Chương 396, phân giải lợn rừng chương 396, phân giải lợn rừng cô đủ xạ toàn hơi nheo mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ một chút sau, ánh mắt chuyển hướng Kỳ Vũ Cụ Hầy, lên tiếng dò hỏi: "Không biết Kỳ Vũ Cụ Hầy học viên ngươi muốn cái gì con mồi? Nếu như là khá thường gặp, ta có thể chuyên môn đi tìm một chút." Ngược lại đối với hắn mà nói, chỉ cần là này núi rừng bên trong tồn tại con mồi, dựa vào hắn nhiều năm tích lũy kinh nghiệm phong phú, trên căn bản đều có thể bắt vào tay. Đã như vậy, vậy hắn cũng không ngại cho Kỳ Vũ Cụ Hầy nhiều cung cấp một ít trợ giúp. Kỳ Vũ Cụ Hầy nghe được cổ đủ xạ toàn hỏi thăm, rất là thẳng thắn nói: "Ừ, vậy thì lợn rừng đi, cả một đầu lợn rừng. Vừa vặn ta kỳ thực có một đạo xử lý, nấu ăn, muốn làm một hồi." Trên thực tế, lúc trước trận thứ 3 cuộc thi thời điểm, Kỳ Vũ Cụ Hầy liền muốn qua dùng lợn rừng đến chế tác đạo kia xử lý, nấu ăn. Có điều, bởi vì không hề quá thích hợp, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại có cơ hội, Kỳ Vũ Cụ Hầy tự nhiên muốn thử một chút. "Lợn rừng, không thành vấn đề. Sau khi ta sẽ dẫn đến một đầu lợn rừng." Cổ đủ xạ toàn trả lời đến đồng dạng thẳng thắn dứt khoát. Lợn rừng tuy rằng hung mãnh, nhưng cũng không phải là khó có thể bắt giữ con mồi. Huống chi, muốn nói đến cái khác thưa thất con mồi, có lẽ tìm kiếm lên sẽ dường như mò kim đáy biển giống như khó khăn. Thế nhưng lợn rừng ở chung quanh đây núi rừng bên trong số lượng vẫn tương đối nhiều. Hơn nữa có chút lợn rừng sinh hoạt khu vực thậm chí tương đối gần thành trấn, điều này làm cho hắn đối với thành công săn bắn đến lợn rừng tràn ngập tự tin. Thậm chí hắn nguyên bản liền có săn bắn lợn rừng ý nghĩ, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện, thậm chí đều không cần chuyên môn đi tìm. Nhìn xuống tự tin cổ đủ xạ toàn, Kỳ Vũ Cụ Hầy gật gật đầu. "Vậy thì giao cho cổ đủ tiên sinh." Kỳ Vũ Cụ Hầy trịnh trọng nói. Sau đó Kỳ Vũ Cụ Hầy cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao 5 phút đã sắp đến, cứ việc đã chọn xong hợp tác thế nhưng song phương sau khi cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Hiển nhiên này 5 phút đồng hồ lựa chọn thời gian, cũng là ở mùa đông săn bắn giải thi đấu trước, song phương duy nhất có thể có giao lưu thời gian. Thời gian đang sốt sáng bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua. Rất nhanh hết thể học viên đều lựa chọn kỹ càng từng người thợ săn hợp tác. Sau đó các thợ săn liền đội vã chỉnh đốn và sắp đặt hành trang, trực tiếp đi tới tham gia mùa đông săn bắn giải thi đấu. Cho tới các học viên, mãi đến tận các thợ săn trở về trước, đều tạm thời không có chuyện gì. Đương nhiên, cũng có thể sớm làm tốt xử lý, nấu ăn, chuẩn bị. Cái này cũng là phần lớn học viên lựa chọn. Bọn họ có lẽ không thể xác định từng người thợ săn hợp tác sẽ mang đến cái gì con mồi. Thế nhưng có vài thứ vẫn tương đối thông dụng. Tỷ như chuẩn bị kỹ càng đầy đủ hương liệu, thường dùng món ăn kèm, đem dao cụ mài đến sắc bén. Kỳ Vũ Cụ Hầy cũng tương tự làm chuẩn bị. Hơn nữa bởi vì thứ mà hắn cần tương đối ít thấy. Bởi vậy còn cần hắn chuyên môn đi tìm một chút mới được. Cho tới nói cổ đủ xạ tỏ không cách nào mang về lợn rừng. Kỳ Vũ Cụ Hầy vẫn tương đối tin tưởng cổ đủ xạ tỏ. Có lẽ nói, Kỳ Vũ Cụ Hầy tin tưởng chính mình ánh mắt. Có điều cho dù xuất hiện sai lầm, Kỳ Vũ Cụ Hầy tin tưởng hắn cũng có thể tùy cơ ứng biến. Thời gian rất nhanh liền tới đến trạm vạng. Ánh tà dương cho đại địa nhiễm phải một tầng ấm màu quýt vầng sáng. Hoàn thành săn bắn thợ săn cũng dồn dập trở về. Mỗi người đều mang theo chiến lợi phẩm của mình, trên mặt tràn trề hoặc mệt mỏi hoặc thỏa mãn biểu hiện. Bởi vì là có tổ chức săn bắn giải thi đấu, tự nhiên con mồi cũng đều hoàn chỉnh bị mang trở về. Lợn rừng, gấu ngựa, theo những này hơi lớn con mồi bị đặt ở chuyên môn vận chuyển con mồi xe trượt tuyết lên. Hơi nhỏ một chút hồ ly, thỏ, gà rừng loại hình đều là săn mỗi người mang theo. Cổ đủ xạ to đúng hẹn mang đến một con lợn rừng, hơn nữa còn là một con tiếp cận hơn 300 cân lợn rừng được. Lợn rừng răng nanh ở ánh chiều tà bên trong hiện ra hàn quang. Đương nhiên, không riêng là lợn rừng, cổ đủ xạ to kỳ thực còn săn bắn đến cái khác con mồi. Bất quá bọn hắn cuộc thi lần này chỉ cần lựa chọn một loại con mồi là được rồi. Kỳ Vũ Cụ Hơi tự nhiên là lựa chọn lợn rừng. Chuyển trở tới đây lợn rừng bị đặt ở trong phòng bếp ương. Đây là Kỳ Vũ Cụ Hơi chuyên môn xin. Dù sao hắn làm xử lý, nấu ăn, cần so ra hơn nhiều rộng rãi địa phương xử lý nguyên liệu nấu ăn. Sau đó, Kỳ Vũ Cụ Hơi lấy ra một cái phổ thông dao làm bếp, bắt đầu đối với lợn rừng tiến hành xử lý. Trong tay dao làm bếp ở đầu heo nơi nhẹ nhàng xẹt qua, cả viên đầu heo trong nháy mắt liền bị bổ xuống, vết cắt bằng phẳng bóng loáng. Tinh chuẩn cường độ cùng góc độ, phản phất trải qua vô số lần luyện tập. Tiếp đó, Kỳ Vũ Cụ Hơi dùng dao dọc theo lợn rừng xương then chốt khe hở xảo diệu đi khắp. Bốn con chân giò ở động tác của hắn dưới lần lượt bị dỡ hạ xuống, động tác trôi chạy tự nhiên, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Sau đó, Kỳ Vũ Cụ Hầy lại nhanh chóng vung động trong tay dao làm bếp, tạo hạ xuống thịt sườn. Tươi mới chất thịt ở ánh chiều tà dưới lập lòe mê người ánh sáng lộng lẫy. Vai thịt cũng bị Kỳ Vũ Cụ Hầy chuẩn xác không có sai sót tách ra, hoa văn có thể thấy rõ ràng. Đón lấy là bụng thịt ba chỉ. Chỉ trong chốc lát công phu, một con nguyên bản hoàn chỉnh lợn rừng liền bị Kỳ Vũ Cụ Hầy phân giải hoàn thành. Mỗi cái vị trí bày ra chỉnh tề, giống như một cái tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Cú thuế cung đao công thực sự là quá lợi hại. Quả thực có thể được xưng là vui thai vui mắt. Cổ đủ xạ toàn nhìn bị Kỳ Vũ Cụ Hầy phân giải hoàn thành lợn rừng, không nhịn được tán dương. Ở cổ đủ xạ toàn xem ra, Kỳ Vũ Cụ Hầy như thế thẳng thắn dứt khoát động tác, cho dù nghề nghiệp đồ tể cũng rất khó làm đến. Còn kém rất nhiều. Kỳ Vũ Cụ Hầy lắc lắc đầu. Chí ít hắn không có ở thoáng qua liền xử lý tốt này con lợn rừng. Cho tới vui thai vui mắt, ha ha. Chỉ là xử lý nguyên liệu nấu ăn thôi. Nghe được Kỳ Vũ Cụ Hầy đáp lại, cổ đủ xạ toàn rất là không rõ. Như vậy đao công, còn kém rất nhiều sao? Cú Thế Cun thực sự là quá khiêm tốn. Như vậy lao công, còn có người nào có thể so với được với sao? Đối với lời này, Kỳ Vũ Cụ Hầy cũng không có bao nhiêu làm giải thích. Chủ yếu là hắn cho dù nói, cô đủ xa toàn cũng sẽ không hiểu. Mà hắn không phải là khiêm tốn. Liên hắn xử lý này con lợn rừng đào công. Cũng có thể ở không lưu một giọt máu, không rơi một giọt dịch tình huống, đem cả một đầu ngưu trong nháy mắt tách rời mánh ngưu thanh long chạm so với xác thực kém rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải nói kỳ ủ cụ hiện tại làm đến tương tự mánh ngưu thanh long chạm hiệu quả. Thế nhưng nếu như sử dụng như thế giao làm bếp, nhưng cần nhất định luyện tập. Này đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn cần thiết. Dù sao, hắn nếu như sử dụng chạm không đến xử lý này con lợn rừng, tự nhiên có thể đạt đến mánh ngưu thanh long chạm hiệu quả. Chỉ là không cần thiết sử dụng chạm không thôi. Tốt, sau đó ta muốn bắt đầu xử lý, nấu ăn. Đại khái cần 2 giờ. Kỳ ủ cụ hầy nhìn cổ đủ xạ toàn đột nhiên mở miệng nói rằng. Nghe nói như thế, cổ đủ xạ toàn cũng rõ ràng kỳ ủ cụ hầy ý tứ, đây là nhường hắn rời đi a. Đối với này cổ đủ xạ toàn tuy rằng muốn nhìn một chút, cuối cùng vẫn là không có đem muốn lưu lại nói ra. Như vậy ta liền đi ra ngoài trước. Nói cổ đủ xạ toàn có chút không muốn xoay người rời đi nhà bếp. Chương 397, vũ trụ lớn xíu mại. Chương 397, vũ trụ lớn xíu mại. Ở cổ đủ xạ toàn mang theo không muốn rời đi nhà bếp sau, kỳ ủ cụ hầy bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiến hành hắn xử lý nấu ăn. Kỳ ủ cụ hầy đầu tiên xử lý là béo gầy giao nhau thịt ba chỉ. Cầm lấy thịt ba chỉ, đặt ở trên tấm tớt. Dùng thân đao dầu có tiết tấu tiến hành đối với thịt ba chỉ tiến hành đánh. Chờ đến thịt ba chỉ chất thịt trở nên mềm mại không ít sau, đem thịt ba chỉ cắt thành chừng hạt gạo giống như đều thịt đinh. Kỳ ủ cụ hầy đem cắt gọn thịt đinh phóng vào trong nồi, bắt đầu là xào. Theo đáy nồi nhiệt độ lên cao, thịt đinh bên trong dầu mỡ dần dần tràn ra, xì xì vang vọng. Mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ nhà bếp, nhiều người không khỏi thèm nhỏ dãi. Ở xào ra đầy đủ dầu mỡ sau, kỳ ủ cụ hơi cấp tốc gia nhập hành đinh. Hành đinh đang cùng dầu sôi cùng thịt đinh va chạm bên trong, tỏa ra mê người hơn hương vị. Tiếp đó, kỳ ủ cụ hơi đều đâu vào đấy gia nhập các loại tỉ mỉ điều phối gia vị. Rót nữa vào vừa vặn số lượng nước không qua thịt đinh mới thôi. Lửa lớn đem nước nấu sôi, đón lấy chuyển thành tiểu hỏa, chậm rãi hầm nấu. Nhường thịt đinh đầy đủ hấp thu đồ gia vị tinh hoa, cho đến mềm nát ngon miệng. Cuối cùng, kỳ ủ cụ hơi đổ vào vừa vặn số lượng sinh phấn nước thêm bột vào canh, làm cho nước ấm trở nên sền sệt, màu sắc càng thêm mê người. Hoàn thành chuỗi này thao tác sau, đem để vào tủ lạnh tiến hành ướp lạnh. Tiếp theo, kỳ ủ cụ hơi không ngừng không nghỉ bắt đầu xử lý thịt sườn. Thịt sườn tính chất chân mềm. Kỳ ủ cụ hơi đầu tiên là đem thịt sườn cắt thành mỏng như cánh ve mảnh hình, lại cắt thành dài nhỏ kia, cuối cùng chặt thành nhắn nhủi thịt bọn. Sau đó, kỳ ủ cụ hơi phân 3 lần đem hành khương thủy gia nhập thịt bọn bên trong, đồng thời từ đầu tới cuối duy trì thuận kim đồng hồ phương hướng quấy. Chờ đến quấy đều sau để ở một bên. Lấy ra một tảng mỡ dậy để vào trong nồi xào ra dầu mỡ. Nhân lúc nóng để vào hành tây, cà rốt cùng nấm hương, nhanh chóng lật xào. Chờ đến nguyên liệu nấu ăn lên dính đầy dầu mỡ, được ra để ở một bên làm lạnh. Làm lạnh sau khi hoàn thành, kỳ ủ cụ hơi đem toàn bộ gia nhập thịt sườn bọn bên trong, lại lần nữa tiến hành đầy đủ quấy. Quấy đều sau nhân bánh vật liệu tỏa ra từng trận mùi thơm mê người. Kỳ ủ cụ hơi hài lòng đem đặt ở một bên dự bị. Thịt sườn xử lý xong thành, kỳ ủ cụ hơi đem heo chân trước thịt cầm tới. Heo chân trước thịt chất thịt nhắn nhủi mà giàu có co giãn, béo gầy tỷ lệ vừa đúng, giao nhau phân bố, hơn nữa thịt mỡ bộ phận béo mà không ấy. Kỳ ủ cụ hơi trước đem heo chân trước thịt nước lạnh để vào trong nồi, chợt sử dụng lửa lớn đốt tan. Theo nước ấm lên cao, trong nồi từ từ lăn lộn lên nhiệt liệt bọt khí. Đem lửa lớn điều đến tiểu hỏa, kéo dài nấu 20 phút. Trong lúc rũ sạch nồi bọt, thời gian vừa đến, kỳ ủ cụ hơi cấp tốc lấy ra nấu tốt heo chân trước thịt, dùng nước ấm cẩn thận cọ rửa. Tiếp theo, đem ra xóa, đem thịt cắt thành đầu tương kích cỡ tương đương đều thịt đinh. Một lần nữa lên nồi, đổ vào dùng ăn dầu. Làm dầu ấm đạt đến 5 thành nóng thời điểm, kỳ ủ cụ hơi đem thịt đinh đổ vào trong nồi, nhanh chóng lật xào 2 phút. Sau khi gia nhập không ít rượu gia vị, tiếp tục lật xào 2 phút. Tiếp đó, lại gia nhập hành gừng, lao đánh, tương ngọt. Hơi hơi lật xào mấy lần, đổ vào nước sôi, bắt đầu dùng khiến, dùng lửa nhỏ chậm rãi hầm nấu, mãi đến tận thịt trở nên mềm nát cực kỳ. Cuối cùng, mở lửa lớn thu dịch, nồng nặc nước ấm chăm chú bọc thịt đinh, tỏa ra khiến người thèm nhỏ dãi mùi thơm. Sau khi hoàn thành, đựng ra, để vào tủ lạnh ướp lạnh. Kỳ ủ cụ hơi tiếp theo xử lý vai thịt. Vai thịt mềm trượt tươi mới thơm, béo gầy giao nhau. Mặt cắt ngang có dường như hoa mai như thế hoa văn, đặc biệt mê người. Cũng nguyên nhân chính là như vậy vai thịt cũng được gọi là hoa mai thịt. Kỳ ủ cụ hơi đem vai thịt cắt thành 1 cm dày miếng thịt, chỉnh tề bày ra ở đặc chế giá nướng lên, bắt đầu tiến hành nướng chế. Nướng chế quá trình bên trong, kỳ ủ cụ hơi còn không ngừng soạt lên tỉ mỉ điều chế đồ chấm. Miếng thịt ở nhiệt độ cao cùng đồ chấm song trọng ảnh hưởng, từ từ tỏa ra mê người hương vị. Chờ đến miếng thịt màu sắc trở nên vàng óng ánh, từ giá nướng lên gỡ xuống đặt ở trên tấm tớt, dùng sống dao nhẹ nhàng đem đánh nát. Cuối cùng, gia nhập hành gừng bọn, quấy đều sau đặt ở một bên dự bị. Lại sau khi, kỳ ủ cụ hơi bắt đầu xử lý heo chân sau thịt. Làm hết thể thịt đều xử lý xong thành, kỳ ủ cụ hơi từ bên trong góc chuyển ra một cái đường kính vượt qua 2 mét to lớn lồng hấp. Thời gian lặng yên trôi qua. Kỳ ủ cụ hơi một cách hết sức chăm chú mà ở trong phòng bếp bận rộn 2 giờ, rốt cục hoàn thành hắn xử lý, nấu ăn. Sau đó, kỳ ủ cụ hơi đẩy một chiếc thả cái kia to lớn lồng hấp xe đẩy, đi ra nhà bếp. Bởi vì lồng hấp quá khổng lồ, vừa ra tới, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đây là ngươi làm xử lý, nấu ăn. Cô đủ xạ toàn trợn to hai mắt, rất là mộng bức mà nhìn kỳ ủ cụ hơi đẩy ra cái kia to lớn lồng hấp. Lúc này cô đủ xạ toàn trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thực sự không nghĩ ra sao xử lý, nấu ăn, cần dùng đến lồng hấp khổng lồ như thế. Không riêng là cô đủ xạ toàn, xung quanh những người khác cũng hiếu kỳ cái này to lớn lồng hấp bên trong là cái gì xử lý, nấu ăn. Đây là ta đặc chế vũ trụ lớn xíu mại. Kỳ ủ cụ hơi trên mặt mang theo nụ cười nói. Nói chuyện đồng thời, kỳ ủ cụ hơi đưa tay trực tiếp đem lồng hấp nắp cho bạch trần. Trong phút chốc, một vệt kim quang chớp qua. Bởi vì lóe lên một cái rồi biến mất, cho tới mọi người chỉ cho là chính mình hoa mắt. Đương nhiên nếu như bọn họ cùng những người khác xác nhận một hồi, liền sẽ rõ ràng cũng không phải bọn họ hoa mắt. Chỉ có điều lúc này, lực chú ý của đám người đều tập trung đến lồng hấp bên trong. Chỉ thấy bên trong tình lình chứa được một cái khổng lồ cực kỳ xíu mại. Đây là xíu mại. Cổ Đủ Xạ Tòa không nhịn được kinh kêu thành tiếng, một mặt khó có thể tin. Trước mắt cái này xíu mại, ngoại hình lên xác thực cùng hắn biết rõ xíu mại như thế. Thế nhưng này quá mức bình thường kích cỡ, đúng hay không có chút quá lớn. Hơn nữa, lớn như vậy, trong thời gian ngắn như vậy, thật sự có thể hấp chín sao? Cổ Đủ Xạ Tòa chau mày, không nhịn được thầm nói. Dù sao kỳ hữu cụ từ bắt đầu chế tác đến hiện tại, chỉ dùng 2 giờ. Điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi, cái này xíu mại chỉ là bề ngoài, bên trong có lẽ căn bản không có chí dụng. Còn chúng vây xem cũng bắt đầu châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán lên. Lớn như vậy xíu mại, muốn hấp chín cũng không dễ dàng, hay là ở ngoài quen, chín, bên trong sinh a. Xem ra là rất đồ sộ, liền sợ vị không được. Không có các loại kỳ hữu cụ hởi mở miệng nói cái gì. Bên cạnh đông đảo tuột sủ kỳ học viện học sinh cũng đã không kiềm chế nổi, bắt đầu chủ động giúp kỳ hữu cụ hởi giải thích lên. Cái này xíu mại tuyệt đối là chín dụng nha. Muốn biết, ở đối với hỏa hầu nắm giữ phương diện này, đừng nói là học viên, coi như là tuột sủ kỳ các giảng sư e sợ cũng không sánh nổi kỳ hữu cụ hởi cun. Một vị học sinh tâm tình kích động, thua tay múa chân nói rằng, không sai không sai. Có lúc ta thậm chí cảm thấy ngọn lửa kia phảng phất đều có thể nghe hiểu kỳ hữu cụ hởi cun, ngoan ngoãn dựa theo hắn chỉ huy đến tiêu đốt. Một học sinh khác đầy mặt sùng bái, con mắt bên trong lập lòe ánh sáng, nhưng trong lúc vô tình đoán được chân tướng. Đúng đấy, chỉ cần là kỳ hữu cụ hởi lấy ra tác phẩm, vậy thì khẳng định là quen, điểm này không thể nghi ngờ. Lại có học sinh gật đầu liên tục, ngữ khí chắc chắn. Chương 398, thứ 4 chàng kết thúc, thứ 5 chàng, tham gia ngày đông mỹ thực lễ chương 398, thứ 4 chàng kết thúc, thứ 5 chàng, tham gia ngày đông mỹ thực lễ nghe tuột sủ kỳ các học viên, Cổ Đủ Xạ Tòa không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Xin lỗi, này chủ yếu là. Cổ Đủ Xạ Tòa nhìn Kỳ Hủ Cú Hẩy, muốn giải thích một chút mới vừa nghi vấn. Kỳ Hủ Cú Hẩy nhưng không để ý lắm khoát tay áo một cái, trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Không có gì, nếu như bình thường tới nói, xác thực rất khó bảo đảm bên trong có thể chín dụng. Chỉ có điều ta sử dụng một điểm đặc phương pháp khác thôi. Xác thực, trừ hắn bên ngoài, e sợ còn thật không có ai có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đem lớn như vậy xíu mại hấp chín. Kỳ Hủ Cú Hẩy không có tiếp tục trước đề tài, mỉm cười đối với Cổ Đủ Xạ Tòa làm cái thỉnh cầu làm. Đến nếm thử xem đi. Dùng chiếc đũa cắt ra lớp vỏ, sau đó bọc lại bên trong nhân bánh vật liệu ăn là được rồi. Kỳ Hủ Cú Hẩy tỉ mỉ giới thiệu một chút cách ăn, đón lấy lại bổ sung một câu. Mặt khác vị trí khác nhau, khẩu vị cũng là không giống nhau. Cổ Đủ Xạ Tòa chỉnh trọng gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị bắt đầu thưởng thức cái này vũ trụ lớn xíu mại. Dựa theo Kỳ Hủ Cú Hẩy nói phương pháp, Cổ Đủ Xạ Tòa cẩn thận từng ly từng tí một dùng chiếc đũa cắt ra nhìn như rất mỏng, nhưng cũng mang theo tính dai xíu mại lớp vỏ. Tiếp theo, dùng xíu mại bao ra bao bọc bên trong nhân bánh vật liệu, chậm rãi thả vào trong miệng. Lập tức, Cổ Đủ Xạ Tòa trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ hạnh phúc. Hai mắt hơi nheo lại, cả người đều trở nên cực kỳ thả lỏng, phảng phất chìm đắm ở một cái tươi đẹp thế giới bên trong. Thịt nướng hương vị, súp ngon miệng, hơn nữa mùi vị này là vai thịt đi. Cổ Đủ Xạ Tòa vừa nhai vừa không nhịn được thở dài nói, đồng thời đôi đũa trong tay không chút nào dừng lại. Hắn có thể không có quên Kỳ Hủ Cú Hẩy mới vừa nói, lúc này không thể chờ đợi được nữa muốn tiếp tục thăm dò xíu mại bên trong mỹ vị huyền bí. Lại lần nữa cắt ra một cái một khối xíu mại lớp vỏ, bọc phía dưới nhân bánh vật liệu thả vào trong miệng. Đây là thịt sườn đi, như thế chân mềm thịt, phối hợp các loại rau dưa, thực sự là quá mỹ vị. Cổ Đủ Xạ Tòa dâm thanh bên trong tràn ngập kinh hỉ. Vậy này một bên đây, là chân trước thịt. Này mang theo có dán lại nhắn mùi thịt, đồng thời có loại ngoạm miếng thịt lớn cảm giác, thực sự là thật là làm cho người ta thỏa mãn. Còn có nơi này, có dai, thế nhưng không chân miệng heo ruột, ăn ngon. Nơi này là kình đạo 10 phần móng heo gần. Đây là Cổ Đủ Xạ Tòa lúc này đã lệ nóng doanh trọng, mỗi một chiếc thưởng thức đều sẽ mang cho hắn niềm vui mới cùng cảm động. Phản phất bảo tàng như thế, tràn ngập vô hạn kinh hỉ. Thực sự là quá lợi hại, quá xa hoa, chỉnh đầu lợn rừng đều bị bọc ở bên trong a. Cổ Đủ Xạ Tòa đã hoàn toàn say mê ở này đạo vũ trụ lớn xíu mại mỹ vị bên trong. Mọi người chung quanh nhìn Cổ Đủ Xạ Tòa cái kia hạnh phúc biểu hiện, nghe hắn không ngừng tán thưởng, không tự chủ được nuốt nước miếng. Kỳ Hủ Cú Hẩy ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh, nhiệt tình mới nói, mọi người đều đến thưởng thức một chút đi, coi như là săn bắn hoạt động sau chúc mừng đi. Nghe được Kỳ Hủ Cú Hẩy mời, mọi người nơi nào còn có thể kiềm chế được. Thậm chí tuột sủ kỳ học viện không ít học viên cùng công nhân viên đều dồn dập tiến tới góp mặt, không thể chờ đợi được nữa muốn thưởng thức đến tuột cùng. A ngon, thực sự là ăn quá ngon, đây chính là đang thưởng thức thịt heo thị kiến a. Không nghĩ tới một cái xíu mại dĩ nhiên đem một con lợn bọc ở bên trong, thực sự là quá có sáng tạo. Vũ trụ lớn xíu mại, danh xứng với thực a. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đối với Kỳ Hủ Cú Hẩy vũ trụ lớn xíu mại khen không dứt miệng. Xíu mại tầng ngoài cùng lớp vỏ rất nhanh liền bị ăn sạch. Cú may tầng thứ 2 xíu mại lớp vỏ hiện lộ ra. Nhìn thấy vũ trụ lớn xíu mại lại còn có như vậy xảo diệu thiết kế, mọi người con mắt lại lần nữa sáng lên, trong này kinh hỉ thực sự là quá nhiều. Trên thực tế, phần này vũ trụ lớn xíu mại còn có tầng thứ 3. Kỳ Hủ Cú Hẩy vì để cho bên trong xíu mại lớp vỏ không đến nỗi bị nước cấm tháo nát, ở sử dụng trước, Kỳ Hủ Cú Hẩy đã sớm đem bên trong xíu mại lớp vỏ trưng qua một lần. Cảnh này khiến mỗi một tầng xíu mại lớp vỏ đều có thể duy trì tuyệt hảo vị cùng tính dai. Hơn nữa bởi vì nước quả duyên cớ, xíu mại lớp vỏ mùi vị sẽ càng phong phú một ít. Mọi người tiếp tục thưởng thức, tiếng cười cười nói ở trong không khí tràn ngập. Thứ 4 chàng cuộc thi thuận lợi kết thúc. Thông qua các học viên không có một chút nào dừng lại, dồn dập leo lên đi tới thứ 5 chàng cuộc thi địa điểm Đông Nhật thị đoàn tàu. Làm học viên nhóm ở trên đoàn tàu mới vừa dàn xếp tốt, thứ 5 chàng cuộc thi nội dung liền sớm hạ phát đến trong tay bọn họ. Một mặt trắng xám rèn gì mà gì nhìn ghi chép cuộc thi nội dung trang giấy, tựa hồ càng thêm suy yếu. Dĩ nhiên nhường chúng ta đi tham gia Đông Nhật thị ngày Đông Mỹ thực lễ. Rèn gì mà gì tự lẩm bẩm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra thứ 5 chàng cuộc thi sẽ là an bài như thế. Một bên giờ ổ cổ xạ cả kỷ cũng ở cẩn thận nghiên cứu trong tay cuộc thi yêu cầu. Mặc dù là như vậy, có điều thông qua yêu cầu đúng là tương đối rộng rãi. Có hai loại thông qua phương thức đây. Một trong số đó, ở không hao tổn tình huống, 3 ngày thời gian bán ra 3000 phần xử lý, nấu ăn. Thứ hai, kinh doanh ngạch đạt đến 100 vạn. Chỉ cần hoàn thành một hạng, liền có thể thông qua thứ 5 chàng cuộc thi. Dại ổ cổ xạ cả kỳ nhìn xuống rèn gì mạ gì tiếp tục phân tích nói. Khổ cực điểm, 3 ngày thời gian bán 3000 phần xử lý, nấu ăn, nên không phải rất khó đi. Chỉ cần hợp lý sắp xếp thời gian, chuẩn bị kỹ càng được hoàn nên món ăn, nên có thể hoàn thành. Đương nhiên, cũng có thể chế tác cao cấp xử lý, nấu ăn. Hấp dẫn những kia đồng ý vì là mỹ thực trả giá cao khách hàng, hoàn thành kinh doanh ngạch đạt đến 100 vạn yêu cầu. Điểm này cũng không dễ dàng, trừ phi có nhất định nổi tiếng. Như vậy khách hàng mới đồng ý tiền trả. Nói đồng thời, Dại ổ cổ xạ cả kỳ còn liếc nhìn kỳ ủ cụ hầy. Không nghi ngờ chút nào, kỳ ủ cụ hầy làm tuột sủ kỳ thật kiệt, so với bọn họ đều càng thêm nổi danh. Chỉ cần nổi danh, khẳng định có đồng ý dùng giá cao đến thưởng thức xử lý, nấu ăn, khách hàng. Kỳ ủ cụ hầy nâng cầm suy nghĩ một lát sau. Sau đó nhìn về phía Dại ổ cổ xạ cả kỳ cùng rèn gì mà gì, ngữ khí trịnh trọng nói. Vừa bạn có thời gian, ta cảm thấy chúng ta có thể điện thoại liên lạc một chút xảo ủ mạ. Phương diện này, vẫn là xảo ủ mạ kinh nghiệm càng phong phú một ít. Tuy rằng ta cũng cảm thấy hai cái điều kiện này đạt thành bất luận cái nào đều không khó. Thế nhưng lấy ta đối với tuột sủ kỳ học viện hiểu rõ, cũng sẽ không nhường chúng ta như thế ung dung liền qua hải. Trong này khẳng định có chúng ta vẫn không có nhận ra được vấn đề. Đối với kỳ ủ cũng vậy, rèn gì mạ gì vô cùng tán thành. Ừm, xác thực có thể hỏi một hồi xảo ủ mạ. Hồi tưởng mùn festival thời điểm, bọn họ cũng từng mở qua tiệm. Chỉ là khi đó chủ yếu vẫn là dựa vào ỷ sĩ kỳ xạ tổ sĩ tiến hành hoạt động. Ban đầu hấp dẫn đến khách nhân, phần lớn cũng là hướng về phía ỷ sĩ kỳ xạ tổ sĩ danh tiếng mà tới. Hiện tại nhường bọn họ một mình mở cửa tiệm, rèn gì mạ gì trong lúc nhất thời còn thật không biết làm sao ra tay. Dại ổ cổ xạ cả kỳ cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Xác thực hỏi một chút khá là tốt. Tuy rằng nàng có lòng tin nhất định, nhưng nhiều nghe một chút kinh nghiệm phong phú người kiến nghị tóm lại là hữu ích vô hại. Thế nhưng bất kỳ một điểm sơ sẩy cũng có thể dẫn đến đầy đĩa đều thua. Bọn họ cần phải làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị, mới có thể nên tiếp sắp đến tới khiêu chiến. Chương 399, Ngưu, Heo, Ngỗng, Gà, Chim Cút. Chương 399, Ngưu, Heo, Ngỗng, Gà, Chim Cút. Kỳ ủ cụ hầy ba người cùng rủ kỳ hỉ dạ sở hữu mạ thảo luận liên quan với mở cửa tiệm sự tình các loại sau. Sau đó liền từng người trở về phòng. Kỳ ủ cụ hầy ngồi ở trước bàn, tay nâng cằm, bắt đầu suy nghĩ sau đó chuẩn bị hạng mục công việc. Tiếp lấy tới làm cái gì xử lý, nấu ăn, mới có thể ở mỹ thực lễ bên trong bộc lộ tài năng đây. Bọn họ chỉ có 3 ngày thời gian, có thể không có công phu đi chậm rãi kinh doanh một cửa tiệm. Đương nhiên lấy tuột sụ kỳ thập kiệt tên gọi, đúng là có thể kinh doanh một nhà xa hoa phòng ăn. Thế nhưng muốn mở ra cục diện, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng. Như vậy không cân nhắc xa hoa phòng ăn. Muốn thông qua cuộc thi, hấp dẫn khách hàng là nhiệm vụ thiết yếu. Hắn cần làm loại kia có thể làm cho người vừa nhìn liền bị hấp dẫn lấy. Thậm chí đang nhìn đến trong nháy mắt liền thèm nhỏ dại xử lý, nấu ăn. Mặt khác cân nhắc thông qua cuộc thi yêu cầu. Như vậy xử lý, nấu ăn, chế tác quá trình nhất định phải đủ, chân, rất cấp tốc. Hoặc là loại kia có thể một lần chế tác nhiều phần, thỏa mãn lượng lớn khách hàng xử lý, nấu ăn. Đột nhiên, một đạo linh cảm hào quang lóe lên kỳ ủ cụ hầy đầu óc. Kỳ ủ cụ hầy nghĩ đến một cái rất tốt chủ ý, nếu như có thể thành công, như vậy hắn ngày thứ nhất nên là có thể thông qua cuộc thi. Kỳ ủ cụ hầy càng nghĩ càng cảm thấy có thể được, cuối cùng quyết định liền dùng ý đồ này. Có chủ ý sau, kỳ ủ cụ hầy vẻ mặt trở nên ung dung rất nhiều. Sau đó chỉ cần chờ đến địa phương là có thể bắt đầu thực thi. Có điều khoảng cách đến, còn có một quãng thời gian. Liên kỳ ủ cụ hầy liền muốn tìm ra ổ cổ xạ cả kỳ cùng rèn gì mạ gì đồng thời đánh bại vượt qua một hồi thời gian sau này. Chỉ có điều lúc này giải ổ cổ xạ cả kỳ cùng rèn gì mạ gì nhưng còn đang vì sau đó nên làm gì kinh doanh cửa hàng mà phát sầu. Nhìn thấy hai người chính đang khổ não bên trong, kỳ ủ cụ hầy cũng chỉ đành từ bỏ đánh bại ý nghĩ. Một người nhàm chán ở đoàn tàu bên trong đi dạo xung quanh lên. Sau một ngày chặt bạn, chúng học viên đi tới Đông Nhật thị. Ánh tà dương đem toàn bộ thành thị nhuộm thành màu da cam. Lúc này trong thành phố trên đường phố răng đèn kết hoa, khắp nơi tràn trề vui vẻ bầu không khí. Hiển nhiên ngày Đông Mỹ thực lễ vẫn là rất thịnh lớn. Totsuki học viện công nhân viên từ lâu chờ đợi ở sân ga. Ở chúng học viên đến sau, liền dẫn dắt đi tới tổ chức ngày Đông Mỹ thực lễ quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường phi thường náo nhiệt, to lớn màu sắc rực rỡ bóng bay trên không trung theo gió chập chờn. Đủ loại kiểu dáng mỹ thực bày hàng chẳng chịt có hứng thú phân bố. Chỉ có điều bởi vì ngày Đông Mỹ thực lễ vẫn không có chính thức bắt đầu, đúng là có vẻ hơi quặn cuể một ít. Totsuki học viện công nhân viên căn cứ các học viên không giống nhu cầu, vì mọi người sắp xếp quầy hàng. Kỳ ủ cụ hầy cũng rất nhanh chọn xong quầy hàng. Sau đó chính là đối với quầy hàng bố trí, cùng với sau đó nên làm gì kinh doanh vấn đề. Những này đều cần chúng học viên vào hôm nay hoàn thành. Đương nhiên, cũng có thể từ từ đi, chỉ cần không sợ không cách nào thông qua cuộc thi là được rồi. Thế nhưng hiển nhiên không có học viên sẽ làm như vậy. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh tung ở trở nên náo nhiệt trên quảng trường. Đèn đuốc chập chờn, chiếu rọi ra từng cái tràn đầy nhiệt tình mặt. Bầu không khí nhiệt liệt mà căng thẳng, mỗi cái học viên đều muốn thông qua lần này cuộc thi. Có học viên cầm giấy bút, tỉ mỉ ghi chép các loại ý nghĩ cùng kế hoạch. Có học viên túm năm tụm ba rõ rạc trình bày từng người ý nghĩ. Kỳ U Cụ Hơi bởi vì sớm đã có phương án, lúc này đang ở làm sắp xếp. Nguyên liệu nấu ăn chọn mua, quay hàng bố trí, cần công cụ. Nhờ có tổ sủ kỳ học viện ở đây đưa vào lượng lớn nhân lực. Nếu không bằng vào chính hắn đến, e sợ sẽ tiêu tốn thời gian rất lâu. Sắp xếp thỏa đáng sau, Kỳ U Cụ Hơi vẻ mặt ung dung trở lại khách sạn, đơn giản rửa mặt sau liền ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, Kỳ U Cụ Hơi rời đi khách sạn, bắt đầu ở trong thành phố đi dạo xung quanh lên. Mãi cho đến buổi chiều, Kỳ U Cụ Hơi này mới tinh thần phấn chấn đi tới chính mình quầy hàng trước. Lúc này bên trong quảng trường từ lâu là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Tosu kỳ các học viên ở từng người quầy hàng trước bận rộn xuyên qua, lượng lớn từ khách nối liền không dứt. Những gian hàng khác các lão bản cũng đều bận bịu đến khí thế ngất trời. Các món ăn ngon mùi thơm tràn ngập ở trong không khí, hấp dẫn đông đảo thực khách ánh mắt. Kỳ U Cụ Hơi quầy hàng ở vào chợ đối lập hẻo lánh góc tối, bởi vậy phụ cận nhân số có vẻ hơi có chút thưa thớt. Nhưng đây là Kỳ U Cụ Hơi cố ý chọn, bởi vì nơi này phía trước có một mảnh không nhỏ đất trống, vì hắn đến tiếp sau thao tác cung cấp tiện lợi. Lúc này trên đất trống đã chất đống tổ sủ kỳ học viện công nhân viên dựa theo Kỳ U Cụ Hơi trước yêu cầu đưa tới lượng lớn cây ăn quả. Những này cây ăn quả chỉnh tề trồng để ở một bên, mà ở Kỳ U Cụ Hơi đến sau không lâu, các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cũng lục tục được đưa tới. Một đầu to béo như, hình thể khổng lồ, cả một đầu 110 cân heo, một con màu mỡ lớn ống, một con lông chim bóng loáng gà, còn có một con xinh xắn chim cút. Những này nguyên liệu nấu ăn đều là Kỳ U Cụ Hơi sau đó cần dùng. Đầu tiên đem nguyên liệu nấu ăn thanh lý một lần, sau đó Kỳ U Cụ Hơi bắt đầu chuẩn bị đồ chấm. Bởi vì cần tương đối nhiều, Kỳ U Cụ Hơi trực tiếp bố trí một chậu lớn. Sau đó Kỳ U Cụ Hơi lấy ra một cái bàn trải, chấm lấy đồ chấm. Cẩn thận bôi lên ở ngưu, heo, ngỗng, gà, chim cút trên người. Mỗi một nơi đều không buông tha, gắng đạt tới đem đồ chấm đều bao trùm ở nguyên liệu nấu ăn lên. Bôi lên xong xuôi, Kỳ U Cụ Hơi duỗi ra hai tay, bắt đầu có tiết tấu đánh như mỗi cái vị trí. Mỗi một lần đánh đều phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Mà ở đánh đồng thời, Kỳ U Cụ Hơi đồng thời sử dụng trên người khí mang theo đồ chấm mùi thơm, chậm rãi thấm vào ngưu toàn thân. Ở Kỳ U Cụ Hơi điều khiển dưới, đồ chấm mùi thơm theo lỗ chân lông, kinh mạch, thấm vào đến như mỗi một tấc da thịt, mỗi một tia sợi bên trong. Dù sao lớn như vậy như, muốn ướp muối ngon miệng, cũng phải cần thời gian rất lâu. Hiển nhiên Kỳ U Cụ Hơi cũng không tính các loại thời gian dài như vậy. Sau đó, Kỳ U Cụ Hơi lấy đồng dạng thủ pháp lần lượt xử lý heo, ngỗng, gà, chim cút. Xử lý xong những này, Kỳ U Cụ Hơi trước tiên đem chim cút cầm lên. Sau đó đem chuẩn bị kỹ càng gạo nhét vào chim cút bụng. Chờ gạo lấp kín chim cút bụng một nửa không gian sau, Kỳ U Cụ Hơi dùng cây thăm bằng chúc đem chim cút bụng vết cắt xuyên ở, tránh khỏi bên trong gạo lộ ra. Có điều vẫn như cũ giữ lại một đạo tinh tế khe hở. Tiếp theo, Kỳ U Cụ Hơi đem xử lý tốt chim cút để vào gà trong bụng, lại ở giữa hai người trong khe hở nhét lên một ít gạo. Sau đó đồng dạng đem gà bụng vết cắt dùng cây thăm bằng chúc xử lý tốt. Lại sau khi, Kỳ U Cụ Hơi đem gà bị để vào ngỗng trong bụng, ngỗng lại bị để vào heo trong bụng, cuối cùng heo để vào ngưu trong bụng. Chỉ là cuối cùng ngưu bụng vết cắt bị Kỳ U Cụ Hơi dùng ngưu ruột chế tác dây hoàn toàn câu lại. Hoàn thành chuỗi này trình tự làm việc sau, Kỳ U Cụ Hơi nâng lên một đoàn lớn bùn vàng, đem bùn vàng đều bôi lên ở ngưu trên người. Rất nhanh cả một đầu ngưu bị bọc ở một tầng dày đặc bùn vàng bên trong. Chương 400, năm tầng thịt nướng chương 400, năm tầng thịt nướng Kỳ U Cụ Hơi thao tác hoàn toàn là ở quầy hàng trước trên đất chống tiến vào được. Cũng bởi vậy hấp dẫn không ít thực khách ngừng chân quan sát, mà ở chúng thực khách nhìn kỹ, Kỳ U Cụ Hơi đem từng cây tráng kiện cây ăn quả chuyển trở tới đây, xếp ở thoa khắp bùn vàng ngưu trên người. Theo một cái cây đuốc bị Kỳ U Cụ Hơi vững vàng mà đưa về phía cây ăn quả trồng. Rất nhanh hỏa diễm nhảy lên, ngọn lửa vui sướng nhảy lên, cấp tốc thôn phệ cây ăn quả, thường hực liệt hỏa nhiên tiêu lên. Hỏa diễm như cùng một cái phẫn nộ hỏa long, bằng tốc độ kinh người kéo lên cao, cuối cùng hỏa diễm độ cao trực tiếp vượt qua 10 mét. Ánh lửa chói mắt, đem xung quanh hết thảy đều chiếu lên sáng như ban ngày. Lúc này, sắc trời đã từ từ tối lại, ánh tà dương hoàn toàn rút đi. Trung thiên ánh lửa liền dường như trong bóng tối tháp hải đăng, trong nháy mắt hấp dẫn lượng lớn thực khách sức chú ý, không ít thực khách cũng không nhịn được hướng ánh lửa phương hướng bước nhanh tới rồi. Đoàn người cấp tốc xuống lại lại đây, đem Kỳ U Cụ Hơi cùng cái kia thiêu đốt đống lửa bao quanh vây nốt. Mọi người ngươi một lời ta một lời, thử từ lẫn nhau trong miệng hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì. Rất nhanh, tin tức ở trong đám người truyền ra. Đống lửa bên trong dĩ nhiên thả một con trâu, mà Kỳ U Cụ Hơi tựa hồ là ở làm nướng toàn ưu. Tin tức này một khi truyền ra, trong đám người nhất thời dâng lên một trận sóng lớn. Không ít thực khách trong mắt lập lòe hiếu kỳ ánh sáng, đối với chưa từng gặp nướng toàn ưu tràn ngập chờ mong. Không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút cuối cùng thành phẩm sẽ là như thế nào một phen dáng dấp. Có điều cũng có một chút thực khách khẽ to mày, nhẹ nhàng lắc đầu, đối với này cũng không coi trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cách làm như thế có thể không làm ra mỹ thực còn chưa biết. Theo thời gian lặng yên trôi qua, một cỗ nồng nặc thuần hậu thịt nướng hương vị từ đống lửa bên trong lượn lờ bay lên, cấp tốc ở trong không khí khuếch tán ra đến. Dung hợp cây ăn quả mùi thơm ngát cùng thịt bò bản thân tươi mới thơm, phản phất có một loại không cách nào chống cự ma lực, tiến vào xung quanh thực khách xoắn mũi, treo chọc mọi người đầu lưỡi. Nguyên bản còn mang trong lòng nghi ngờ thực khách, giờ khắc này cũng không khỏi bị này mê người hương vị đánh động. Cái bụng bắt đầu cô gọi lên, muốn ăn trong nháy mắt bị thiêu đốt. Nguyên bản hoài nghi dần dần bị chờ mong thay thế. Người chung quanh đều lặng lặng chờ đợi, khát vọng có thể thưởng thức đến này trải qua đặc biệt nướng chế nướng toàn ưu. Hỏa diễm kéo dài thiêu đốt dòng dã 2 giờ, này mới dần dần biến mất. Kỳ U Cụ hơi sau đó dùng công cụ từ như cũ nóng rực than tuổi bên trong, đem nướng toàn ưu kéo ra ngoài. Chỉ có điều lúc này nướng toàn ưu xem ra hoàn toàn đen kịt một mảnh. Điều này làm cho một ít không rõ chân tướng thực khách không nhịn được phát sinh một trận thổn thức âm thanh. Âm thầm cảm thấy, Kỳ U Cụ hơi lần này nướng toàn ưu khẳng định là thất bại. Này đen thùi lùi dáng dấp, nơi nào còn có thể được cho là mỹ thực. Đối với này, Kỳ U Cụ hơi không nhúc nhích chút nào. Khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Tiếp theo, cầm lấy một cái lưu lại cây ăn quả côn đột nhiên rung một cái kia bật lớn. Trong phút chốc, nguyên bản chăm chú bám vào ở nướng toàn nhu mặt trên bùn vàng bắt đầu bùn bùn bóc ra từ mảng. Một vệ hồng quang tỏa ra, chỉ có điều lại bị mọi người cho rằng bên cạnh còn chưa cháy hết than tuổi phát ra ra ánh sáng. Đồng thời càng thêm nồng nặc hương vị theo bùn vàng bóc ra từ mảng, như thủy chiều hướng bốn phía tuôn tới. Hương vị thuần hậu mê người, hỗn hợp thịt bò tươi mới cùng hương liệu đặc biệt khí tức, nhường thực khách chung quanh đều không khỏi nuốt nước miếng. Dồn dập trận to hai mắt, khắp khuôn mặt là chờ mong. Chờ đến bùn vàng toàn bộ bóc ra từ mảng sau, một đầu đỏ rực, bóng loáng tỏa sáng nướng toàn nhu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhu thân màu sắc mê người, mỗi một nơi đều tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Năm tầng thịt nướng hoàn thành có muốn thưởng thức, có thể giao tiền thưởng thức. Không giống vị trí thịt bò, có không giống giá cả. Cụ thể giá cả tự mình xem chiêu bài. Kỳ U Cụ hơi chỉ tay một cái sớm bày ra tốt bàn. Trên bàn bày ra một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết như không giống vị trí cùng với đối ứng giá cả, chữ viết đoan chính rõ ràng. Bảng gỗ bên cạnh còn bày một cái dương tiền. Kỳ U Cụ hơi bắt đầu hành động. Một tay cầm trường đao, một tay nâng sạch xe đĩa. Sau đó Kỳ U Cụ hơi đao trong tay nhanh chóng chớp qua. Lưỡi đao sắc bén dường như linh động vũ giả, ở nướng toàn nhu nhu trên đùi mềm mại múa. Từng mảng tươi mới nhiều nước thịt bò bị tinh chuẩn bổ xuống, chỉnh tề rơi vào đĩa bên trong. Mỗi một mảnh thịt bò đều hiện ra mê người màu sắc, hoa văn có thể thấy rõ ràng, phản phất ở hướng về mọi người kể ra nó mỹ vị. Chờ đến đĩa bên trong phủ kín thịt bò mảnh, Kỳ U Cụ hơi đem đĩa đặt ở viết nhu chân trên bàn. Để tốt đĩa sau, Kỳ U Cụ hơi lại lần nữa thuần thục lấy ra một cái mới tinh đĩa, bắt đầu tiếp tục mảnh thịt bò. Một tên thực khách không chút do dự mà đi tới. Này một bàn, ta muốn. Ánh mắt ở giá cả bài lên nhanh chóng quét một hồi, sau đó cấp tốc từ trong túi áo móc ra đầy đủ tiền, để vào dương tiền. Tiếp đó, tên này thực khách không thể chờ đợi được nữa, bưng lên Kỳ U Cụ hỡi mới vừa mảnh tốt cái kia điểm nhu thịt đùi. Liền chiếc đua cũng không kịp nắm, liền đưa tay ra bốc lên một mảnh mỏng như cánh ve thịt bò thả vào trong miệng. Thịt bò vừa vào miệng, tên này thực khách con mắt liền trong nháy mắt sáng lên. Cứ việc này một mảnh thịt bò rất mỏng, thế nhưng dai mười phần. Cắn xuống, tươi mới nhiều nước quả ở khoang miệng bên trong tản ra. Mùi thịt phân tán, vượt ngay càng thơm. Phản phất mỗi một tia sợi đều ở trên đầu lưỡi nhảy lên, thả ra cực kỳ tươi đẹp mùi vị. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt bò nướng. Tên này thực khách không nhịn được lớn tiếng mà thở dài nói. Lời còn chưa dứt, hắn liền lại lần nữa trực tiếp đập thủ, lại bốc lên một mảnh thịt bò thả vào trong miệng. Thỏa thích hưởng thụ mỹ vị mang đến thỏa mãn. Xung quanh cái khác thực khách nhìn tên kia thực khách phản ứng hấp dẫn, nhất thời không kiềm chế nổi, dồn dập hùng hồn rút tiền. Kỳ U Cụ hơi đao trong tay vung vẩy đến càng nhanh hơn. Thế nhưng cho dù như vậy bổ xuống đến mỗi một mảnh thịt bò đều độ dày đều, hoa văn rõ ràng. Mà thời gian dài mảnh thịt bò, nhường Kỳ U Cụ hơi trên trán đều bốc lên đầy mồ hôi hột. Không biết bán đi bao nhiêu đĩa thịt bò. Kỳ U Cụ hơi chỉ cảm giác mình tay bởi vì thời gian dài thao tác đều hơi choáng. Mà chỉnh con trâu cũng chỉ còn giữ lại một bộ vắng vẻ khung xương. Có điều lúc này còn chưa kết thúc, như trong bụng lấy ra nướng heo cùng mét, gạo, đã dẫn tới xung quanh thực khách lòng hiếu kỳ tăng cao. Không ít người không nhịn được bỏ tiền mua, muốn tìm tòi hư thực. Đối với này, Kỳ U Cụ hơi tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Làm những này thực khách thưởng thức đến nướng heo trong nháy mắt, kinh hỉ tiếng than thở lại vang lên. Nướng heo vỏ ngoài vàng óng ánh sốt giòn. Nhẹ nhàng cắn xuống một cái, tươi mới chất thịt bên trong nước phân tán. No đủ vị phảng phất ở trên đầu lưỡi tỏa ra một hồi pháo hoa. Mà gạo càng là hấp thu như cùng heo tràn ra nước quả. Mỗi một hạt đều tỏa ra nồng nặc hương vị, lối vào mềm mại, cấp độ phong phú mùi vị nhường người say sưa trong đó. Sau khi là heo trong bụng nóng trong bụng gà, đều ở này đông đảo thực khách hiếu kỳ dưới thuận lợi bị bán đi ra ngoài. Chương 401, thông qua thứ 5 chàng cuộc thi chương 401, thông qua thứ 5 chàng cuộc thi một ít đem lưu, heo, ngỗng, gà đều thưởng thức qua thực khách lúc này đều phát hiện Kỳ U Cụ hơi này đạo xử lý, nấu ăn, bí mật. Tầng tầng khảm sáo mỹ thực bên trong, càng đi vào trong, mùi vị vượt nhường người kinh diễm. Điều này làm cho không ít thực khách ánh mắt không khỏi mà tập trung ở cuối cùng con kia nho nhỏ chim cút lên. Thậm chí một tên thực khách trực tiếp ra giá 10 vạn, muốn đem cuối cùng này mỹ vị bỏ vào trong túi. Nhưng đối với này, Kỳ U Cụ hơi chỉ là mỉm cười lắc đầu, từ chối cái này mê người báo giá. Dù sao này con chim cút, nhưng là hắn cố ý lưu cho mình. Cho tới tiền, hắn lại không thiếu, làm sao có khả năng bán đấu giá. Trên thực tế, ở xử lý heo bụng, ngỗng bụng, gà bụng thời điểm, cố ý không có đưa chúng nó hoàn toàn câu lại, chính là vì nhường nấu nướng quá trình bên trong nước quả có thể từ ngoài vào trong thẩm thấu, lẫn nhau giao hòa. Nếu như đem này đạo xử lý, nấu ăn, coi như yến hội, như vậy này con chim cút không thể nghi ngờ là trong đó món chính. Lúc này này con chim cút đầy đủ hấp thu nhu, heo, ngỗng, gà bốn người tinh hoa. Đem những này loại thịt đặc biệt hương vị hội tụ một thân. Kỳ U Cụ hơi nhưng là rất chờ mong mùi vị. Cầm lấy chim cút, thả vào trong miệng bắt đầu tinh tế thưởng thức. Trong nháy mắt, chim cút chất thịt ngon ở khoang miệng bên trong tỏa ra. Tươi mát mà ngọt ngào vị, phảng phất mang theo thiên nhiên khí tức. Ngưu, heo, ngỗng, thịt gà hương vị đan vào lẫn nhau, nhưng lại không mất từng người đặc sắc. phảng phất ở đầu lưới lên nhảy lên một khúc hài hòa vũ đạo, lại như đang thưởng thức một hồi loại thịt thịnh yến. Kỳ U Cụ hơi cảm giác mình mỹ thực tế bào đều chiếm được tăng cường. Muốn biết, hắn sử dụng chỉ là phổ thông nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Này cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Ngay ở Kỳ U Cụ hơi chìm đắm ở mỹ thực mang đến vui sướng bên trong thời điểm, một tên tuần sủ kỳ học viện công nhân viên đi tới. Nhìn Kỳ U Cụ hơi rất là trịnh trọng nói: "Kỳ U Cụ hơi học viên, lợi nhuận vượt qua 100 vạn, ngươi đã thông qua cuộc thi." Kỳ U Cụ hơi thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, hắn đối với này sớm có dự liệu. Dù sao một con trâu mua giá cả liền cao đến 200 vạn, mà cuối cùng thu vào tiếp cận 400 vạn. Này hay là bởi vì hắn định giá hơi hơi thấp một chút duyên cớ. Loại trừ các loại thành phẩm, lợi nhuận vượt qua 100 vạn cũng là rất bình thường. Nhìn Kỳ U Cụ hơi bình tĩnh phản ứng, tên kia công nhân viên sửng sốt một chút sau đó nói tiếp: "Bởi vì Kỳ U Cụ hơi học viên đã hợp lệ, 2 ngày sau thời gian có thể tự do chi phối. Đương nhiên nếu như đồng ý, cũng có thể tiếp tục kinh doanh. Mặt khác, công nhân viên thật tốt là, Kỳ U Cụ hơi bán đi phân số, đã tiếp cận 3.000 phần. Trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt đến thành tích như vậy, quả thực khiến người thán phục." Kỳ U Cụ hơi khoát tay áo một cái, trên mặt mang theo vài phần hờ hững. Nếu đã thông qua, tiếp tục kinh doanh thì thôi. Bản thân Kỳ U Cụ hơi đối với mở cửa tiệm liền không hứng thú gì. Như không phải là bởi vì đây là tuần sủ kỳ học viện cuộc thi yêu cầu, hắn mới không muốn tiêu hao tinh lực đi kinh doanh như thế một nhà lâm thời cửa hàng. Giờ khắc này sát hạch nếu đã hợp lệ, tiếp tục kinh doanh đối với hắn mà nói tự nhiên không có chút ý nghĩa nào. Mà tuần sủ kỳ học viện công nhân viên nghe được Kỳ U Cụ hơi quyết định, cũng không nói thêm gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, học viên thông qua sát hạch sau có hay không tiếp tục kinh doanh, vốn là cá nhân tự do. Kỳ U Cụ hơi cách làm, cũng không có cái gì chỗ không ổn. Chỉ là nghĩ đến 2 ngày sau cũng lại thưởng thức không tới Kỳ U Cụ hơi chế tác xử lý, nấu ăn. Tên này công nhân viên trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một tia tiếc nuối. Có thể ăn được thập kiệt chế tác xử lý, nấu ăn, cơ hội như vậy cũng không nhiều a. Kỳ U Cụ hơi bắt đầu thu thập lên trong cửa hàng đồ vật. Chờ đến thu thập xong sau, nhìn như cũng phi thường náo nhiệt quảng trường. Các món ăn ngon mùi thơm đan xen vào nhau, tràn ngập ở trong không khí, nhường người thèm nhỏ dãi. Kỳ U Cụ hơi đột nhiên đến hứng thú. Nếu hắn đã thuận lợi thông qua cuộc thi, 2 ngày sau thời gian cũng không thể liền như thế buồn phí hết. Tự nhiên đến tìm điểm thú vị sự tình làm mới được. Như vậy ở này 2 ngày thời gian bên trong, đem nơi này hết thảy cửa hàng đều ăn một lần. Ý nghĩ này thật giống liền rất thú vị. Đã có thể thỏa thích hưởng thụ các món ăn ngon, có thể buông lỏng một chút, cớ sao mà không làm đây? Như vậy liền bắt đầu từ bây giờ đi. Trong mắt Kỳ U Cụ hơi lập lòe vẻ hưng phấn, khóe miệng hơi dương lên. Nói xong, Kỳ U Cụ hơi bước nhẹ nhàng bước tiến, hướng về bên cạnh một cái quầy hàng đi đến. Cái này quầy hàng bán là một khoản gà rán khối, xa xa liền có thể nghe thấy được cái kia mê người hương vị. Quầy hàng trước vây không ít người, mọi người đều ở say sưa ngon lành thưởng thức. Kỳ U Cụ hơi đi tới quầy hàng trước lão bản, cho ta đến một phần. Chủ sạp nhiệt tình đáp lại nói: "Xin chờ một chút." Chỉ chốc lát sau, một phần màu sắc mê người gà rán khối liền đưa tới Kỳ U Cụ hơi trong tay. Kỳ U Cụ hơi dùng cây thăm bằng trúc xuyên lên một khối nhẹ nhàng cắn một cái. Tươi mới nhiều nước vị trong nháy mắt ở trong miệng tản ra, hương liệu đặc biệt mùi vị cùng nguyên liệu nấu ăn bản thân ngon hoàn mỹ dung hợp. Nhưng Kỳ U Cụ hơi không khỏi sáng mắt lên. Sau đó Kỳ U Cụ hơi một bên thưởng thức mỹ thực, một bên ở trong quảng trường xuyên qua. Mỗi đến một cái quầy hàng, đều tràn đầy phấn khởi thử nghiệm các loại xử lý, nấu ăn. Tinh xảo kiểu Nhật sushi, vị ngọt phân tán kiểu Pháp bánh ngọt, tinh xảo các loại kiểu Trung ăn vặt. Tự nhiên Kỳ U Cụ hơi cũng tìm tới Dạo Cổ Xạ Cạ Kỳ cùng Rèn Gì Mạ Gì cửa hàng. Dạo Cổ Xạ Cạ Kỳ bán là bát trà trưng, xem như là một đạo truyền thống Nhật Bản ẩm thực. Trước đem làm chế nấm hương đặt ở nước sạch bên trong ngâm, nhường nấm hương chậm rãi hấp thu lượng nước, từ từ khôi phục mềm mại tính chất. Tiếp đó, xóa nấm lạnh, đem nấm hương cắt thành lát cắt, mỗi một mảnh đều kích cỡ đều đều. Thịt gà thì bị tỉ mỉ đi lớp vỏ, cắt thành xinh xắn hạt hình, để vào trong bát. Lại gia nhập tỉ mỉ điều phối ướp vật liệu, quấy đều. Sau đó, đem cắt gọn nấm hương mảnh cùng ướp muối tốt thịt gà hạt đồng thời, sắp xếp bát trà trưng dùng đến chén nhỏ bên trong. Sau đó là then chốt trứng dịch điều phối. Ở trứng dịch bên trong gia nhập các loại gia vị, còn có Dạo Cổ Xạ Cạ Kỳ chuyên môn lên men sau sữa bò. Dùng dụng cụ đánh trứng đánh tan trứng dịch, sau đó đem trứng dịch đổ vào để tốt nấm hương mảnh cùng thịt gà hạt chén nhỏ bên trong. Cuối cùng, để vào một con đi lớp vỏ tôm tươi. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, chén nhỏ bị để vào trong nồi bắt đầu chưng chế. Trong đó mỗi chưng 3 phút, còn cần mở ra nắp nồi, nhường hơi nóng chậm rãi tàn đi. Điều này làm cho hấp chín trứng lại non lại trượt then chốt bí quyết. Một bên khác, Rèn Gì Mạ Gì bán là format em dạ. Sử dụng chủ yếu là tôm, mực, đậu hũ, cả 4 loại nguyên liệu nấu ăn. Tôm cùng mực dùng đặc chế ướp vật liệu ướp muối qua, đậu hũ cùng cả nhưng là dùng mặt khác một loại ướp vật liệu. Tiến hành xử lý, nấu ăn, thời điểm, Rèn Gì Mạ Gì trước đem nguyên liệu nấu ăn dính lên format nát, lại phủ lên dùng trứng gà chế tác hồ rán. Sau khi liền có thể tiến hành chiên. Nổ tốt format em dạ bề ngoài vàng nóng ánh xốp giòn, mà ở xốp giòn biểu bì dưới là mềm mại sền sệt đến kéo format. Nhẹ nhàng cắn một cái, đầu tiên là biểu bì xốp giòn ở trong miệng tản ra. Đón lấy là nồng nặc format bị tràn ngập ra. Chương 402, thứ 6 chàng cuộc thi, rút thăm chương 402, thứ 6 chàng cuộc thi, rút thăm Kỳ U Cụ hơi đầu tiên là thưởng thức Dạo Cổ Xạ Cạ Kỳ bát trà trưng. Tươi mới thoải mái trượt bánh gà tổ, mang theo nhàn nhạt sữa thơm. Ngon thịt gà cùng nấm hương, còn có sức ngai tôm tươi. Một đạo vô cùng tốt xử lý, nấu ăn. Sau khi Kỳ U Cụ hơi lại thưởng thức Rèn Gì Mạ Gì format em dạ. Xốp giòn cùng mềm mại kết hợp đặc biệt vị, nồng nặc format mùi vị đồng dạng nhường Kỳ U Cụ hơi rất là thỏa mãn. chỉ là dầu cổ xạ cạ kỳ cùng rèn di mạ di xử lý nấu ăn quả thật không tệ. Nhưng bên trong quảng trường cùng với không phân cao thấp thậm chí càng càng mỹ vị cửa hàng ăn uống trải còn có không ít. Kỳ ủ cụ hơi có chút rõ ràng vì sao cuộc thi lần này phán xét tiêu chuẩn sẽ hơi hơi rộng rãi một ít. Tuy nói tuột sủ kỳ học viện các học viên ở xử lý nấu ăn lên đều có rất tốt thiên phú, tuột sủ kỳ học viện ở xử lý nấu ăn lên giáo dục cũng là vô cùng tiên tiến. Có điều tới tham gia lần này mỹ thực lễ có không ít đều là các đại nhà hàng chủ bếp. Cho dù một cái phổ thông quầy hàng, đầu bếp khả năng cũng làm mấy chục năm xử lý nấu ăn. Tuột sủ kỳ các học viên cùng những này thâm niên đầu bếp so với, trên lệch vẫn là hết sức rõ ràng. Loại này trên lệch cũng không phải là một sớm một chiều có thể bù đắp. Cần thời gian lắng đọng, cần vô số lần thực tiễn tích lũy, cần trong năm tháng không ngừng tinh tiến. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào như thế học viên mà nói. Như chính hắn cùng với cái khác tuột sủ kỳ thập biệt, ở xử lý, nấu ăn, trình độ lên đã đạt đến một cái hơi cao cấp độ. Nhưng dù vậy, Kỳ Hủ Cụ Hẩy cũng không có bất kỳ kiêu ngạo, bởi vì Kỳ Hủ Cụ Hẩy rất rõ ràng hắn còn kém xa. Không có quá mức xoắn xuýt những thứ này, Kỳ Hủ Cụ Hẩy lại lần nữa dấn thân vào đến mỹ thực bên trong. Này không riêng có thể thỏa mãn hắn đầu lưỡi, kỳ thực cũng là một cái quá trình học tập. Thưởng thức đến tự không giống cửa hàng các loại mỹ vị món ngon. Mỗi một đạo món ăn cũng có thể ẩn chứa hắn không có liên quan đến qua nấu nướng kỹ xảo. Ba ngày thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền qua. Mỹ thực lễ hiện trường náo nhiệt như cũ, trong không khí tràn ngập các món ăn ngon đan dệt mùi thơm. Liên tiếp tiếng giao hàng, tiếng cười vui tựa hồ còn ở bên tai vang vọng. Từ cuối cùng một cửa tiệm bên trong đi ra, Kỳ Hủ Cụ Hơi trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Hắn thành công rời đi trước hoàn thành ăn khắp bên trong quảng trường hết thảy quầy hàng mục tiêu. Mang theo thỏa mãn, Kỳ Hủ Cụ Hơi leo lên đoàn tàu, chuẩn bị đi tới cái kế tiếp cuộc thi địa điểm. Đoàn tàu chậm rãi khởi động, ngoài cửa sổ cảnh sắc như bức tranh giống như về phía sau sẽ qua. Có điều, lần này hành trình cũng không có kéo dài quá lâu. Chỉ là thời gian nửa ngày, đoàn tàu ở một cái yên tĩnh thành thị dừng lại. Mới vừa ngồi xe bus đi tới thứ 6 tràng cuộc thi địa điểm. Yukizō Shino mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh truyền đến. "Ô, Zeoko, Kuhei-kun, quá tốt rồi, các ngươi đều ở." Kỳ Hủ Cụ Hẩy nghe tiếng nhìn lại, Yukizō Shino đang hướng về bọn họ phương hướng chạy tới, trong mắt tràn đầy kích động nước mắt. Phía sau còn theo Yuki Hiza Sakuma, Takumi, Isami, Ibasaki Sun. Yukizō Shino trực tiếp nhào tới Zeoko Sakaki trong ngực. Vừa định muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện vấn đề. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Môi khẽ run, có chút run lập cập mở miệng dò hỏi. "Mạ gì đây? Tại sao không có thấy mạ gì?" Yukizō Shino âm thanh bên trong tràn ngập bất an. Nghe được Yukizō Shino hỏi thăm, Kỳ Hủ Cụ yên lặng mà từ trong túi móc ra một trương tàn tạ thấu kính, đưa cho Yukizō Shino. Bất đắc dĩ thở dài. "Ai, chúng ta tìm tới hắn thời điểm, chỉ có cái này." Nhìn tấm này tàn tạ thấu kính, Yukizō Shino phảng phất gặp đả kích khổng lồ, đau buồn la lên. "Mạ gì?" Lúc này trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập khí tức bi thương. Có điều lúc này, một cái vẻ bại âm thanh từ Kỳ Hủ Cụ phía sau truyền đến. "Cái kia, kỳ thực ta còn có thể kiên trì một hồi." Rèn gì mạ gì một mặt suy yếu từ Kỳ Hủ Cụ phía sau bỏ đi ra. Yukizō Shino nhìn một chút trong tay tàn tạ thấu kính, lại nhìn một chút rèn gì mạ gì mang kính mắt, rơi vào trầm mặc. Biết một chút tình huống sau, Yukizō Shino bĩu môi. "Cái gì sao, nguyên lai chỉ là không cẩn thận đánh nát thấu kính a." Vừa dứt lời, Yukizō Shino tiện tay đem thấu kính ném tới thùng rác. Đón lấy kéo lại bên cạnh giỏ cổ Sakaki, đi tới một bên bắt đầu liễu ra liễu díu hàn huyên lên. Cùng lúc đó, Kỳ Hủ Cụ Hẩy cũng cùng Yuki Hiza Suma mấy người cũng giảng giải tách ra sau khi được lệnh. Mọi người ở đây tán gẫu say sưa thời điểm, trường thi lối vào nơi chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Thứ 6 chàng cuộc thi giám khảo Akigawa giảng sư đi vào. "Mọi người tốt, ta là Akigawa giảng sư. Sau đó thứ 6 chàng cuộc thi, để cho ta đến chủ trì." Akigawa giảng sư âm thanh rất là vang dội, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Toàn bộ trường thi yên tĩnh lại. Akigawa giảng sư quét một vòng tại chỗ học viên. Sau đó tiếp tục nói. "Thứ 6 chàng cuộc thi đem lấy rút thăm phương thức tiến hành xử lý, nấu ăn. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn, đều là nơi này giữ chữ tốt. Thời gian hạn chế vì là 3 tiếng." Akigawa giảng sư nói đồng thời, dùng ngón tay hướng về một bên bày ra chỉnh tề nguyên liệu nấu ăn khu. Các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn rực rỡ muôn màu, hiển nhiên chính là bọn họ sau đó phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Các thí sinh tâm đều hơi căng thẳng, cho mày. Rút thăm mang ý nghĩa không biết, mỗi người cũng không biết chính mình sẽ đánh vào ra sao xử lý, nấu ăn, chủ đề. Này đối với bọn hắn tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì, dù sao bạn nhất đánh vào một cái rất khó chủ đề. Không có cho chúng học viên suy nghĩ thời gian. Tiếp theo chúng học viên liền nghe được Akigawa giảng sư nói. "Như vậy sau đó mời mọi người bắt đầu rút thăm đi." Theo Akigawa giảng sư dứt tiếng, có công nhân viên đẩy một cái tạo hình đặc biệt chuyên môn rút thăm máy chậm rãi đi tới thi giữa sân. Rút thăm máy bên trong có lượng lớn viết chữ tờ giấy. Theo máy móc khởi động, một trận nhẹ nhàng tiếng ông truyền đến, sau đó tờ giấy ở rút thăm máy bên trong bắt đầu trên dưới tung bay. Lấy ra một cái danh sách, Akigawa giảng sư bắt đầu đọc lên. "Thì đã hi kỳ gì, bên trong cổ sủ kẻ. Kỳ u cũng hẩy. Dù kỳ thi ra xảo u ma." Rất nhanh, chúng học viên liền hoàn thành chủ đề tuyển phân đoạn. Kỳ u cụ hẩy nhìn mình rút chúng tờ giấy, mặt trên viết cá hồi 3 chữ. Theo bản năng mà sờ sờ mũi, vẻ mặt trở nên hơi quái lạ. Dùng cá hồi làm xử lý, nấu ăn, cái kia lựa chọn có thể quá nhiều. Sashimi có thể trình độ lớn nhất bảo lưu cá hồi tươi mới vị. Thơm rán có thể giao cho cá hồi vàng óng ánh xốp giòn vào ngoài. Nấu canh có thể lớn nhất phát huy cá hồi ngon. Sông khói có thể làm cá hồi tăng thêm đặc biệt hương vị. Có thể nói rán nổ trưng nấu nướng cũng có thể làm ra vô cùng tốt mỹ vị. Bởi vậy theo kỳ ủ cũng vậy, hắn đánh vào một cái vô cùng đơn giản đề mục. Có điều tùy tiện làm một đạo xử lý, nấu ăn, ứng phó trận này của thi. Vẫn là. Suy tư một lát sau, kỳ ủ cụ hơi có một cái rất tốt ý nghĩ. Hắn chuẩn bị chế tác một đạo tương đối đặc biệt xử lý, nấu ăn. Chương 403, cá hồi diện chương 403, cá hồi diện kỳ ủ cụ hơi đi vào nguyên liệu nấu ăn phòng, rất nhanh liền tìm tới hắn cần cá hồi. Những này cá hồi sắp hàng chỉnh tề ở khối băng bên trên, vậy màu bạc lập lòe ánh sáng lộng lẫy. Kỳ ủ cụ hơi tỉ mỉ mà chọn một hồi, cuối cùng lựa chọn một cái màu mỡ cá hồi. Con cá này hình thể no đủ, thân cá hiện ra khỏe mạnh ánh sáng lộng lẫy, thân thể co giãn cũng phi thường tốt. Chọn lựa cá hồi sau, Kỳ ủ cụ hơi bắt đầu chính thức tiến hành xử lý, nấu ăn. Nắm qua một cái dao làm bếp, chuẩn bị trước tiên vì là cá hồi xóa vảy cá. Lưỡi dao xẹt qua thân cá, vảy cá dồn dập bóc ra, phát sinh nhỏ bé tiếng vang. Tiếp đó, Kỳ ủ cụ hơi cắt ra cá hồi bụng, móc ra nội tạng cùng trứng cá, đem bong bóng cá cùng trứng cá tỉ mỉ mà chọn lựa ra. Trứng cá êm dịu no đủ, lập lòe mê người ánh sáng lộng lẫy. Đem trứng cá để vào trong bát, gia nhập tỉ mỉ điều phối gia vị, nhẹ nhàng quấy đều. Nhưng mỗi một viên trứng cá đều đầy đủ hấp thu gia vị mùi thơm, sau đó đem đặt ở một bên, tiến hành ướp muối. Bong bóng cá rửa sạch sau, để vào trong nồi, gia nhập nước sạch, gia vị, bắt đầu hầm nấu. Tiếp đó, Kỳ ủ cụ hơi bắt đầu xử lý thân cá. Dọc theo da cá phía dưới hai em lại mẹt vị trí, lấy trôi chạy động tác bổ xuống chỉnh trương da cá, bảo đảm da cá tính hoàn chỉnh. Đem còn lại thịt cá dịch dưới, để ở một bên sạch sẽ trong cái mâm. Thịt cá hiện ra tươi mới màu phấn hồng, hoa văn rõ ràng, tỏa ra nhàn nhạt hải dương khí tức. Xương cá để vào bong bóng cá vị trí trong nồi, tiểu hỏa hầm chậm. Theo thời gian chuyển rời, trong nồi dần dần nổi lên nhắn mùi bọt. Xương cá cùng bong bóng cá dinh dưỡng chậm rãi hòa vào canh bên trong, tỏa ra nồng nặc hương vị. Lướt qua bọt, tiếp tục chậm rãi hầm nấu. Kỳ ủ cụ hơi đem sức chú ý một lần nữa thả lại ra cá lên. Trên tay quấn quanh khí bắt đầu có tiết tấu đánh ra cá. Mỗi một lần đánh đều vừa đúng. Mà ra cá ở kỳ ủ cụ hơi đánh dưới từ từ trở nên dẻo dai mười phần, phản phất bị tỉnh lại một loại khác sức sống. Đánh sau khi hoàn thành, kỳ ủ cụ hơi dùng một khối bằng phẳng tấm ván gỗ đem ra cá đè ở phía dưới, cũng gây nhất định áp lực. Ở áp lực ảnh hưởng, cá dưới da dầu mỡ bị chậm rãi bị đè ép đi ra, tỏa ra mùi thơm mê người. Cuối cùng, kỳ ủ cụ hơi dùng dao làm bếp đem ra cá cắt thành rộng chừng một ngón tay hình thang dài điều. Chọn lựa ra da cá rộng thịt cá hẹp bộ phận để vào trong bát dự bị. Mà những kia da cá hẹp thịt cá rộng thì lại cùng với trước cạo dưới thịt cá đồng thời chặt thành nhắn nhủi thịt băm. Ở thịt cá mi bên trong gia nhập các loại gia vị, bột mì. Thuận kim đồng hồ phương hướng, đem phải đều. Sau đó đem thịt cá mi đoàn thành từng cái kích cỡ đều viên thuốc. Bếp lò lên nồi chảo đạt đến 8 thành nóng, kỳ ủ cụ hơi đem cá thịt viên từng cái vào nồi. Thứ lạc một tiếng, dầu sôi nổi lên vàng nóng ánh bong bóng. Lần thứ nhất chiên là vì cho cá thịt viên định hình. Bởi vậy một lát sau, kỳ ủ cụ hơi cấp tốc đem cá thịt viên mò ra, nhường chúng nó ở trong không khí hơi hơi làm lạnh. Rất nhanh, dầu ấm đến 10 phần nóng sau, bắt đầu lần thứ hai chiên. Theo dầu ấm kéo dài tác dụng, cá thịt viên ở trong chảo dầu chậm rãi bay lên. Điều này đại biểu cá thịt viên đã quen, quả đoán mò ra. Thả ra bả chìa chút sau, bắt đầu lần thứ ba chiên, đây là quyết định viên thuốc cuối cùng bị then chốt một bước. Ở dầu sôi lăn lông lốc xuống, viên thuốc bề ngoài từ từ trở nên vàng óng ánh, tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Lại lần nữa mò ra cá thịt viên, liền có thể để ở một bên dự bị. Mang tới một thìa cá rán thịt viên nóng bỏng dầu sôi, tưới vào lưu lại ra cá lên. Trong nháy mắt, da cá ở dầu sôi kích thích dưới nhanh chóng bành trướng cũng cuộn lên. Một lát sau, kỳ ủ cụ hơi đem trong bát dư thừa dầu sôi đổ đi, động tác gọn gàng sạch sẽ. Tiếp đó, đem dùng xương cá cùng bong bóng cá tỉ mỉ hầm nấu canh chậm rãi đổ vào trong bát. Nồng nặc nước ấm, tỏa ra biển rộng tươi mới thơm. Lại để vào 5 viên chiên tốt cá thịt viên, ướp muối tốt trứng cá đều trải ở phía trên. Cá hồi diện, hoàn thành. Kỳ ủ cụ hơi nhẹ giọng nói. Lập tức một vệt kim quang chớp qua, điều này làm cho kỳ ủ cụ trên mặt lộ ra nụ cười. Xem ra hắn này đạo cá hồi diện đạt được thành công lớn a. Đón lấy kỳ ủ cụ hơi đem cá hồi diện đặt ở giám khảo ạ kỳ gạ họa giảng sư trước người. Màu trắng sữa nửa trong suốt nước ấm bên trong, trắng đen xen kẽ ra cá diện, phủ kín toàn bộ bát. Mị sợi hiện ra hơi ánh sáng lộng lẫy, xem ra mịn màng, giàu có giãn. Phía trên màu da cam trứng cá dường như rực rỡ bảo thạch, cùng màu vàng nóng cá thịt viên lẫn nhau làm nổi bật. Vì là chỉnh nói món ăn tăng thêm phong phú sắc thái cùng cấp độ, tạo thành một bức rực rỡ màu sắc hình ảnh. Mê người màu sắc cùng mùi thơm nồng nặc, phản phất có một nguồn sức mạnh vô hình, trong nháy mắt làm nổi lên ạ kỳ gạ họa giảng sư muốn ăn. A kỳ gạ họa giảng sư con mắt chăm chú khóa ở tô mì này lên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Cá hồi lớp vỏ làm mì, trứng cá cùng thịt cá làm món ăn kèm. Hoàn toàn dùng cá hồi làm mì ạ. Không biết vị đạo ra sao. Nói, A kỳ gạ họa giảng sư âm thầm nuốt nước miếng. Không thể chờ đợi được nữa, bước lên một tia da cá diện, thả vào trong miệng. Lập tức A kỳ gạ họa giảng sư con mắt trong nháy mắt trở lớn, phong phú mà tươi đẹp vị ở đầu lưỡi trong nháy mắt tỏa ra. Dầu sôi dội qua da cá đã dẻo lại mềm. Mang theo vừa đúng có giãn cùng non mềm cảm giác biên giới còn có một chút sâu giòn. Bị cong lên da cá bao ở trung tâm thịt cá vị nhắn nhủi, mềm mại. Phản phất ở trong miệng tấu vang lên một khúc tươi đẹp chương nhạc. Nhẹ nhàng ngay, da cá trên mặt mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được dai, loại này dai vô cùng đặc biệt. Cũng không như loại thịt như vậy dày nặng đúng chắc. Cũng không giống rau dưa như vậy mềm mại phập phù. Càng không có phổ thông mì sợi loại kia mềm mại. Mà là vừa vặn ở vào ba người trong lúc đó, mang đến một loại hoàn toàn mới, đặc biệt vị trải nghiệm. Cái kia một tia da cá diện bên trong còn chen lẫn mấy viên trứng cá cũng mang đến không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Theo nhai, nghiền ngẫm, co giãn 10 phần trứng cá ở trong miệng nổ tung, bên tai tựa hồ có thể nghe được lanh lảnh tiếng vang. Đồng thời trứng cá nổ tung trong nháy mắt, bắn ra nồng nặc tươi mới thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Ngon mùi vị dường như mãnh liệt thủy triều, một đợt tiếp một đợt trùng kích đầu lưỡi, nhường người say sưa trong đó. Phản phất đưa thân vào rộng lớn bên trong đại dương, hạnh phúc cảm giác tùy theo tăng gấp bội. Tiếp đó, A Kỳ Gạ Họa giảng sư đưa mắt tìm đến phía cái kia mấy cái cá thịt viên, cắp lên một cái thả vào trong miệng, nhẹ nhàng một cắn, chỉ nghe quạt kẹt một tiếng. Ở ngoài mềm bên trong non lại tươi mới nhiều nước, không có bất kỳ mùi tanh, chỉ có nồng nặc tươi mới thơm ở trong miệng tản ra. Cuối cùng, A Kỳ Gạ Họa giảng sư bưng lên bát, nhẹ nhàng uống một ngụm canh. Ngon mùi vị trong nháy mắt ở đầu lưỡi tản ra, theo yết hầu chậm rãi chảy xuôi, thoải mái cả người. Nhưng A Kỳ Gạ Họa giảng sư cảm giác mình ý thức đều tựa hồ muốn bị tách ra. Nước ấm nồng nặc thuần hậu, nhưng không mất nhẹ nhàng khoái khoái, mỗi một chiếc đều bao hàm cá hồi tinh hoa. Phản phất đem toàn bộ hải dương tươi mới vị đều cô đọng ở này nho nhỏ một chén canh bên trong. Mỗi một chiếc đều bao hàm hải dương thâm thúy cùng linh động. Ngon mùi vị phản phất mang theo hắn đưa thân vào rộng lớn vô ngần hải dương nơi sâu xa. Chương 404, đi tới cuối cùng cuộc thi hội trường chương 404, đi tới cuối cùng cuộc thi hội trường ở này bắt mì cá hồi mỹ vị trùng kích vào. A Kỳ Gạ Họa giảng sư cảm giác mình phản phất hóa thành một cái tràn ngập sức sống cá hồi. Từ thâm thúy thần bí hải dương nơi sâu xa xuất phát, vui sướng hướng về sông chảy vào miệng bơi đi. Dọc theo đường đi, nước biển ôn nhu bọc hắn. Khi đi tới sông chảy vào miệng, dòng nước chảy xiết phả vào mặt. Nhưng hắn không chút nào lùi bước, ở dòng nước xiết bên trong không ngừng đi ngược dòng nước. Phía trước tuy tràn đầy bất ngờ gian nan hiểm trở, dòng nước xung kích, đá ngầm ngăn cản. Có thể tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản hắn đi tới quyết tâm. Đó là đối với mục tiêu chấp nhất, đối với khiêu chiến không sợ. Say mê sau một hồi, A Kỳ Gạ Họa giảng sư phục hồi tinh thần lại. Nhưng trên mặt như cũng tràn đầy kích động. Nhìn kỳ ủ cũng hầy, không nhịn được lớn tiếng tán dương. Hoàn toàn dùng cá hồi làm mì cá hồi. Chuyện này quả thật là giới mỹ thực kỳ tích. Đây tuyệt đối là cá hồi tốt nhất cách ăn. Dĩ vãng ta chưa bao giờ nghĩ tới, cá hồi còn có thể lấy như vậy kinh diễm phương thức hiện ra ở trên bàn ăn. A Kỳ Gạ Họa giảng sư âm thanh bởi vì kích động mà khẽ run. Đây là cá hồi cách mạng tính đổi mới xử lý, nấu ăn, phương thức. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn như vậy, chế ra như vậy một đạo bất luận vị vẫn là sáng tạo đều có thể nói hoàn mỹ xử lý, nấu ăn, đến. Đã không phải dùng thiên tài có thể hình dung. A Kỳ Gạ Họa giảng sư tự đáy lòng thở dài nói, ánh mắt bên trong tràn ngập kính nể. Nghe A Kỳ Gạ Họa giảng sư khen, Kỳ Ủ Cụ hơi vẻ mặt như cũ rất là bình tĩnh. A Kỳ Gạ Họa giảng sư quá khen. Trên thực tế, sử dụng da cá tới làm mì, cũng không phải Kỳ Ủ Cụ hơi lâm thời này lòng tham này sinh ý nghĩ bất chợt. Lúc trước vì ở tiểu đầu bếp cung đình thế giới tham gia đặc cấp đầu bếp kiểm tra, hắn nhưng là vắt hết óc, suy nghĩ chừng mấy ngày, cân nhắc qua rất nhiều không phải mì phương pháp luyện chế. Da cá mì chính là hắn lúc đó đông đảo ý nghĩ bên trong một cái. Chỉ là lúc đó hắn thử nghiệm các loại xử lý da cá phương pháp, từ da cá chọn đến làm sao nhường da cá biến thành có thể ăn dùng mì sợi hình thái. Đáng tiếc ở lần lượt thử làm sau, Kỳ Ủ Cụ hơi không thể không tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì khi đó hắn còn không cách nào đem da cá mì làm tốt. Không phải vị tạm được, chính là ở chế tác quá trình bên trong xuất hiện các loại vấn đề, dẫn đến cuối cùng thành phẩm không cách nào đạt đến trong lòng hắn tiêu chuẩn. Có điều theo hắn chủ nghệ tăng lên, thêm vào đối với tự thân năng lực ứng dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, trước một vài vấn đề hiện tại đã có thể giải quyết. Liên Kỳ Ủ Cụ hơi liền đem cái này đã từng ý tưởng biến thành hiện thực, sáng tạo ra này đạo mì cá hồi. Không nghi ngờ chút nào, Kỳ Ủ Cụ hơi dựa vào này đạo mì cá hồi, không có chút hồi hộp nào thông qua thứ 6 chặng cuộc thi. Bây giờ, thăng cấp cuộc thi chỉ còn lại cuối cùng một hồi. Có điều, đi tới cuối cùng cuộc thi hội trường liền không thể lại cưỡi đoàn tàu, mà là muốn lên tàu thủy đi tới, dù sao cuối cùng cuộc thi hội trường ở một hòn đảo lên. Rất nhanh, thông qua thứ 6 chặng cuộc thi chúng học viên dồn dập leo lên tàu thủy. Đồng thời trước tách ra học viên lúc này cũng toàn bộ hợp lại. Đi không đến bao lâu, Tạ Cụ Bỉ ánh mắt rơi vào Kỳ Ủ Cụ người cùng dụ Kỳ Hỉ Dạ Sủ Mạ trên người. Ở chu nghệ phương diện, hắn muốn siêu việt hai người tựa hồ rất khó làm đến. Điều này làm cho Tạ Cụ Mị rất là không cam lòng a. Suy nghĩ một chút, Tạ Cụ Mị chuẩn bị từ phương diện khác tìm về một chút lòng tin. Liền, nhìn Kỳ Ủ Cụ người cùng dụ Kỳ Hỉ Dạ Sủ Mạ, mang theo một chút khiêu khích nói, sau đó cần thời gian một ngày mới có thể đến cảng. Trước lúc này có muốn tới hay không một hồi câu cá thi đấu? Dụ Kỳ Hỉ Dạ Sủ Mạ nghe được Tạ Cụ Mị sau, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, một mặt tràn đầy phấn khởi đáp lại nói, câu cá? Ta nhưng là rất am hiểu. Vừa vặn còn có thể phái dưới kẻ nhạt thời gian. Nói, dù Kỳ Thị Dạ Sủ Mạ đã bắt đầu xoa tay, không thể chờ đợi được nữa muốn đại chiến thân thủ. Kỳ Ủ Cụ hơi khỏe miệng hơi dương lên, cũng không có dự định từ chối. Đúng là cái không sai đề nghị. Vậy thì nhìn ai tải câu cá càng hơn một bậc đi. Kỳ Ủ Cụ hơi đối với mình, nhưng là rất tin tưởng. Cái gì, muốn tiến hành câu cá thi đâu à? Vậy ta cùng Giả Ổ Cun cũng muốn tham gia. Bên cạnh vừa vặn nghe được ba người nói chuyện nạ Kỳ Di A Linh một mặt hưng phấn, trong mắt lập lòe nóng lòng muốn thử ánh sáng. Cù Dầu Kỳ Bạ Dầu một mặt bất đắc dĩ nhìn Nạ Kỳ Di Alins, trong lòng tràn đầy chống cự. Hắn đối với câu cá cái này hoạt động thực sự không làm sao có hứng nổi. Xử lý cá, hắn đúng là quen tay làm nhanh. Có thể câu cá liền hoàn toàn là một chuyện khác, chỉ là nhìn hương phấn Nạ Kỳ Di Alins, hắn cũng chỉ có thể yên lặng mà thở dài, bất đắc dĩ tiếp thu. Dù sao hắn cho dù từ chối, Nạ Kỳ Di Alins cũng sẽ không đồng ý. Tiếp theo Nạ Kỳ Dị Alyn cấp tốc chạy đến Nạ Kỳ Dị Edina trước người, trên mặt mang theo giảo hoạt nụ cười, tràn đầy phấn khởi hỏi: "Edina có muốn hay không cũng tới tham gia câu cá thi đấu a?" Nghe được Nạ Kỳ Dị Alyn hỏi thăm, Nạ Kỳ Dị Edina hơi sững sờ, ánh mắt bên trong lóe qua một tia do dự. "Ta thì thôi." "Ừm, Edina có phải hay không sợ thua cho ta a? Vì lẽ đó không dám tham gia." Nạ Kỳ Dị Alyn lộ ra khiêu khích biểu hiện, cố ý tăng cao âm lượng, trong giọng nói mang theo một tia kích tướng. "Làm sao có khả năng?" Nạ Kỳ Dị Edina lập tức phản bác, cắn răng, như là hạ xuống quyết tâm rất lớn như thế. "Nếu như vậy vậy ta cũng tham gia." Lời vừa ra khỏi miệng, Nạ Kỳ Dị Edina liền hối hận rồi. "Câu cá?" Nàng căn bản một chữ cũng không biết ta. Thế nhưng hiện tại đã đồng ý, hiển nhiên đã không cho phép nàng lùi bước. Nạ Kỳ Dị Edina lòng như lửa đốt, chỉ có thể dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía Hisako Azato. Cảm nhận được Nạ Kỳ Dị Edina ánh mắt, Hisako Azato trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Mở ra hai tay, mặt lộ vẻ khó xử, nàng cũng chưa từng tiếp xúc qua câu cá, thực sự là thương mà không giúp được gì. Đem Nạ Kỳ Dị Edina kéo vào thi đấu sau, Nạ Kỳ Dị Alins cái kia song ánh mắt linh động xoay tròn nhất chuyển. Sau đó lại chạy đi đem Hạ Mạ Ạ Kỳ ra, còn có ký túc xá cực tình những người khác đều kéo đi vào. Liên ở Nạ Kỳ Dị Alins thao tác dưới, trận này nguyên bản ba cái người câu cá thi đấu, trực tiếp tăng cường đến mười mấy người. Tạ Cụ Mị đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là vô tội biểu hiện. Hắn hoàn toàn không ngờ tới sự tình sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Nạ Kỳ Dị Alins, bất đắc dĩ nhún nhún vai, trong lòng âm thầm cười khổ. May mắn là trên thuyền cần câu chuẩn bị đến tập phần đầy đủ. Này mới nhường trận này đột nhiên thăng cấp câu cá thi đấu có thuận lợi tiếp tục tiến hành khả năng. Mọi người bắt đầu chọn từng người muốn sử dụng cần câu. Kỳ U Cụ hướng ánh mắt ở đông đảo cần câu bên trong liếc nhìn một vòng sau, quả đoán cầm lấy một cái thành thực thuyền cần câu. Phối hợp lên số 10 dây câu, lại chọn bằng câu. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, hắn cầm cần câu đi tới đuôi thuyền mặt bên. Đem một con mới mẹ con mực treo ở lưới câu lên. Sau đó, đem dây nhợ vung vào biển rộng, lặng lặng mà ngồi ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi cá cắn câu. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều tự tìm đến vị trí thích hợp bắt đầu chuẩn bị. Chương 405, thu hoạch cùng tiệc rượu. Chương 405, thu hoạch cùng tiệc rượu. Gió biển thổi phất phơ, sóng biển có tiết tấu đánh mép thuyền. Kỳ U Cụ Hầy một mặt nhàn nhã nhìn mặt biển. Thế nhưng rất nhanh, Kỳ U Cụ Hầy nhàn nhã tâm tình liền bị phá hỏng đến không còn một ngống. Bởi vì lúc này Tạ Cụ Mi đã thành công câu lên cá. Đó lấy là Nạ Kỳ Di Alins, Ibasa Kisun, hay Ama Akiza. Hơn một giờ sau, chỉ có hắn cùng Cụ Dỗ Kỳ Bạ Dù cần câu còn không có động tĩnh. Kỳ U Cụ Hầy cùng Cụ Dỗ Kỳ Bạ Dù liếc nhìn nhau, đều lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Lại qua hơn nửa giờ, Cụ Dỗ Kỳ Bạ Dù thành công câu lên một cái to bằng lòng bàn tay cá nhỏ. Lần này cũng chỉ có Kỳ U Cụ Hầy không có bất kỳ thu hoạch. Muốn kiên trì, kiên trì. Kỳ U Cụ Hầy không ngừng khuyên bảo chính mình. Có điều trong đầu cũng đã không tự chủ đang suy nghĩ có muốn hay không dùng một điểm ma pháp thủ đoạn. Hết cách rồi, Nạ Kỳ Dị Alins đã nhiều lần mang theo nàng thu hoạch đi ngang qua. Đồng thời mỗi lần còn muốn ở hắn nơi này dừng lại một hồi, cũng đàng hoàng trịnh trọng cổ vũ hắn. Đây là cổ vũ sao? Này rõ ràng là đang giễu cợt hắn a. Ngay ở Kỳ Hữu Cụ Hỡi do dự có muốn động thủ không thời điểm, trước người cần câu hơi lay động một chút, trong nháy mắt gây nên Kỳ Hữu Cụ Hỡi chú ý. Kỳ Hữu Cụ Hỡi nhất thời tinh thần chấn động, con mắt chăm chú quá chặt ở cần câu lên, toàn thân bắp thịt căng thẳng lên. Ở Kỳ Hữu Cụ Hỡi nhìn kỹ, dây câu bị một cỗ sức mạnh to lớn đột nhiên lôi kéo, vỡ đến thẳng tắp, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gây vỡ. Điều này làm cho Kỳ Hữu Cụ Hỡi nhất thời rất là kinh hỉ. Dù sao này xem ra liền biết là một con cá lớn. Ở tình huống như vậy dựa theo thường quy biển câu kỹ xảo, tốt nhất cách làm là thả dây, tránh khỏi dây câu trực tiếp đứt đoạn. Sau đó không ngừng lưu cá, tiêu hao cá thể lực. Tiêu tốn mười mấy phút thậm chí một hai giờ, cuối cùng đem bắt được. Chỉ có điều lúc này Kỳ Hữu Cụ Hỡi cũng không có cái kia kiên trì. Kỳ Hữu Cụ Hỡi khẽ miệng hơi dương lên, hai tay nắm lấy cần câu. Đón lấy lượng lớn khí cấp tốc quấn quanh ở cần câu lên, đồng thời hướng về dây câu lan tràn. Chờ đến khí đến lưỡi câu lên, Kỳ Hữu Cụ Hỡi không chút do dự nào, hai tay vững vàng mà nắm chặt cần câu, bắt đầu nhanh chóng thu dây. Cứ việc con cá kia ra sức dây rủa, thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Một lát sau, mặt nước bắt đầu kịch liệt bốc lên, từng đạo bọt nước tung tóe mà ra. Lúc này đã có thể nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ ở dưới mặt nước không ngừng dây rủa. Theo Kỳ Hữu Cụ Hỡi tiếp tục thu dây, một đầu to lớn cá ngừ bay xanh đại tây dương chậm rãi lộ ra mặt nước. To lớn thân thể dưới ánh mặt trời lập lòe mê người hào quang màu xanh lam. 2 mét nửa dài to lớn thân hình, nhường tại chỗ hết thảy mọi người vì đó thán phục. Mọi người dồn dập xuống lại đây, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Tiếp theo ở mọi người một mặt ngậm bứt tình huống. Kỳ Hữu Cụ Hỡi trực tiếp đem này điều trọng lượng vượt qua 200 kg cá ngừ vây xanh đại tây dương thành công kéo lên thuyền. Lam cờ cá ngừ Kali nặng nề rơi vào trên bong thuyền, thân thể cao lớn còn đang không ngừng mà giãy giụa, đuôi cá đánh bong tàu, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Kỳ Hữu Cụ Hỡi nhìn trước mắt chiến lợi phẩm, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. 2 mét nửa dài, vượt qua 200 kg cá ngừ vây xanh đại tây dương, thành tích như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc. Trận này câu cá thi đấu bên trong, có thể nói chắc chắn thắng. Trừ phi những người khác cũng có thể câu lên một cái cùng với ngang hàng cá lớn. Thế nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Dù sao bọn họ lựa chọn cần câu bản thân liền không phải câu loại này cá lớn. Vận khí cũng thực không tồi a. Kỳ Hữu Cụ Hỡi nụ cười trên mặt hoàn toàn không ngừng được. Tuy rằng hắn là cái cuối cùng câu lên cá, thế nhưng hắn câu cá nhưng là lớn nhất. Nạ Kỳ Dị Alyn lúc này cũng tiến tới, nhìn Kỳ Hữu Cụ Hỡi câu tới cá ngừ vây xanh đại tây dương, trong mắt lóe ra một tia ước ao. Chính là, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Ta vậy cũng là cái sau vượt cái trước. Nói, Kỳ Vũ Cụ hơi vô tình hay cố ý liếc mắt nạ Kỳ Dị Alins, khóe miệng treo một vệt nói đùa đủ cười. Có ý riêng tiếp tục nói, cũng không biết người nào đó câu những tia cá nhỏ có ta con cá này đuôi nặng không. Nạ Kỳ Dị Alins nhìn Kỳ Vũ Cụ cái kia ánh mắt hài hước, ngừng lúc tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Mạnh mẽ chừng Kỳ Vũ Cụ hơi một chút, trong lòng tràn đầy không phục. Thế nhưng nàng câu đến cá sát thực không cách nào so sánh cùng nhau. Trầm mặc một lát sau, Nạ Kỳ Dị Alins dậm chân, thở phì phò nói, "Không chơi, Dại Okun, chúng ta đi." Nói xong, Nạ Kỳ Dị Alins trực tiếp kéo Cụ Dỗ Kỳ Bạ Dụ hướng về khoang thuyền đi đến. Hiển nhiên không muốn nhìn thấy Kỳ Vũ Cụ Hợi dáng dấp đắc ý, Kỳ Vũ Cụ Hợi nhìn đi xa Nạ Kỳ Dị Alins, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Tâm tình như ngày mùa hè uống một ly nước đá như thế nhẹ nhàng khoan khoái vui sướng. Có điều này điều cá ngừ vây xanh đại Tây Dương nên xử lý như thế nào cũng là một vấn đề. Nếu đã câu tới, vậy dĩ nhiên không thể lại thả lại trong biển. Xử lý có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Có điều Kỳ Vũ Cụ Hợi cũng không tính toàn bộ do tự mình độc thủ. Xoay người nhìn về phía rủ ký hỉ dạ sở u mạ đám người, vô vô cái kia cá ngừ vây xanh đại Tây Dương thân cá. Đây chính là mới mẻ nhất cá ngừ Kali. Trực tiếp đem nó toàn bộ xử lý, nấu ăn, đi. Coi như là cho mọi người thêm món ăn. Vây xem không ít người nghe nói như thế, trong mắt đều lóe qua một tia kinh hỉ. Dù sao như thế mới mẻ cá ngừ Kali là hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn. Có thể hiện trường xử lý, nấu ăn, thưởng thức, không thể nghi ngờ là một hồi mỹ thực thịnh yến. Dù kỳ thi dạ sở u mạ hưng phấn trà sắt tay, nhiệt tình mười phần nói rằng. Tốt, như thế mới mẻ cá ngừ Kali. Nhất định có thể làm ra siêu cấp mỹ vị xử lý, nấu ăn. Những người khác cũng rồn rập gật đầu. Kỳ U Cụ Hầy lấy ra một cái vô cùng sắc bén đao. Sau đó, đi tới cá ngừ Kali bên, tiếp đao trong tay như linh động vũ giả, ở cá ngừ Kali trên người luyện chuyển mẻ múa. Dựa theo cá ngừ Kali các bộ vị không giống đặc tính, Kỳ U Cụ Hầy tinh chuẩn tiến hành xử lý. Đầu tiên là bổ xuống màu mỡ lớn béo, tươi mới hoa văn phản phất một bức đẹp đẽ bức tranh. Đón lấy là bên trong béo, nhắn nhủi cảm xúc nhường người thèm nhỏ dãi. Chân chuồng, sa sút. Mỗi một đao đều vừa đúng, đem không giống vị trí thịt cá bị chỉnh tề phân cách ra. Xử lý xong sau, Kỳ Vũ Cụ Hợi đem cá ngừ Kali đầu lấy đi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp bay ra chặt tiêu đầu cá cái tiên đồng nạc hương vị. Chặt tiêu tươi mới cay cùng đầu cá thuần hậu hoàn mỹ dung hợp. Dù Kỳ thị dạ sở hữu mạ cân nhắc một lát sau, thì lại dùng cá ngừ Kali đôi vị trí thịt làm một đại nồi xào cơm. Cơm kẻ hấp thu thịt cá ngon, mỗi một hạt đều no đủ bóng ánh, nhường người muốn ăn tăng nhiều. Đương nhiên, càng nhiều thịt cá bị làm thành sashimi, sushi. Từng mảng tươi mới sashimi, độ dày đều đều, đặt ở đĩa bên trong giống như tác phẩm nghệ thuật. Tinh xào sushi, phối hợp rau dưa cùng đồ chấm, tỏa ra mê người khí tức. Ở xử lý hoàn thành sau, Kỳ Vũ Cụ Hợi mời hết thể học viên, tàu thủy lên công nhân viên cùng thưởng thức. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, tiếng cười cười nói nói vang vọng ở toàn bộ tàu thủy. Nguyên bản câu cá thi đấu, vào đúng lúc này, trực tiếp biến thành một hồi hết thể mọi người chìm đắm trong đó sung sướng tuyệt diệu. Hết thể mọi người thỏa thích hưởng thụ mỹ thực mang đến vui vẻ. Chương 406, trận thứ 7 cuộc thi chủ đề chương 406, trận thứ 7 cuộc thi chủ đề tiệc rượu vẫn kéo dài hơn nửa ngày. Sau đó chúng học viên mới tản đi. Sau đó chúng học viên ở trên thuyền lại nghỉ ngơi một đêm. Chờ đến chúng học viên tỉnh lại, thuyền đã ngừng ở đảo Dễ Bùn bến tàu. Lúc này đảo Dễ Bùn có vẻ yên tĩnh mà chất phác. Bị tuyết bao trùm đại địa cùng xanh thẳm biển rộng lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức như thơ như họa mỹ cảnh. Nhưng chúng học viên nhưng hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức. Dựa theo chỉ dẫn đi tới trận thứ 7 cuộc thi hội trường sau. Đồ Dị Mạ Đin chậm rãi đi ra, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của đám người. Ở ánh mắt của mọi người tập trung dưới, Đồ Dị Mạ Đin hắng giọng một cái, bắt đầu tuyên bố trận thứ 7 cuộc thi chủ đề. Mọi người cực khổ rồi, trải qua nhiều vòng so đấu, chúng ta nên đón cực kỳ trọng yếu trận thứ 7 cuộc thi. Tiếp đó, ta đem tuyên bố lần này cuộc thi quy tắc. Đồ Dị Mạ Đin âm thanh ở trong không khí vang vọng, chúng học viên đều bệnh hai lên, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Học viện sẽ vì là mỗi cái học viên cung cấp 2000 yên tài chính khởi động. Đồ Dị Mạ Đin hơi dừng lại, ánh mắt liếc nhìn chúng học viên. Mà chúng học viên lúc này vẻ mặt đều có chút nghi ngờ không thôi, không hiểu tuột sụ kỳ học viện lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Thế nhưng, học viện ở sau đó xử lý, nấu ăn, bên trong, đem chỉ cung cấp cơ bản nhất xử lý, nấu ăn, công cụ. Nấu nướng cần thiết nguyên liệu nấu ăn, gia vị, đều cần ngươi nhóm tự mình mua. Đương nhiên, chúng ta cũng không hạn chế các ngươi dùng cái khác hợp lý biện pháp đi thu được nguyên liệu nấu ăn. Nói tóm lại, ở toàn bộ chuẩn bị quá trình bên trong, tiêu tốn của các ngươi không thể vượt qua 2000 yên. Đồ Dị Mạ Gin nhấn mạnh, cường điệu nói. Tuy rằng Đồ Dị Mạ Gin không có nói toàn hỏng quy định này sẽ như thế nào. Thế nhưng chúng học viên nhưng rõ ràng, một khi thật phá hoại quy định, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp khai trừ. Lúc này, không ít học viên lộ ra vẻ lo âu. Dù sao muốn ở như vậy có hạn dự trù bên trong chuẩn bị ra có thể đánh động bình vị xử lý, nấu ăn, độ khó đã không cần nói cũng biết Đồ Dị Mạ Gin đối với này không có một chút nào để ý tới, tiếp tục tuyên bố quy tắc cuộc thi. Thời gian hạn chế vì là 3 ngày. Trong 3 ngày qua, các ngươi cần đầy đủ lợi dụng trong tay tài chính, thu được nguyên liệu nấu ăn, cũng làm ra có thể có được bình vị tán thành xử lý, nấu ăn. Ngoài ra, liền không có càng nhiều yêu cầu. Bên trong hội trường, hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo các học viên dồn dập rơi vào trầm tư. Tuột sủ kỳ công nhân viên nhanh chóng vì là hết thể học viên phân phát 2000 yên. Mà Kỳ Vũ Cụ Hợi nắm 2000 yên, nâng cằm, rơi vào trầm tư. 2000 yên, tuy rằng không tính là nhiều, nhưng nếu như cẩn thận quy hoạch sử dụng, trên lý thuyết nên mua được không ít nguyên liệu nấu ăn, làm ra một nói không sai xử lý, nấu ăn, đi ra. Có điều lúc này, một cái vấn đề mấu chốt như nhanh như tia chớp xẹt qua kỳ ủ cụ hầy đầu góc. Ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đứng ở phía trước cách đó không xa, mặt mỉm cười Đồ Gì Mà Gin. Cái kia, Đồ Gì Mà tiền bối, ta muốn hỏi một chút, chúng ta ba ngày nay đồ ăn muốn giải quyết thế nào? Kỳ ủ cụ âm thanh ở vốn là yên tĩnh bên trong hội trường vang lên. Nguyên bản còn đang trầm tư đông đảo học viên, nghe được vấn đề này sau, đều đống nhiên sững sờ. Chúng học viên đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó dồn dập đưa mắt tập trung tại trên người Đồ Gì Mà Gin. Đều muốn nhìn một chút Đồ Gì Mà Gin sẽ đưa ra thế nào trả lời. Đồ Gì Mà Gin hơi ngửa đầu, trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười, ba ngày nay đồ ăn tự nhiên cũng muốn do chính các ngươi giải quyết. Vừa dứt lời, phản phất một viên đá tảng đưa vào bình tĩnh mặt hồ, các học viên trong nháy mắt sôi sùng sục. Không có lầm chứ? Ba ngày nay đồ ăn dĩ nhiên cần chúng ta tự mình giải quyết à? 2000 yên chỉ là ba ngày nay đồ ăn cũng có thể dùng hết. Làm sao bây giờ? Lần này nên làm gì a? Các học viên tiếng bàn luận liên tiếp. Không ít học viên lúc này đều đầy mặt lo lắng, than thở. Toàn bộ hội trường đều bị một loại lo lắng tâm tình bao phủ. Kỳ U Cụ hơi biểu hiện đúng là bình tĩnh rất nhiều, dù sao ở hỏi thăm trước hắn cũng đã đoán được đáp án. Chỉ có thể nói, đây quả thật là rất có tuột sủ kỳ phong cách ta. Ngược lại chính là sẽ không để cho bọn họ những học viên này quá mức ung dung. Mắt nạ cả kỳ chia giã rủ kỳ tràn đầy sầu lo, nhìn Kỳ U Cụ hơi đám người vội vàng dò hỏi. Chúng ta nên làm gì a? Số tiền này, muốn mua thể làm xử lý nguyên liệu nấu ăn đều rất miễn cưỡng. Kỳ U Cụ hơi vẻ mặt bình tĩnh, nhìn rủ kỳ rổ xì nổ không nhanh không chậm nói rằng. Kỳ thực a, có vài thứ, chúng ta là có thể hợp dùng, tỉ như gia vị loại hình. Làm một đạo xử lý, nấu ăn, sử dụng gia vị lượng cũng sẽ không rất nhiều, hoàn toàn có thể mua sau mấy người đồng thời dùng. Cứ như vậy, đã có thể thỏa mãn xử lý, nấu ăn, cần thiết, có thể tiết kiệm chi. Nghe được Kỳ ủ cụ hồi sau, tất cả mọi người bỗng dưng gật gật đầu. Lúc này Y Bất Xạ Kỳ sủn vẻ mặt bình tĩnh nói. Chúng ta cũng có thể tự mình động thủ làm. Tỷ như một ít lên men nguyên liệu nấu ăn, phương diện này giải ổ cổ kinh nghiệm phong phú, có thể giao cho nàng. Cho tới cần hun nguyên liệu nấu ăn, liền do ta đến phụ trách. Như vậy nên có thể tiết kiệm một phần chi. Suy nghĩ một chút, Kỳ ủ cụ hơi tiếp theo mở miệng lần nữa nói, ta cũng có thể đi nghĩ biện pháp đánh một ít con mồi trở về. Đương nhiên, cụ thể có thể đánh tới cái gì con mồi, còn không thể xác định. Dựa vào hắn thực lực, đi núi rừng bên trong săn thú, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa trước hắn thời điểm cũng phát hiện, trên đảo có tảng lớn địa phương đều là núi rừng. Tạ Đỏ Cổ Rồ mở gù mi lúc này nhút nhát mở miệng. Cái kia, mùa đông, ở cạnh biển vẫn có thể tìm tới một ít nguyên liệu nấu ăn. Nói không chắc có thể tìm tới mới mẹ vỏ sò loại, hoặc là một ít thích hợp nấu nướng hải tảo. Tạ Đỏ Cổ Rồ mở gù mi âm thanh tuy rằng không lớn, lại làm cho mọi người trở nên càng thêm phân chấn lên. Nghe mọi người kế sách, Yukizō Shino nguyên bản có chút bối rối biểu hiện từ từ trở nên vững vàng, trong mắt dấy lên hy vọng. Lúc này nàng tin tưởng mọi người chỉ cần phát huy đầy đủ từng người ưu thế, hợp lý quy hoạch, coi như chỉ có 2000 yên, cũng có thể làm ra khiến người kinh diễm xử lý, nấu ăn. Liên Yukizō Shino nhìn về phía Kỳ Hủ cũng hỡi, lớn tiếng nói: "Tốt, liền để chúng ta cùng đi săn thú đi." Vừa vặn trước nàng cùng Kỳ Hủ cũng thành công bắt được qua thỏ rừng. Vì lẽ đó lúc này Yukizō Shino có thể nói là tự tin tràn đầy. Có điều Kỳ U Cụ hơi nghe được dù Kỳ Rổ Xì Nổ sau, nhưng đống nhiên vỗ chán một cái, trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Những người khác nhìn dù Kỳ Rổ Xì Nổ cũng rồn rập lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện. Sao rồi? Dù Kỳ Rổ Xì Nổ lòng tràn đầy nghi hoặc mà dò hỏi. Có chút không rõ Kỳ U Cụ hơi bọn họ tại sao lại có phản ứng như thế. Trong lúc lơ đãng ngắm nhìn một phía, dù Kỳ Rổ Xì Nổ phát hiện xung quanh không ít học viên đều lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Đón lấy không ít học viên cũng bắt đầu tràn đầy phấn khởi thảo luận lên đi săn thú ý nghĩ. Mà càng có một ít tính nôn nóng học viên đã không thể chờ đợi được nữa bắt đầu hành động. Lúc này, Yukizō Shino rốt cục phản ứng lại, ý thức được này hoàn toàn là bởi vì nàng thanh âm mới vừa rồi quá lớn. Thật không tiện le lưỡi một cái, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Nguyên bản bọn họ còn có thể chiếm trước một ít ưu thế, hiện tại nhưng cần cùng rất nhiều học viên cạnh tranh. Tính, cho dù không nói, những người khác chắc hẳn cũng sẽ rất nhanh phản ứng lại. Kỳ U Cụ hơi khoát tay áo một cái, vẻ mặt rất là bình tĩnh. San thú có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chương 407, thu hoạch có hạn. Chương 407, thu hoạch có hạn. Kỳ U Cụ ngẩng, "Nạ kỳ gì ẹ gì nạ?" Dù kỳ thị giả sở hữu mạ đám người tụ tập cùng nhau, không có tùy tiện hành động, mà là tiên tiến hành phân tổ. Trong đó, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, thị xạ cổ ạ giả tổ, nạ kỳ gì ạ linh, tạ đỏ cổ rồ mở gù mì, ỉ cụ mì mì tô, giải ổ cổ xạ cả kỳ 6 tên nữ sinh tạo thành một đội. Các nàng cần đến trên đảo trong thôn trang thu thập tin tức. Thống kê một hồi trong thôn trang có thể mua được nguyên liệu nấu ăn. Cù rồ kỳ bạ giải ủ, dèn gì mà gì, dù kỳ thị giả sở hữu mạ, tạ cụ mì, ỉ xạ mì 5 người hướng về cạnh biển chạy đi. Bọn họ cần muốn tìm cạnh biển nguyên liệu nấu ăn. Kỳ U Cụ hơi cùng rủ Kỳ Rổ Xino, ạ Kỳ Đại Gô, Sato Sáji, hay ạ Mạ ạ Kỳ Dạ, Y Bất Xạ Kỳ Sùn 6 người thì lại đi tới rừng cây bên trong tìm kiếm hoang dại tài nguyên. Nguyên bản mọi người là chuẩn bị nhường rủ Kỳ Rổ Xino gia nhập nữ sinh cái kia tổ. Dù sao, nữ sinh tổ nhiệm vụ dù sao tương đối ung dung. Có điều rủ Kỳ Rổ Xino mãnh liệt yêu cầu giúp đỡ săn thú. Thêm vào rủ Kỳ Rổ Xino đối với giã ngoại sát thực tương đối quen thuộc cuối cùng, rủ Kỳ Rổ Xino gia nhập vào Kỳ U Cụ hơi bọn họ tổ này. Rất nhanh Kỳ U Cụ hơi một tổ liền tiến vào núi rừng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp cánh lá, tung xuống loang lổ quang ảnh. Có điều rất nhanh một ánh mắt của người đi đường liền bị giữa núi rừng ngổn ngang bước chân hấp dẫn. Vết chân sâu cạn bất nhất, phương hướng khác nhau, then chốt là vừa nhìn chính là mới vừa lưu lại không lâu. hiển nhiên là tuột sủ kỳ các học viên dấu vết lưu lại. Kỳ ủ cụ hơi trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ. Nhiều người như vậy, xung quanh hoang dại động vật còn không tất cả đều dọa chạy. Đương nhiên phần lớn tuột sủ kỳ học viên đối với núi rừng săn thú loại này thực tiễn hoạt động hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Chỉ ít rất nhanh rủ kỳ rổ xì nổ liền ở đông đảo tuột sủ kỳ học viên trải qua trên một cái cây phát hiện kinh hỉ, sóc chứa đựng qua mùa đông khẩu phần lương thực. Bên trong có no đủ hạt thông, em dịu cao su quả, còn có số lượng khả quan đậu phộng. Trong đó, đậu phộng có tới vài cân, viên viên no đủ. Hạt thông cùng cao su quả hẳn là sóc ở giã ngoại siêng năng thu thập mà tới. Cho tới đậu phộng, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là sóc từ thôn trong ruộng lén lút chuyển trở tới đây. Kỳ ủ cụ hơi dứt khoát đem đậu phộng toàn bộ lấy đi, hạt thông cùng cao su quả cũng chọn mang đi một phần. Chỉ là nhìn tới tay thu hoạch, kỳ ủ cụ hơi không nhịn được đưa mắt tìm đến phía rủ kỳ rổ xì nổ. Trước trận thứ hai cuộc thi bên trong, rủ kỳ rổ xì nổ liền tìm đến sóc khẩu phần lương thực. Không nghĩ tới lần này, nàng lại một lần tinh chuẩn phát hiện sóc bảo tàng. Lẽ nào rủ kỳ rổ xì nổ đang tìm kiếm sóc chứa đựng đồ ăn phương diện này, còn có đặc biệt thiên phú? Bất kể như thế nào, có thu hoạch liền tốt. Sau đó kỳ ủ cụ hơi đoàn người bắt đầu tiếp tục thăm dò. Đại khái nửa giờ sau, một tiếng gà rừng kêu to truyền đến. Đón lấy con kia không biết là bị vị nào học viên kinh động gà rừng, bay nhảy cánh xuất hiện ở kỳ ủ cụ hơi trong tầm mắt, cũng hướng về mọi người cách đó không xa hạ xuống. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, kỳ ủ cụ hơi tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa xông lên phía trước. Ở gà rừng bị kinh sợ muốn lại lần nữa sau khi bay lên, trực tiếp đưa tay đem này con gà rừng bắt lại. Gà rừng ở kỳ ủ cụ hơi trong tay giấy rủa, cánh đập đến vù vù vang vọng. Dù kỳ rồ xin bọn họ thấy thế, dồn dập xuống lại lại đây, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chỉ có điều trừ này con gà rừng ở ngoài, sau đó mọi người cũng chỉ tìm tới một ít ngũ vị tử. Mà kỳ ủ cụ hơi không nhịn được sử dụng kẹ bùn sổ cú hạ kỳ cảm ứng một phen. Cuối cùng rất bất đắc dĩ phát hiện, trên đảo núi rừng bên trong hoang dại tài nguyên sắc thực ít đến mức đáng thương. Cẩn thận ngẫm lại, nhưng cũng bình thường. Toàn này đảo dễ bùn bản thân diện tích liền không lớn, trên đảo còn có cư dân sinh hoạt. Tuy nói phần lớn khu vực chưa bị khai phá, nhưng trong ngày thường cũng không phải không người đặt chân. Chỉ ít những cư dân kia giấu chân tuyệt đối đạp khắp hòn đảo. Càng mấu chốt là, từ rất sớm trước bắt đầu, đảo dễ bùn chính là tuột sủ kỳ học viện năm nhất thăng cấp cuộc thi cuối cùng cuộc thi địa điểm. Hàng năm đều có mấy trăm tên tuột sủ kỳ học viện học sinh bước lên hòn đảo này. Năm trước cuối cùng cuộc thi cụ thể hình thức hắn cũng không rõ ràng, nhưng kỳ ủ cụ hơi cảm giác hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Có thể tưởng tượng, nhiều như vậy học viên ở trên đảo tìm kiếm tài nguyên, trên đảo hoang dại động vật tất nhiên không ít bị tuột sủ kỳ học viên nhìn chằm chằm. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, những kia nguyên bản sinh sống ở trên đảo hoang dại động vật số lượng tự nhiên càng ngày càng ít. Vì lẽ đó bọn họ có thể tìm tới sóc khẩu phần lương thực cùng bắt được một con gà rừng, đã là phi thường may mắn. Kỳ ủ cụ hơi đem bọn họ một tổ người đều hô lại đây, sau đó rất là bất đắc dĩ nói: xem ra chúng ta mục tiêu tiếp theo nên đặt ở trong biển. Núi rừng bên trong hẳn là không có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn có thể làm cho chúng ta thu thập. Đối với này dù kỳ rộ xì nổ bọn họ đều rất là tán thành. Dù sao trước bọn họ cũng gặp phải không ít đến đây tuột sủ kỳ học viên, mà trên căn bản đều không có thu hoạch gì. Hiển nhiên, núi rừng bên trong hoang dại tài nguyên quả thật rất ít. Sau khi có quyết định, kỳ ủ cụ hầy đoàn người trực tiếp hướng về cạnh biển chạy đi. Làm bọn họ rốt cục đến cạnh biển thời điểm, cảnh tượng trước mắt nhường kỳ ủ cụ hầy đoàn người đều hơi kinh ngạc. Chỉ thấy cạnh biển ngừng không ít thuyền nhỏ, đồng thời một ít học viên đã cưỡi thuyền nhỏ ra biển. Cùng lúc đó, bên bờ biển, không ít vừa nhìn chính là bản địa thôn dân chính bày quầy hàng. Đến gần vừa nhìn, trên chỗ bán hàng bày ra nhiều nhất vật phẩm chính là cần câu, đủ loại kiểu dáng, dài ngắn bất nhất. Rất nhanh kỳ ủ cụ tìm tới rủ kỳ hy dạ sủ mạ bọn họ. Sau đó hỏi thăm một hồi tình huống, này mới biết được bọn họ đến trước chính là như vậy. Mà những này thuyền nhỏ cùng cần câu cũng là có thể thuê. Trong đó thuyền nhỏ thuê 3 ngày cần 1 vạn yên, tuy rằng giá cả không tính tiện nghi, nhưng một chiếc thuyền nhỏ có thể chứa được nhiều người cộng đồng thuê. Mà cần câu thuê 1 ngày nhưng là 500 yên. Kỳ ủ cụ hơi đối mặt tình huống như thế cũng rất là không nói gì. Muốn biết, đông trời rất là lạnh, cá trên căn bản sẽ không ăn ăn, đồng thời thông thường đều sẽ lẻn vào đáy biển. Cũng bởi vậy kỳ ủ cụ hơi có thể khẳng định trên hòn đảo này thôn dân mùa đông trên căn bản đều sẽ không ra ngoài bắt cá. Vì lẽ đó mặc kệ là thuyền nhỏ vẫn là cần câu, nguyên bản cũng là muốn bỏ không lên. Bây giờ lại bị đem ra thuê. Tuột sủ kỳ học viện khảo hạch cuối cùng, nhìn như là đối với học sinh chủ nghệ năng lực kiểm nghiệm. Kết quả hoàn toàn thành trên đảo thôn dân kiếm đồng lộc cơ hội tốt ta. Zukizo Shino nhìn vẻ mặt kỳ ủ cũng hẩy, không khỏi cười. Tuy rằng tình huống này có chút nhường người cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không tính chuyện xấu. Chí ít chúng ta có thu được nguyên liệu nấu ăn con đường. Zuki thị dạ sở mạ cũng ở một bên phụ hòa nói. Không sai, liền xem chúng ta làm sao lợi dụng những công cụ này, ở trong biển thu được nguyên liệu nấu ăn. Gật gật đầu, kỳ ủ cũng hẩy đối với này ngược lại cũng tán thành. Tuy rằng mùa đông thu hoạch có thể sẽ ít, nhưng chỉ cần vận khí không kém, vẫn là khả năng có thu hoạch. Có điều, luôn cảm thấy có vấn đề. Dù sao cứ như vậy, nếu như thật vận khí không tốt, thu được không được đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, chẳng phải là không cách nào thông qua cuối cùng cuộc thi. Tosu kỳ học viện của thí nghiệm học viên bật khí. Kỳ ủ cụ hơi cảm giác xác suất lớn trên đảo trong thôn trang có khác biệt thu được nguyên liệu nấu ăn phương pháp. Chương 408, đi biển bắt hải sản thu hoạch. Chương 408, đi biển bắt hải sản thu hoạch. Kỳ ủ cụ hơi nhìn dù kỳ hỉ dạ sau mạ đám người nói ra hắn ý nghĩ. Mọi người nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức rơi vào trầm tư. Sau một chốc, đều dồn dập gật đầu, cảm thấy ý nghĩ này rất có thể. Dù sao tuột sủ kỳ học viện luôn luôn làm việc chặt chẽ. Liền, mọi người thương nghị một hồi sau, trực tiếp đi tới thôn trang. Rất nhanh, Kỳ U Cụ Hơi đoàn người ngay ở trong thôn trang tìm tới Nạ Kỳ Dị Ệ Dị Nạ các nàng. Lúc này Nạ Kỳ Dị Ệ Dị Nạ các nàng ngồi vây chung một chỗ, thảo luận cái gì? Nhìn thấy Kỳ U Cụ Hơi đoàn người đến, thì Sạ Cổ Ạ Dạ Tổ nói thẳng ra các nàng thám tính đến tin tức. Mà Nạ Kỳ Dị Ệ Dị Nạ các nàng tin tức cũng xác nhận Kỳ U Cụ Hơi ý nghĩ. Trong thôn trang xác thực tồn tại thu được nguyên liệu nấu ăn phương pháp. Nói đúng ra, là có rất nhiều đa dạng công tác chờ đợi bọn họ những này tuột sủ kỳ học viên. Từ chăm sóc hải tử, giặt quần áo bổ củi đến làm xử lý, nấu ăn. Mỗi một hạng công tác đều có thủ lao tương ứng. Mà thù lao chính là các loại nguyên liệu nấu ăn. Kỳ U Cụ Hơi nâng cằm, đàng hoàng trịnh trọng phân tích nói. Xem ra tuột sủ kỳ học viện cùng các thôn dân hẳn là có hợp tác. Đối với này, mọi người không khỏi ha ha cười. Dù sao, tình huống trước mắt đã biểu hiện lại rõ ràng có điều. Genji Maji đẩy một cái kính mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói cách khác, từ trong biển thu được nguyên liệu nấu ăn là một cái biện pháp. Nói tới chỗ này, Genji Maji hơi dừng lại. Biển rộng lớn vô ngần, trong đó nguyên liệu nấu ăn chủng loại phong phú. Nhưng muốn thuận lợi thu được, cũng không phải như vậy dễ dàng. Điểm này muốn xem vật khí. Tiếp theo Genji Maji tiếp tục nói. Nếu như vận khí không tốt, còn có thể chạy đến trong thôn trang đến làm công. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía thôn trang. Trong thôn trang công tác rất nhiều, các học viên hoàn toàn có thể thông qua chính mình lao động đổi lấy cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Kỳ U Cụ Hơi hai tay ôm ngực, một mặt đăm chiêu. Totsuki học viện lần này đưa ra hai con đường, nhìn như nhiều cái lựa chọn, kỳ thực các, mỗi cái, gặp khó xử. Từ trong biển thu được nguyên liệu nấu ăn, vận khí thành phần thực sự quá lớn. Có vài học viên có thể sẽ ở cạnh biển phòng thủ tới cả ngày, cuối cùng nhưng không thu hoạch được gì. Mà nếu như đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở phương diện này, vận khí không tốt, đến cuối cùng, rất khả năng liền một đạo hoàn chỉnh xử lý, nấu ăn, đều không thể bưng lên bàn. Nhưng như vậy bị học viện khai trừ cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Có điều, đây chỉ là đại đa số người tình huống. Kỳ U Cụ Hơi trong lòng đã có chính mình dự định, hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp chính mình đi thu được nguyên liệu nấu ăn. Dù sao, đối với hắn mà nói, làm công là không thể làm công. Huống chi, ở trong biển thu được nguyên liệu nấu ăn cũng không phải một cái cỡ nào chuyện khó khăn. Trải qua một phen suy tư, Kỳ U Cụ Hơi chuẩn bị đi cạnh biển tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Dù kỳ thị giả sở hữu mã bọn họ cũng đồng dạng xoa tay, dự định trước tiên thử nghiệm chính mình thu được nguyên liệu nấu ăn. Có điều, mọi người cũng quy định một cái thời gian, vậy thì là một ngày. Nếu như này kết thúc mỗi ngày thu hoạch ít ỏi, cái kia đến tiếp sau vẫn là đàng hoàng đến trong thôn trang làm công đi. Liên như vậy, Kỳ U Cụ Hơi đoàn người lại lần nữa đi tới cạnh biển. Gió biển nhẹ nhàng phất qua, mang theo biển rộng đặc hữu mặn sáp khí tức, sóng biển có tiết tấu đánh bên bờ. Chỉ là, chân chính bắt đầu hành động thời điểm, mọi người nhưng xuất hiện phân kỳ. Nạ Kỳ Dị Alin đề nghị thuê thuyền ra biển, tuy rằng những này thuyền nhỏ chỉ có thể ở gần biển nơi đi, nhưng ít ra so với ở bên bờ biển càng có thể thu hoạch khá là tốt nguyên liệu nấu ăn. Đối với đề nghị này, Cụ Dỗ Kỳ Bạ Giải Đủ, Dù Kỳ Dỗ Sino, A Kỳ Đại Go, Sato Sào Di đều biểu thị ủng hộ. Tạ Cú Mị thì lại đề nghị ở cạnh biển tiến hành thả câu. Tuy rằng đích lợi khả năng không lớn, thế nhưng cần câu thuê khá là rẻ a. Đối với này, Dù Kỳ Thị Dạ Sào U Mạ, Rèn Di Mạ Di, Ý Sắc Mị, hay A Mạ A Kỳ Dạ đều rất là tán thành. Cho tới Kỳ Ủ cũng vậy, hắn quyết định trực tiếp đi biển bắt hải sản. Lúc này vừa vặn là thủy triều xuống thời điểm, bãi biển từ hiện lộ ra. Đây là thiên nhiên dành cho tuyệt hảo cơ hội. Ở thủy triều xuống sau trên bờ biển, chỉ muốn để tâm tìm kiếm, nhất định có thể có thu hoạch. Kỳ thực, có đồng dạng ý nghĩ cũng không chỉ có Kỳ Hữu Cụ Hầy một người. Lúc này trên bờ biển, đã có không ít học viên cùng trẻ con trong thôn ở vui sướng đi biển bắt hải sản. Thỉnh thoảng truyền đến thu hoạch kinh hỉ gọi tiếng. Liền không muốn thừa thuyền cũng không muốn đi câu cá giỡn ổ cổ xạ cả kỳ mấy người đều quyết định cũng đi biển bắt hải sản. Kỳ Hữu Cụ Hầy hoa 500 yên, mua một cái thùng cùng một cái tiểu xẻng. Này chính là hắn lần này đi biển bắt hải sản trang bị. Cầm công cụ, quan sát kỹ một hồi tình huống chung quanh sau, Kỳ U Cụ Hơi hướng về không có người khu vực đi đến. Dại ổ cổ xạ cả kỳ các nàng cũng đều hơi tách ra một ít. Mới vừa đi tới khu vực này, Kỳ U Cụ Hơi ánh mắt liền bị một ít rong biển hấp dẫn lấy. Bước nhanh đi lên trước, nhẹ nhàng nhặt lên rong biển, phủi xuống mặt trên cát biển, để vào trong thùng. Chỉ là trừ mới bắt đầu rong biển ở ngoài, Kỳ U Cụ Hơi ở bãi cát khu vực tìm kiếm một hồi lâu, vẹn vẹn nhặt được một ít cá nhỏ, tôm nhỏ cùng cua nhỏ. Có thể điểm ấy thu hoạch xa xa không cách thỏa mãn hắn nhu cầu, Kỳ U Cụ Hơi một mặt bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài. Nhìn rộng lớn bãi cát, Kỳ U Cụ Hơi quyết định sử dụng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ. Mà ở kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhận biết dưới, bãi cát dưới ẩn dấu sinh vật khí tức từ từ rõ ràng lên, lại như trong bóng tối sáng lên từng chiếc ngọn đèn sáng. Có chuẩn xác mục tiêu, Kỳ U Cụ Hơi lập tức hành động lên. Cầm cái kia đem tiểu xẻng, bắt đầu ở trên bờ cát bận rộn đào móc lên. Chỉ chốc lát sau, liền thu hoạch không ít sa trùng, hoa nghêu sò, thanh nghêu sò, còn có cái kia con hậu cùng sò biển. Những này phong phú thu hoạch nhường Kỳ U Cụ Hơi trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn nụ cười, đây mới là đi biển bắt hải sản a. Có điều Kỳ U Cụ Hơi cũng không có thỏa mãn, ánh mắt tìm đến phía cạnh biển nham tiểu khu vực. Đá ngầm khu vực bên trong đá ngầm san sát, sóng biển không ngừng trùng kích, hình thành từng mảng màu trắng bọt nước. Lòa lộ ra đá ngầm dị thường bóng loáng. Cái này cũng là không ai đến mảnh này đá ngầm khu vực đi biển bắt hải sản nguyên nhân. Nhưng đây đối với Kỳ U Cụ Hơi tới nói cũng không là vấn đề. Kỳ U Cụ Hơi đi tới, bắt đầu tỉ mỉ mà ở đá ngầm khe hở tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau liền gõ hạ xuống không ít cây mây ấm. Những này cây mây ấm tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng là cạnh biển thông thường mỹ vị. Mà may mắn chi thần tựa hồ vào đúng lúc này quan tâm Kỳ U Cụ Hơi. Ở trung trọng đại trên đá ngầm, hắn dĩ nhiên phát hiện hai chỉ hấp thụ bảo ngư. Tuy rằng chúng nó hình thể không lớn lắm, nhưng có thể tìm tới, đã rất hiếm có rồi. Kỳ U Cụ hơi tự nhiên là một mặt cao hứng đem hai cái bảo ngư bỏ vào trong túi. Sau khi lại ở trung đá ngầm dưới, tìm tới một bàn tay dài hải sâm. Rất nhanh, Kỳ U Cụ hơi trong tay thùng liền bị nguyên liệu nấu ăn cho chứa đầy. Chỉ là mặc dù coi như tương đối nhiều, nhưng này chủ yếu là hắn thu hoạch nguyên liệu nấu ăn phần lớn đều mang theo giáp xác. Vì lẽ đó chân chính có thể ăn dùng bộ phận không hề nhiều. Mặt khác Kỳ U Cụ hơi có thể không có quên sau đó 3 ngày đồ ăn còn cần chính bọn hắn giải quyết. Hiện tại những thu hoạch này, miễn cưỡng chỉ đủ chính hắn ăn. Điều này làm cho Kỳ U Cụ hơi nhíu mày. Có điều rất nhanh Kỳ Hủ Cụ Hầy lại giãn ra lông mày. Nếu đi biển bắt hải sản con đường này có thể được, như vậy tiền trong tay của hắn hoàn toàn có thể dùng tới mua đồ ăn, thậm chí sau khi còn có thể lưu lại một bộ phận tiền dùng tới mua gia vị. Chương 409, thu hoạch ngoài ý muốn cá mập. Chương 409, thu hoạch ngoài ý muốn cá mập. Nước biển bắt đầu thủy triều. Kỳ Hủ Cụ Hầy mang đi thu hoạch hướng về hội hợp với những người khác địa điểm đi đến. Rất nhanh lựa chọn đi biển bắt hải sản mọi người liền hối hợp lại cùng nhau. Sau đó tất cả mọi người chia sẻ một hồi từng người thu hoạch. Kỳ Hủ Cụ Hầy không nghi ngờ chút nào là thu hoạch nhiều nhất cái kia một cái. Chỉ có điều muốn nói thu hoạch lớn nhất, nhưng là nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Nguyên nhân liền ở chỗ nạ kỳ gì ẹ gì nạ thu hoạch một con có tới dài 30 cm, một cân nửa tầm tích tôn hùm. Này con tích tôn hùm sắc ngoài hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy, xúc tu mạnh mẽ đung đưa, vừa nhìn chính là phẩm chất thượng thừa. Lớn như vậy nhỏ tích tôn hùm hoàn toàn có thể làm một nói xử lý, nấu ăn, món chính tải. Đối với lần này cuối cùng cuộc thi, nạ kỳ gì ẹ gì nạ dựa vào này con tích tôn hùm liền trực tiếp hoàn thành phần lớn. Cho dù kỳ ủ cụ hãy nhìn thấy này con màu mỡ tích tôn hùm, cũng không khỏi cảm khái nạ kỳ gì ẹ gì nạ thực vận. Trong tay hắn bảo ngư cùng hải sâm, tuy cũng là hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn, có thể bất đắc dĩ cái đầu quá nhỏ. Hai con bảo ngư, nhỏ đến đáng thương, hải sâm cũng nhỏ gầy ngắn nhỏ. Xử lý, nấu ăn, sau khi, phòng trừng cũng là đủ một cái lượng. Tuy nói bảo ngư cùng hải sâm cũng có thể miễn cưỡng coi như một món ăn chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Nhưng Kỳ Hủ Cụ Hầy rất rõ ràng, cuối cùng cuộc thi bình ủy tuyệt đối không chỉ một người. Lấy trong tay hắn bảo ngư cùng hải sâm lượng, căn bản là không có cách thỏa mãn các bình ủy thưởng thức nhu cầu. Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái cũng chỉ có thể coi bọn họ là thành món ăn kèm đến sử dụng. Đương nhiên, cuối cùng có thể không dùng đến, còn muốn xem sau đó hắn tìm tới món chính là cái gì. Ngay ở Kỳ Hủ Cụ Hầy đoàn người chuẩn bị đem thu hoạch đưa đến cuộc thi hội trường thời điểm, rít lên một tiếng đột nhiên truyền đến. Có cá mập. Kỳ Hủ Cụ Hầy theo bản năng mà nghe tiếng nhìn tới, rất nhanh ánh mắt khóa chặt tới gần bãi cắt nước cạn khu vực. Quả nhiên, ở sóng nước lấp loáng trên mặt biển, một hình tam giác vây lưng như ẩn như hiện, chậm rãi bơi lội. Kỳ Hủ Cụ Hầy một mặt không nói gì nhìn một chút trên bờ cắt tên kia rít gào lên người học viên kia. Dựa vào nhạy cảm sức quan sát, Kỳ Hủ Cụ Hầy rất nhanh phán đoán ra, này điều cá mập tuyệt đối không vượt qua 1 mét. Này rõ ràng vẫn là một cái vẫn còn bị thành niên cá mập bảo. Huống chi, cá mập cũng sẽ không lên mở, trời lạnh như thế này cũng không ai xuống biển. Tất yếu kinh hoàng sao? Kỳ Hủ Cụ hơi xoay người chuẩn bị rời đi, dù sao, cá mập thịt vị cũng không ra sao. Đối với hắn thực sự là không có quá lớn sức hấp dẫn. Có điều đang lúc này, Kỳ Hủ Cụ hơi trong đầu đột nhiên chớp qua một ý nghĩ, vây cá. Vây cá nhưng là một loại tương đối cao cấp nguyên liệu nấu ăn, tuy rằng trên thực tế không quá nhiều dinh dưỡng. Thế nhưng dùng để xử lý, nấu ăn, còn là vô cùng tốt. Nghĩ tới đây, Kỳ Hủ Cụ hơi con mắt trong nháy mắt sáng lên. Trên mặt lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn, không chút do dự mà hướng về cái kia cá mập phương hướng đi đến. Nhìn thấy Kỳ Hủ Cụ Hầy động tác, đông đảo học viên đều dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn hắn. Mà ở mọi người căng thẳng nhìn kỹ, Kỳ Hủ Cụ Hầy cấp tốc đưa tay ra, trực tiếp đem cái kia tiểu cá mập từ trong nước nâng lên. Tiểu cá mập ở trong tay hắn dây rùa, vây cá không chết động. Kỳ Hủ Cụ Hầy tỉ mỉ mà quan sát này điều cá mập, là một cái tiểu cắn người cá mập. Vây cá đúng là dùng để làm vây cá tài liệu tốt. Liên Kỳ Hủ Cụ Hầy lại quan sát một hồi tiểu cắn người cá mập vây cá, từ vây lưng đến vây ngực, lại tới vây bôi. Khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm đánh giá, tuy rằng này điều tiểu cắn người cá mập thể hình nhỏ chút, nhưng mỗi cái vây cá đều phát dục đến không sai. Tuy rằng nhỏ là nhỏ một chút, nhưng cũng có thể dùng. Kỳ Hủ Cụ Hầy tự đủ. Liền, Kỳ Hủ Cụ Hầy thẳng thắn nhất theo cá mập hướng về cuối cùng cuộc thi hội trường đi đến. Lúc này, trên bờ biển các học viên cũng tỉnh táo lại đến, nhìn Kỳ Hủ Cụ Hầy nhất theo cá mập răng dấp, không ít người đều rất là kinh ngạc. Đến cuối cùng cuộc thi hội trường, Kỳ Hủ Cụ Hầy trực tiếp hướng về tòa sủ kỳ học viện cung cấp nhà bếp đi đến, đem cái kia tiểu cắn người cá mập đặt ở trên tấm thớt. Sau đó Kỳ Hủ Cụ Hầy không chút do dự nào, trong nháy mắt giơ tay chém xuống, chỉ thấy hàn quang lấp lóe, cá mập vây lưng, vây ngực, vây đuôi lần lượt bị tinh chuẩn bổ xuống, động tác gọn gàng sạch sẽ. Cắt xong vây cá sau, nhìn còn lại cá mập thịt, Kỳ Hủ Cụ hơi nhíu mày. Nguyên liệu nấu ăn không nên bị lãng phí. Muốn nắm giữ thực nghĩa, chủ yếu nhất chính là tôn trọng, cảm kích mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn. Làm đâu biết, càng là nên nhường nguyên liệu nấu ăn phát huy ra nên có giá trị. Chỉ là Kỳ Hủ Cụ hơi đối với cá mập thịt, thực sự là không nhắc lên được xử lý, nấu ăn, hứng thú. Cá mập đặc biệt sinh lý cấu tạo quyết định chất thịt đặc thù. Chúng nó thông qua da rẻ bài tiết nước tiểu, dẫn đến thịt bên trong tràn ngập phân lưu hiệu. Cảnh này khiến cá mập thịt mùi vị khiến người khó có thể khen tạo. Tuy rằng hắn cũng không phải là không cách nào đem cá mập thịt làm tốt, nhưng như vậy nguyên liệu nấu ăn. Ngay ở Kỳ Hủ Cụ Hầy rất là xoắn xuýt thời điểm, một trận quen thuộc tiếng bước chân chuyển đến. Kỳ Hủ Cụ Hầy dương mắt nhìn lên, lập tức nhìn thấy từ cửa phòng bếp đi ngang qua rủ Kỳ Hỉ Dạ xảo đủ mạ. Kỳ Hủ Cụ Hầy nhất thời sáng mắt lên, cấp tốc tiến lên, vài bước liền ngăn cản rủ Kỳ Hỉ Dạ xảo đủ mạ. Trên mặt lập tức hiện ra một vẻ ý tứ sâu xa ý cười, nhiệt tình dò hỏi. Sao Uma, có muốn hay không thử nghiệm dùng cá mập thịt tới thử làm khó ăn xử lý, nấu ăn, à. Dù kỳ thị giả sở hữu mạ đầu tiên là sửng sốt một chút, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, kinh ngạc liền bị hứng thú nồng hậu thay thế, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Dù kỳ thị giả sở hữu mạ khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười tự tin. Dùng cá mập thì ta. Cảm giác thật giống có thể làm ra thú vị xử lý, nấu ăn, đây. Thấy dù kỳ thị giả sở hữu mạ cái kia không hề che giấu chút nào dày đặc hứng thú. Kỳ ủ cụ hơi khỏe miệng hơi dương lên, lần này hắn cũng không tính lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Không nói hai lời, kỳ ủ cụ hơi đem cái kia tiểu cắn người cá mập đẩy lên dù kỳ thị giả sở hữu mạ trước mặt. Ê, xem ngươi cái kia phó không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ, cầm đi, này điều cá mập liền giao cho ngươi. Dù kỳ thị giả sở hữu mạ hưng phấn một cái tiếp nhận cái kia tiểu cắn người cá mập. Ừm, ta đi tìm xạ đạt sủ cả cùng nhau nghiên cứu một hồi nên làm như thế nào. Đến thời điểm, khẳng định tỉnh kỳ ủ cụ hơi ngươi cái thứ nhất thưởng thức. Nghe được dù kỳ thị giả sở hữu mạ nói như vậy, kỳ ủ cụ hơi khỏe miệng nụ cười nhất thời cứng đờ. Sau đó nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, cái này liền không cần, ta đối với cá mập thịt làm xử lý, nấu ăn, không có bất kỳ hứng thú. Chỉ là dù kỳ hỉ dạ xảo đu mạ, kỳ ủ cụ hơi đều không thể tin được hắn sẽ lấy ra ra sao hát cá mập thực. Này nếu như lại thêm vào xạ đạt sủ cả nào, cái kia càng là không thể nào tưởng tượng được. Nhưng có một chút kỳ ủ cụ hơi có thể khẳng định. Vậy thì là, tuyệt đối là khiêu chiến nhân loại vị giác xử lý, nấu ăn. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Dù kỳ hỉ dạ xảo đu mạ lộ ra đáng tiếc biểu hiện, có điều nhưng cũng không có nói tiếp cái gì. Nhấc theo cái kia tiểu cắn người cá mập, bước nhẹ nhàng bước tiến trực tiếp rời đi. Nhìn dù kỳ hỉ dạ sở hữu mạ đi xa bóng lưng, kỳ ủ cụ hơi lắc đầu bất đắc dĩ, yên lặng ở trong lòng cầu khẩn. Hy vọng sở hữu mạ làm được xử lý, nấu ăn, đừng quá bất hợp lý. Hy vọng đến thời điểm ăn thử người không nên bị chơi hỏng. Có điều vẹn vẹn cầu khẩn 3 giây, kỳ ủ cụ hơi liền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt rơi vào còn lại vây cá lên. Chương 410, cuối cùng cuộc thi bắt đầu chương 410, cuối cùng cuộc thi bắt đầu vây cá, không phải là đơn giản bổ xuống đến liền có thể sử dụng. Căn cứ xử lý phương pháp sai biệt, vây cá chủ yếu chia làm nước ngọt cánh cùng mặn nước cánh. Nước ngọt cánh cần mượn ánh mặt trời chậm rãi hong khô, hoặc là dùng đôi thủy tinh tâm ngâm. Mà mặn nước cánh nhưng là dựa vào nước muối đem đầy đủ ngâm, giao cho vây cá khác hương vị. Có điều kỳ ủ cụ hơi mặc dù đối với này có chút hiểu rõ, thực tế thao tác lên nhưng khó khăn. Hắn chỉ là biết, nhưng chân chính bắt đầu xử lý vây cá, vậy thì là một chuyện khác. Nhưng kỳ ủ cụ hơi cũng không có lo lắng quá mức. Bọn họ ký túc xá cực tinh tàng long hoa hổ, dù sao cũng nên có người biết xử lý như thế nào này vây cá. Nghĩ đến đây, hắn quả đoán cầm lấy vây cá, bắt đầu hành động. Đầu tiên là hỏi thăm rèn gì mạ gì. Đáng tiếc đối với xử lý như thế nào vây cá, rèn gì mạ gì cùng kỳ ủ cụ hẩy như thế chỉ biết lý luận. Sau đó kỳ ủ cụ hẩy lại hỏi thăm dầu cổ xạ ca kỳ, tạ đỏ cổ dồ mở gù mì. Hai người đối với này cũng không phải hiểu rất rõ. Cũng may kỳ ủ cụ ở ị bật xạ kỳ sùn nơi đó được khẳng định trả lời. Ị bật xạ kỳ sùn xác thực sẽ xử lý vây cá, đồng thời còn tự tay xử lý qua. Chỉ có điều nhường kỳ ủ cụ hơi thất vọng là muốn đem vây cá xử lý đến vừa đúng, cần muốn tiêu tốn thời gian dài. Căn bản không thể ở cuối cùng trước khi thi hoàn thành. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ở cuối cùng cuộc thi bên trong, những này vây cá căn bản không phải sử dụng đến. Nghe được tin tức này sau, kỳ ủ cụ hơi trong lòng không khỏi có chút mất mát, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Dù sao bản thân hắn còn không có nghĩ kỹ có hay không dùng vây cá đến làm lần này xử lý, nấu ăn, chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Ngay ở kỳ ủ cụ hơi đang nghĩ nên như thế nào xử lý những này vây cá thời điểm. Giải ổ cổ xạ cả kỳ lúc này tìm tới, đồng thời đưa ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như dùng lên men phương pháp phối hợp hùn, đối với vây cá tiến hành xử lý, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn được có thể sử dụng vây cá. Đối với dạ ổ cổ xạ cạ kỳ ý nghĩ, kỳ ủ cụ hơi cảm giác thật giống có chút hy vọng. Liên kỳ ủ cụ hơi cùng dạ ổ cổ xạ cạ kỳ đồng thời lại tìm tới y bất xạ kỳ sùn. Mà đang nghe qua dạ ổ cổ xạ cạ kỳ ý nghĩ sau, y bất xạ kỳ sùn hơi cúi đầu, tay nâng cằm, nghiêm túc suy nghĩ lên. Một lát sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, rất là nói thật. Từ trên lý thuyết tới nói, nên có thể. Chỉ có điều, phương pháp này có thể thành công hay không, liền khó xác định. Nghe nói như thế, kỳ ủ cụ hơi không chút do dự nào, quả đoán nói rằng, nếu như vậy, liền thử một chút xem sao. Ngược lại dựa theo nguyên bản phương pháp, vây cá ở cuộc thi lần này bên trong cũng không dùng được. Như vậy không ngại lớn mật thử một chút cái này mới phương pháp, nói không chắc sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đương nhiên, sau khi ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng cuộc thi nguyên liệu nấu ăn. Kỳ ủ cụ hơi nhìn dạ ổ cổ xạ cả kỳ cùng y bật xạ kỳ sùn rất là nghiêm túc đảm bảo nói. Dù sao nếu như thật làm, không nghi ngờ chút nào sẽ tiêu tốn dạ ổ cổ xạ cả kỳ cùng y bật xạ kỳ sùn thời gian dài. Tự nhiên sẽ ảnh hưởng bọn họ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Kỳ ủ cụ hơi có thể không muốn bởi vì cái này, nhường dạy ổ cổ xạ cả kỳ cùng y bật xạ kỳ sùn cuộc thi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có kỳ ủ cụ hơi bảo đảm, dạy ổ cổ xạ cả kỳ cùng y bật xạ kỳ sùn hơi hơi sau khi tự hỏi liền đồng ý liền, kỳ ủ cụ hơi dứt khoát đem vây cá giao cho dạy ổ cổ xạ cả kỳ cùng y bật xạ kỳ sùn. Dạy ổ cổ xạ cả kỳ cùng y bật xạ kỳ sùn cũng lập tức bắt đầu bận đuổi. Hơi hơi quan sát một lát sau, kỳ ủ cụ hơi trở về chính mình nhà bếp, bắt đầu xử lý trước thu hoạch cái khác nguyên liệu nấu ăn. Một bên thuần thục thanh tẩy, cắt phối nguyên liệu nấu ăn. Kỳ ủ cụ hơi một bên ở trong đầu suy tư cuối cùng cuộc thi thời điểm muốn làm xử lý, nấu ăn. Ba ngày thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền qua. Cuối cùng cuộc thi màn lớn rốt cục lôi kéo. Cuối cùng cuộc thi bên trong hội trường, đông đảo các học viên mang theo từng người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rất sớm liền đến. Các học viên mang đến nguyên liệu nấu ăn có thể nói là chênh lệch không đồng đều, ưu khuyết có khác biệt, số lượng lên cũng là có bao nhiêu thiếu. Một ít học viên nhìn bọn họ chuẩn bị phẩm chất không tốt hoặc là số lượng có hạn nguyên liệu nấu ăn, vẻ mặt sầu lo, cau mày, trên trán không tự chủ chảy ra đầy mồ hôi hột. Kỳ U Cụ Hơi đứng ở chính mình kệ bếp trước, khí định thần nhàn. Trước mặt bày ra hắn tỉ mỉ chuẩn bị phong phú nguyên liệu nấu ăn. Các loại ngon loại cá ở khối băng chen chúc dưới, vậy lập lòe mê người ánh sáng lộng lẫy. Màu mỡ con cua dương nhanh múa bước, biểu lộ ra chúng nó sức sống. Sa trùng lặng lặng nằm ở đĩa bên trong. Một bên còn bày ra chủng loại đa dạng vỏ sò loại, hoa nghêu sò, thanh nghêu sò, con hầu, sò biển. Rong biển bị đặt ở chậu nước bên trong mềm mại triển khai, như là màu xanh lục duy băng. Bốn cái màu mỡ bảo ngư sắp hàng chỉnh tề, trong đó hai cái là Kỳ Ủ Cụ Hơi sau khi hai ngày tìm tới. Một con hải sâm, tuy rằng không có lại tìm đến càng nhiều, nhưng này một con kỳ thực cũng đủ. Còn có cái kia mười mấy cái cầu gai, là Kỳ Ủ Cụ Hơi ngày hôm nay chuyên môn ẩn nấp vào trong biển, mò tới. Với cá, chỉ có to bằng bàn tay một khối, nhưng ngưng tụ ra ổ cổ xạ cả kỳ cùng ỉ bật xạ kỳ sùn tâm huyết. Trải qua một buổi tối ngâm nở, lúc này vây cá đã trở nên mềm mại mà giàu có giãn. Kỳ thực, ở dãy ổ cổ xạ cả kỳ cùng ý bất xạ kỳ sùn cộng đồng nỗ lực chế tác thành công vây cá cũng không chỉ này một khối. Nhưng Kỳ Ủ Cụ Hơi cân nhắc đến hắn cần, liền đem còn lại để cho dãy ổ cổ xạ cả kỳ cùng ý bất xạ kỳ sùn. Đương nhiên Kỳ Ủ Cụ Hơi cũng không có quên cho dãy ổ cổ xạ cả kỳ cùng ý bất xạ kỳ sùn chuẩn bị cái khác nguyên liệu nấu ăn. Đồ gì mà đi vào hội trường, không có bất kỳ phí lời, trực tiếp lớn tiếng tuyên bố. Cuối cùng cuộc thi bắt đầu. Theo Đồ gì mà đi dứt tiếng, đông đảo học viên bắt đầu hành động. Kỳ Ủ Cụ Hơi tự nhiên cũng là như thế. Lấy ra chuẩn bị kỹ càng trước 8 thanh do trang giấy tỉ mỉ xếp chế mà thành nồi, đặt ở kệ bếp lên. Đây chính là hắn tiêu tốn không ít thời gian mới làm thành. Cẩn thận kiểm tra một lần nguyên liệu nấu ăn sau, Kỳ Ủ Cụ Hơi hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên chăm chú lên. Đầu tiên, Kỳ Ủ Cụ Hơi đưa mắt tìm đến phía một đống mới mẹ vỏ sò loại. Hoa nghêu sò, thanh nghêu sò, con hầu, sò biển. Kỳ Ủ Cụ Hơi thủ pháp thành thạo mà đem sắc ngoài cạy ra, lấy ra tươi mới vỏ sò thịt. Vỏ sò thịt ở dưới ngọn đèn lập lòe ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Tắm một cái vỏ sò thịt, xóa nội tạng. Tiếp đó, Kỳ Ủ Cụ Hơi cầm dao làm bếp đem vỏ sò thịt cắt thành lát cắt, động tác dường như nước chảy mây trôi tự nhiên trôi chảy. Sau đó, những này vỏ sò thịt bị cùng để vào một cái giấy trong nồi, đổ vào nước sạch, chuyển động kệ bếp lên công tắc, ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt bốc lên, liếm lắp giấy nồi dưới đáy. Theo nước ấm lên cao, trong nồi bắt đầu nổi lên bé nhỏ bong bóng. Xử lý xong vỏ sò loại, Kỳ Ủ Cụ Hơi đem sức chú ý chuyển hướng con cua, thuần thục mở ra con cua cứng rắn sắc ngoài, thanh lý rơi bên trong tạp vật. Sau đó đem con cua chân dựng thẳng cắt ra, chân cua thịt no đủ mà giàu có giãn, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Xử lý tốt con cua bị để vào khắc một cái giấy trong nồi, tiến hành hầm nấu. Kỳ Ủ Cụ Hơi bắt đầu xử lý sa trùng, hải sâm. Đem hải sâm dựng thẳng cắt ra, cẩn thận rửa sạch bên trong bùn cắt cùng tạp chất, để vào một cái giấy trong nồi. Sa trùng cũng là tương tự xử lý. Bào ngư cùng với cá, không cần tiếp tục xử lý, trực tiếp bị Kỳ Ủ Cụ Hơi phân biệt để vào giấy trong nồi. Đón lấy Kỳ Ủ Cụ Hơi bắt đầu xử lý các loại loại cá, dịch rơi thịt cá, đầu cá cắt thành hai nửa, xương cá đập nát. Đem đầu cá cùng xương cá để vào giấy trong nồi tiến hành hầm nấu. Chương 411, nhảy đánh hải sản canh chương 411, nhảy đánh hải sản canh xử lý xong cá sau, Kỳ Ủ Cụ Hơi cầm lấy cầu gai. Dùng dao ở cầu gai đỉnh chóp tinh chuẩn cắt ra, móc ra bên trong vàng óng ánh mê người cầu gai vàng. Đem cầu gai hoàng phóng vào cuối cùng một cái giấy trong nồi. Đón lấy Kỳ Ủ Cụ Hơi đem cầu gai sắc ngoài bên trong cẩn thận rửa sạch, để ở một bên dự bị. Sau đó Kỳ Ủ Cụ Hơi vẻ mặt chuyên chú nhìn tám thanh giấy nồi. Chờ đợi nguyên liệu nấu ăn mùi vị hoàn toàn bị hầm nấu đi ra một khắc đó. Kệ bếp lên, tám thanh giấy trong nồi đều ở vui sướng bốc hơi nóng. Không giống nguyên liệu nấu ăn mùi thơm đan xen vào nhau, hình thành một khúc tươi đẹp mỹ thực hòa âm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong không khí tràn ngập mùi thơm càng nồng nặc. Rất nhanh nguyên liệu nấu ăn mùi vị đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Kỳ Ủ Cụ Hơi đóng lại lò lửa, cầm lấy cái thìa, từ thứ nhất miệng giấy trong nồi múc một ít nước ấm, đem nước ấm chậm rãi đổ vào trước đã xử lý tốt cầu gai sắc bên trong. Đón lấy múc chiếc thứ hai giấy trong nồi nước ấm, đồng dạng đổ vào cầu gai sắc bên trong, nặng như thế phục 8 lần. Cầu gai sắc bên trong nước ấm đã sắp đầy. Lúc này Kỳ Ủ Cụ Hơi lại gia nhập một ít màu xanh nhạt sền sệt chất lỏng. Hoàn thành chuỗi này thao tác sau, Kỳ Ủ Cụ Hơi đem đựng canh cầu gai sắc nhẹ nhàng để vào tủ lạnh tiến hành ướp lạnh. Sau 15 phút, Kỳ Ủ Cụ Hơi mở ra cửa tủ lạnh, lấy ra cầu gai sắc. Nay trong thời gian nước ấm đã triệt để lạnh gấu, ở dưới ngọn đèn hiện ra một loại bóng ánh màu sắc, nhưng không ít người đều bị lung lay một hồi con mắt. Kỳ Ủ Cụ Hơi rất là thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó chuẩn bị tiến hành bình thẩm. Ghế bình thẩm lên, ba vị bình thẩm trừ Đồ Di Mạc In, hai vị khác là Nạ Kỳ Dị Sẻn Rẹ Mần cùng Dần Sạp Đợ. Trên khán đài, vây đầy đến đây vây xem khán giả. Trừ tuần sủ kỳ học viên ở ngoài, phần lớn đều là giới ẩm thực nổi danh nhân sĩ. Hiển nhiên đối với thăng cấp cuộc thi, tuần sủ kỳ học viện vẫn là rất coi trọng. Đem ba cái chứa đựng canh cầu gai sắc, phân biệt đặt ở Dần Sạp Đợ, Đồ Di Mạc In cùng Nạ Kỳ Dị Sẻn Rẹ Mần ba người trước mặt. Nhảy đánh hải sản canh, thỉnh thưởng thức. Kỳ Ủ Cụ Hơi nói xong, đứng ở một bên, hai tay trùng điệp thả ở trước người, lặng lặng chờ đợi phản ứng của mọi người. Nay đạo nhảy đánh hải sản canh, mặc dù coi như cũng không khó, nhưng trên thực tế nhưng là tiêu tốn hắn rất nhiều tinh lực. Muốn nhường các loại nguyên liệu nấu ăn hầm nấu đi ra canh mùi vị dung hợp lại cùng nhau, cần tinh chuẩn mà nắm chặt mỗi một phần canh hầm nấu thời gian. Đồng thời mỗi một phần canh ít nhiều cũng là có chú trọng. Nay đạo canh vừa bắt đầu linh cảm, kỳ thực là A Quy nhảy đánh con ba ba canh. Đương nhiên, sử dụng nguyên liệu nấu ăn cùng nhảy đánh con ba ba canh hoàn toàn khác nhau chính là, mà trừ nhảy đánh con ba ba canh, còn lấy làm gương một hồi thế kỷ xúc đặc. Trải qua nhiều lần thí nghiệm cùng điều chỉnh, cuối cùng mới có này đạo nhảy đánh hải sản canh. Dùng cầu gai sắc đường canh sao? Giản Sạ hơi nhíu mày, ánh mắt rơi vào mang theo gai nhọn cầu gai sắc lên, vẻ mặt có chút quái lạ. Dùng cầu gai sắc đường canh sắc thực hiếm thấy, như vậy hiện ra phương thức, thực sự là kỳ quái. Dù sao như vậy có thể không tiện đem canh bưng lên đến. Đồ gì mà Din thì lại không có quá nhiều ngôn ngữ, lúc này hắn đã nhận ra được này canh tựa hồ cũng không bình thường. Đưa tay ra cầm lấy cái thìa, chậm rãi phóng tới cầu gai bên trong canh lên, nhẹ nhàng ấn một hồi, sau đó buông tay ra. Khiến người kinh ngạc một màn phát sinh, ấn đè xuống cái thìa trực tiếp bị nảy lên. Thì ra là như vậy. Nạ Kỳ Dị Xèn Rẹ Mẩn trong mắt lóe ra một tia tia sáng, hắn đăm chiêu nói nhỏ. Tiếp theo, Nạ Kỳ Dị Xèn Rẹ Mẩn không chút do dự mà cầm lấy cái thìa, động tác gọn gàng múc một khối canh. Đương nhiên nói là canh, kỳ thực càng tương tự cá đông đông nóng ánh long lanh. Nhìn thấy Nạ Kỳ Dị Xèn Rẹ Mẩn cử động, Giản Sạ Tuz cùng Đồ Dị Mạ Gin cũng dồn dập động thủ chuẩn bị thưởng thức. Theo canh lối vào, ba tên bình thẩm con mắt đống nhiên trở to. Bởi vì trong cổ họng nhiệt độ, canh vào miệng trong nháy mắt liền hóa thành sền sệt mà ngon nước ấm. Trong phút chốc, nồng nặc dường như biển sâu báo táp hải sản bị lấy bài sơn đảo hải tư thế quyết tán đến toàn bộ khoang miệng. Nay cỗ tươi mới thơm phảng phất nắm giữ sinh mệnh, theo thần kinh cấp tốc thẳng tới đại não, trong nháy mắt thắp sáng trong đầu của hắn liên quan với hải dương mỹ vị hết thảy ký ức. Đầu lưỡi như là bị làm ma pháp, mỗi một tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót. Mùi vị này phong phú đến vượt quá tưởng tượng. Phản phất toàn bộ rộng lớn vô ngần hải dương đều bị cô đọng ở này nho nhỏ một trong miệng. Các loại sinh vật biển ngon đan vào lẫn nhau, va chạm, nhưng lại hài hòa hòa làm một thể, xây dựng ra một bức kỳ diệu vị giác bức tranh. Dâm một tiếng, bao hàm hải dương khí tức nước cấm theo hết hầu chậm rãi nuốt xuống. Càng dày đặc tươi mới bị dường như mãnh liệt làn sóng, khuyết tán đến toàn thân mỗi một góc. Ba vị bình thẩm trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nụ cười thuần túy mà chân thành, thời khắc này, bọn họ cùng mỹ thực đạt thành sâu trong linh hồn cộng hưởng. Không cần nhiều lời, mỗi một tên khán giả lúc này đều biết này đạo nhảy đánh hải sản canh tuyệt đối là hiếm thấy mỹ vị. Đang lúc này, một cỗ kỳ diệu chập chờn đột nhiên từ ngồi ở chủ vị Nạ Kỳ Dị Xèn Rẹ Mẩn trên người truyền ra. Chập chờn dường như một trận vô hình gợn sóng, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Kỳ U Cụ hơi không nhịn được nết nết miệng, lập tức dùng niệm năng lực trong nháy mắt ở trên người xây dựng lên một tầng phòng hộ. Nhưng cái khác khán giả cùng công nhân viên cũng không có Kỳ U Cụ hơi như vậy năng lực đặc thù. Trong phút chốc, bên trong hội trường truyền ra một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Không biết bao nhiêu người y phục đột nhiên vỡ ra. Cũng may tuột sủ kỳ học viện công nhân viên đã sớm chuẩn bị, cấp tốc vì là bạo ý phục khán giả đưa tới thảm lông. Đồ gì mà Din hơi nheo cặp mắt lại, dư vị một hồi trong miệng mỹ vị sau, hầu kết kinh động, chậm rãi nuốt xuống cái kia còn sót lại ở đầu lưỡi kỳ diệu mùi vị. Sau đó đồ gì mà Din mang theo vài phần thưởng thức nhìn về phía kỳ ủ cụ hầy. Nhường canh đông lại dùng hẳn là hải tảo keo đi. Kỳ ủ cụ hơi khoe miệng hơi dương lên, gật gật đầu. Là, đây là ta dùng hải tảo tỉ mỉ tinh luyện ra. Nguyên bản kỳ ủ cụ hầy là chuẩn bị dùng cá tới làm, dù sao cá đông rất dễ dàng liền có thể có được. Có điều, liền đang chuẩn bị quá trình bên trong, kỳ ủ cụ hơi đột nhiên nghĩ đến trước rủ kỳ thị dạ sâu mà ở mùa thu chọn lựa lên thao tác. Này mới nghĩ đến sử dụng hải tảo keo. Đối lập ở cá đông tới nói, sử dụng hải tảo keo sau canh càng có giãn. Giản Sạ Tuấn nhẹ nhàng thả xuống trong tay đĩa, ánh mắt bên trong tràn đầy say sưa. Không nhịn được cảm khái nói. Không có sử dụng bất kỳ gia vị, thế nhưng mùi vị nhưng dị thường phong phú, này đạo xử lý, nấu ăn, thực sự là quá xuất sắc. Nhìn như đơn giản một đạo canh, nhưng dường như một hồi đặc sắc tuyệt luân hòa âm. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn mùi vị đều rõ ràng mà đặc biệt. Hải ngư thơm ngon, vỏ sò loại thuần hậu, hải tảo nhẹ nhàng khoan khoái. Càng kỳ diệu là những mùi này rõ ràng nhưng cũng hài hòa. Các loại nguyên liệu nấu ăn mùi vị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại hoàn toàn mới, khiến người say mê biển rộng hương vị. Đây là ta trước đây chưa bao giờ có trải nghiệm. Nạ Kỳ Dị Xèn Rẹ Mẩn hai tay ôm ngực, nghiêm túc nhìn Kỳ ủ cụ hơi nói. Đem biển rộng đựng vào một chén canh bên trong, phi thường xuất sắc một đạo xử lý, nấu ăn. Lời nói ngắn gọn nhưng có lực, tinh chuẩn khái quát này đạo xử lý, nấu ăn, tinh túy. Ở Nạ Kỳ Dị Xèn Rẹ Mẩn xem ra, Kỳ ủ cụ hơi này đạo canh. Không chỉ là đơn giản nguyên liệu nấu ăn tổ hợp, càng là kỳ ủ cụ hẩy đối với xử lý, nấu ăn, đặc biệt giải thích. Đây là một đạo thuộc riêng về kỳ ủ cụ hẩy xử lý, nấu ăn. Chương 412, thế giới mới, ạ cảm ga kỳ hiệu. Chương 412, thế giới mới, ạ cảm ga kỳ hiệu. Dựa vào nhảy đánh hải sản canh, kỳ ủ cụ hơi thuận lợi thông qua cuối cùng một hồi cuộc thi. Thăng cấp thi xong sau, chính là khiến người chờ mong kỳ nghỉ. Bất quá đối với kỳ nghỉ bên trong sắp xếp, tất cả mọi người có chỗ bất đồng. Liên ở trên đảo tiến hành chúc mừng sau. Mọi người từng cái tạm biệt kỳ ủ cụ hụt thì lại chung quanh chơi bừa một phen. Mai đến tận có thể lại lần nữa tiến hành xuyên qua. Chỉ là sau đó là đi sụ bạ dạ xì thế giới, vẫn là đi tới không biết thế giới thăm dò. Kỳ ủ cụ hụt có chút xoắn xuýt. Thế nhưng rất nhanh kỳ ủ cụ hụt có quyết định, hắn chuẩn bị quyết định đi tới không biết thế giới. Về mặt thời gian tính, hắn rời đi sụ bạ dạ xì thế giới có điều ngăn ngắn một tháng. Hơn nữa, có sụ bạ dạ xì thế giới trở thành cố định xuyên qua thế giới, ví dụ ở kỳ ủ cụ hụt muốn thử nghiệm có thể không cố định càng nhiều thế giới. Sau khi có quyết định, kỳ ủ cụ hụt thuê lại một căn hơi lệch tích phòng ốc. Ở đóng ký các cửa sau, kỳ ủ cụ hơi hơi suy nghĩ, trong nháy mắt biến mất ở sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới. Xuất hiện lần nữa, kỳ ủ cụ hơi lập tức quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh. Lúc này, hắn chính đứng ở một cái xem ra có chút rách nát thành trấn phụ cận. Hoang vu cỏ dại ở đổ nát thê lương tùy ý sinh trường, cụ nát phòng ốc ngã trái ngã phải. Kỳ ủ cụ hơi không có bao nhiêu chần chờ, nhấc chân trực tiếp tiến vào trong thành trấn. Dưới chân đường dốc đá gồ ghề nhấp nô, phát sinh tiếng vang trầm nặng, ở trống trải trên đường phố vang vọng. Dĩa đường ít ỏi người đi đường, ánh mắt bên trong lộ ra mất cảm giác cùng mệt mỏi, vội vã mà qua. Đối với kỳ ủ cụ cái này kẻ xâm nhập dễ vốn không hề quan tâm quá nhiều. Kỳ ủ cụ hơi đi vào một nhà xem ra miễn cưỡng vẫn tính hoàn chỉnh quán rượu, bên trong tràn ngập gây mũi mùi rượu cùng cổ xưa mùi khói. Tìm cái góc tối ngồi xuống, gọi một ly rượu, giả vờ lơ đãng cùng người chung quanh bắt chuyện lên. Trải qua một phen tìm hiểu, kỳ ủ cụ hơi theo số đông nhân khẩu bên trong biết được nguy hiểm loại, tệ ủ người dùng các loại chờ tin tức. Điều này làm cho kỳ ủ cụ hơi xác định hắn bây giờ thế giới đang ở ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Đương nhiên, được gọi là chém mọi thế giới cảm giác càng thích hợp một ít. Hiểu rõ tự thân thế giới đang ở sau khi, kỳ ủ cụ hơi nhất thời đối với sau đó hành động có ý nghĩ. Hắn chuẩn bị đi tới đế đô. Đương nhiên, kỳ ủ cụ hơi chuẩn bị đi tới đế đô, mục đích chủ yếu tuyệt đối không phải là muốn nhìn một chút edit, ạ cảm, hiệu, mà là vì thu được tệ ấy cụ cùng siêu cấp nguy hiểm loại tin tức. Tệ ấy cụ xác suất lớn quan hệ đến có thể không đem ạ cảm ga kỳ thế giới biến thành cố định xuyên qua thế giới. Kỳ ủ cụ hơi tự nhiên rất là lưu ý hung chi, đối với kỳ ủ cụ hơi tới nói, hắn cũng chỉ biết đế đô bên trong có không ít tệ ấy cụ. Nghĩ phải nhanh hơn được tệ ấy cụ, tự nhiên cần phải đi đế đô bên trong một chuyến. Cho tới siêu cấp nguy hiểm loại tin tức, là vì thu thập nguyên liệu nấu ăn. Có thể dùng để chế tạo tệ ấy cụ loại này mạnh mẽ vũ khí siêu cấp nguy hiểm loại. Dinh dưỡng giá trị tuyệt đối phi thường cao. Có lẽ có thể làm cho hắn Mỹ thực tế bảo tiến hóa một hai lần đây. Thế nhưng hạ cảm ga kỳ thế giới phạm vi cũng không nhỏ. Trong thời gian ngắn chỉ dựa vào chính hắn tìm tới siêu cấp nguy hiểm loại tin tức, không thể nghi ngờ là phi thường tốn thời gian nhọc nhằn. Vì lẽ đó kỳ ủ cụ hầy đương nhiên phải lấy một ít thủ đoạn đặc biệt. Ngàn năm trước, đế quốc ở chế tạo tệ ấy cụ thời điểm, vì là thu được mạnh mẽ mà hy hữu tài liệu, từng triển khai quy mô lớn hành động, bắt lấy, săn giết lượng lớn siêu cấp nguy hiểm loại. Những kia siêu cấp nguy hiểm loại trở thành chế tạo tệ ấy cụ then chốt tài liệu, giao cho tệ ấy cụ phi phàm sức mạnh. Sau khi kế vị hoàng đế bên trong, không thiếu dấu trong ngực dạ tâm, Newton một lần nữa chế tạo tệ ấy cụ. Cứ việc cuối cùng không thể thành công chế tạo ra mới tệ ấy cụ, nhưng cũng làm ra một ít xỉn. Nhưng dù cho như thế, chế tạo những này xỉn sử dụng chủ yếu tài liệu, xác suất lớn vẫn như cũng là siêu cấp nguy hiểm loại. Dù sao, chỉ có loại này sinh vật mạnh mẽ đặc chất mới có thể chế tạo ra phi phàm vũ khí. Mặt khác siêu cấp nguy hiểm loại bản thân liền tràn ngập nguy hiểm. Sự tồn tại của bọn nó đối với đế quốc an toàn cũng có ẩn tại ảnh hưởng. Mặc kệ là xuất phát từ phòng bị, vẫn là nghiên cứu mục đích, đế quốc tất nhiên sẽ chuyên môn thu thập liên quan với siêu cấp nguy hiểm loại tình báo. Chỉ cần tìm được bên trong đế quốc liên quan với siêu cấp nguy hiểm loại tình báo, vậy tuyệt đối có thể tiết kiệm hắn thời gian dài. Cho dù vì thu được những tin tình báo này cần làm lỡ một ít thời gian, theo kỳ hữu cụ hệ cũng là phi thường đáng giá. Mặt khác đế quốc bản thân nên cũng có không ít chứa đựng siêu cấp nguy hiểm loại tư liệu sống. Đương nhiên những này tư liệu sống có thể không bị coi như nguyên liệu nấu ăn sử dụng, kỳ hữu cụ hệ cũng không rõ ràng. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại kỳ hữu cụ hệ đem chủ ý đánh tới phía trên này đến. Phiền phức là, muốn từ đế quốc trong tay thu được những này siêu cấp nguy hiểm loại tư liệu sống cùng tình báo, phi thường khó khăn. Dù sao cũng là có thể chế tạo tệ ấy cụ tư liệu sống, đế quốc thậm chí căn bản sẽ không đối ngoại bán. Tình báo cũng là như thế. Ở nhiều lần suy tư sau, kỳ hữu cụ hệ nghĩ đến ba loại khả năng phương thức. Loại thứ nhất chính là sử dụng tiền tài mở đường. Trong tay hắn kim ngân châu báu rất nhiều, nếu như có thể trực tiếp mua được, nhiều tốn ít tiền hắn cũng không ngại. Có điều suy nghĩ tỉ mỉ sau, kỳ ủ cụ hơi phát hiện cái phương pháp này tính khả thi cực thấp. Bây giờ đế quốc, đặc biệt là này đế đô bên trong, hắc ám đến vượt quá tưởng tượng. Trong thành phần lớn quan chức cùng quý tộc đều tham lam vô độ mà lòng dạ độc ác, coi phổ thông dân nghèo là lợn la, có thể tùy ý làm được giết. Thủ đoạn dùng tàn nhẫn bạo ngược đều không đủ để khai quát, tùy tiện dùng tiền tài mở đường, chỉ có thể đưa tới lang sói. Có lẽ hắn chân trước mới vừa đem tiền tài vung đi ra ngoài, những này tham lam giá hỏa quay đầu thì sẽ cho hắn an bài không có căn cứ tội danh. Sau đó một đám như hổ như sói binh sĩ liền sẽ đem hắn tầng tầng vây quanh. Tuy nói cũng tồn tại cực nhỏ xác suất đối phương thật sẽ nhận lấy tiền tài, vẽ ngoan đem siêu cấp nguy hiểm loại tư liệu sống cùng tình báo bán cho hắn. Nhưng cái này xác suất thực sự quá nhỏ, kỳ ủ cụ hơi có thể không công phu đi đánh cược đế quốc quý tộc cùng quan chức nhân phẩm. Loại phương pháp thứ hai là lợi sử dụng thủ đoạn đi khống chế một số quan chức hoặc là quý tộc. Này ngược lại là vẫn có thể xem là một cái có thể được con đường. Nhưng thực tế thao tác lên, như cũng khó khăn tầm tầm. Đầu tiên, phương pháp kia cực kỳ rườm rà, cần hắn tìm hiểu rõ ràng cái gì người có thể tiếp xúc được siêu cấp nguy hiểm loại tư liệu sống cùng tình báo. Sau khi còn phải nghĩ biện pháp khống chế những người này, trong đó biến số quá nhiều. Thêm vào hắn mới vừa rồi còn nghe được nhị tân khách, dạ tập, tin tức. Nhị tân khách, dạ tập, tập giết những kia trong ngày thường làm nhiều việc các quan chức cùng quý tộc. Điều này làm cho đế đô bên trong quan chức cùng quý tộc lòng người bàng hoàng. Từng cái như chim sợ cảnh cong, làm việc sẽ càng cẩn thận. Ở như vậy bầu không khí dưới, muốn trong bóng tối điều khiển bọn họ cũng không có như vậy dễ dàng. Vì lẽ đó, tổng hợp đến xem, cái này khống chế quan chức quý tộc phương pháp thành công xác suất không hề so với dùng tiền tài mở đường cao bao nhiêu. Loại thứ ba phương pháp, trực tiếp sử dụng võ lực, mặc kệ là mạnh mẽ lấy cướp đoạt vẫn là trong bóng tối trộm cướp cũng có thể. Theo kỳ ủ cụ hệ, này tựa hồ là trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu. Chỉ là kỳ ủ cụ hệ nhưng cũng rõ ràng, dựa vào hắn một người có thể không có cách nào cùng đế quốc đối kháng. Đế quốc nội tình thâm hậu, trí cao tệ ấy vụ càng làm cho kỳ ủ cụ hệ sinh ra lòng kiêng kỵ. Chí ít kỳ ủ cụ hệ không có lòng tin có thể đem ung dung giải quyết. Có điều, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Thì như tìm một nhóm người tiến hành hợp tác, mà hợp tác mục tiêu, kỳ ủ cụ hệ cũng đã có ứng cử viên, nhị tân
dạ thở.
Chương 413, Vũ Hồn tin tức chương 413, Vũ Hồn tin tức nỉ tất rách, dạ thở, bản thân liền trong bóng tối cùng đế quốc mục nát thế lực tiến hành đấu tranh. Thêm vào nỉ tất rách, dạ thở, thế lực sau lưng. Nếu như có thể cùng nỉ tất rách, dạ thở, liên thủ, đối với hắn tuyệt đối là không nhỏ trợ lực. Chỉ là, làm sao cùng nỉ tất rách, dạ thở, bắt được liên lạc, thì thế nào thuyết phục bọn họ cùng hợp tác với mình, đây là đặt tại kỳ ủ cụ trước mặt vấn đề khó. Đương nhiên, ngoài ra, còn có rất nhiều sự tình cần giải quyết. Thì như ạ cảm ga kỵ thế giới trở thành cố định xuyên qua thế giới. Như vậy hắn nhất dễ tìm một cái tin cậy hợp tác mới. Có thể ở hắn rời đi cái thế giới này sau, giúp hắn bắt được siêu cấp nguy hiểm loại. Đã như thế, chính hắn liền không cần đem lượng lớn thời gian tiêu hao ở cái thế giới này. Chỉ là siêu cấp nguy hiểm loại thực lực mạnh mẽ, bắt được độ khó rất lớn, không phải tùy tiện cái gì người cũng có thể làm đến. Mà không nghi ngờ chút nào, phương diện này, Nỉ Tất Rách, Dạ Thở liền rất thích hợp. Nỉ Tất Rách, Dạ Thở, các thành viên, thực lực đều vô cùng tốt, hoàn toàn có thể săn giết siêu cấp nguy hiểm loại. Nội bộ đế quốc tự nhiên cũng không thiếu cao thủ, đồng dạng có săn giết siêu cấp nguy hiểm loại năng lực. Nhưng kỳ hữu cụ hề đối với cùng nội bộ đế quốc những người này hợp tác không hề hứng thú. Có điều liên hợp nhằm vào đế quốc, Nỉ Tất Rách, Dạ Thở, xác suất lớn sẽ đồng ý dù sao Nỉ Tất Rách, Dạ Thở, mục đích cuối cùng kỳ thực là lật tung đế quốc thống trị, song phương ở về điểm này có cộng đồng lợi ích. Nhưng mà nhường Nỉ Tất Rách, Dạ Thở, giúp hắn đi săn giết siêu cấp nguy hiểm loại, đây cơ hồ giống như là nhường Nỉ Tất Rách, Dạ Thở, giúp hắn làm công, Nỉ Tất Rách, Dạ Thở, tự nhiên không thể dễ dàng đồng ý suy tư rất lâu. Kỳ hữu cụ hề vẫn không có nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp. Lập tức chủ yếu nhất sự tình vẫn là đi tới đế đô. Chỉ có trước tiên tìm tới Nỉ Tất Rách, Dạ Thở, đến tiếp sau sự tình mới có chỗ thương lượng. Bởi vậy hơi ngưng lại sau, kỳ hữu cụ hề liền chuẩn bị đi tới đế đô. Tìm hiểu một hồi tin tức của đế đô. Này mới biết được tòa thành trấn này khoảng cách đế đô cũng không phải rất xa. Nhưng kỳ hữu cụ hơi xác thực lấy làm kinh hãi. Dù sao tòa thành trấn này đường phố cái hố bất bình, phòng ốc lung lay muốn ngã, dân chúng khắp khuôn mặt là khốn khổ cùng mệt mỏi. Nghĩ đến đế đô bên trong những quan viên kia cùng quý tộc, kỳ hữu cụ hơi đúng là có chút lý giải. Có lẽ chính là bởi vì khoảng cách tương đối gần, tòa thành trấn này mới sẽ như vậy. Khoảng cách gần, dĩ nhiên là thuận tiện những quan viên kia cùng quý tộc đến đây. Ở đế đô bên trong, những quan viên kia cùng quý tộc có lẽ còn có thu lại. Thế nhưng ra đế đô, những quan viên kia cùng quý tộc chỉ có thể càng thêm tùy ý làm vậy. Kỳ hữu cụ hơi trong lòng âm thầm cười lạnh, chỉ là tạm thời hắn cũng không thời gian đi quản chuyện như vậy. Có điều ngay ở kỳ hữu cụ hơi chuẩn bị rời đi tòa thành trấn này thời điểm, mấy cái tin tức ngoài ý muốn nhường kỳ hữu cụ hơi tạm thời thả xuống đi tới đế đô ý nghĩ. Phu cận trong thành trấn xuất hiện một nhóm hung tàn ác đồ. Cho đến nay, đã có không ít vô tội nữ tính gặp làm đụng, ở thống khổ bên trong mất đi sinh mệnh, lượng lớn hài đồng cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị tàn nhẫn sát hại, thân thể tràn đầy vết thương, không ít nam tử trưởng thành bị lợi khí trực tiếp phân thây. Còn xuất hiện huyết dịch bị hoàn toàn hút khô thây khô, tử trạng cực kỳ khủng bố. Những chuyện này trên căn bản đều là đồng thời phát sinh. Nếu như đơn độc một cái tin, kỳ hữu cụ hơi ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng những tin tức này cùng nhau xuất hiện, liền để kỳ hữu cụ hơi không thể không lưu ý bởi vì này chút thủ pháp thực sự là quá giống hữu làm. Hữu hồn có thể nói không chuyện ác nào không làm, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, khiến người giận sôi. Theo kỳ hữu cụ hơi biết, hữu hồn có 6 tên thành viên. Xin ra, nắm giữ tệ ấy cụ, đại mẹn si ẩn nộ phò mệnh sần, sẵn hạ lạ. Bây giờ đế quốc đại thần chi tử, đồng thời cũng là hữu hồn thủ lĩnh. Tính cách hết sức tàn bạo mà hào sắc. Viêm tâm, nắm giữ tệ ấy cụ, muốn lì tật sở vật đan sở, sảm sở kỳ. Cùng xin hứa dạng như tâm như, mã tầm mã, đồng dạng nóng lòng ở gian dâm làm nhục nữ tính. Những kia bị làm nhục trí tử nữ tính nên chính là xin hứa dạng cùng viêm tâm làm. Chạm, nắm giữ tệ ấy cụ, nhanh ném luận ma, đi lì trở ở. Là cái tính cách vặn bẹo biến thái giết người rồ kẻ. Hắn xưng hài đồng vì là thiên sứ, nhưng có khiến người sờn cả tóc gáy lo gì, không muốn hài đồng trưởng thành lên thành trong mắt hắn dơ bẩn đại nhân. Vì lẽ đó chạm sẽ đem hài đồng giết chết. Tự nhiên những kia bị giết hài đồng khẳng định là hắn làm. Y dịu, không có tệ ấy cụ, thế nhưng đối với mình đao giang tuyết nhưng phi thường yêu thích. Đồng thời sẽ không ngừng đối với mình đao tiến hành huyết tế. Những kia bị phân thây người sát suất lớn chính là hắn làm. Đọ dồ thì, nắm giữ tệ ấy cụ, huyết dịch thu thập, cực tốc hấp thụ. Cái này tệ ấy cụ có thể cấp tốc hấp thu huyết dịch. Những kia bị hút khô huyết dịch thây khô, không thể nghi ngờ là nàng kết tác. Vị cuối cùng là Cosmina, nắm giữ tệ ấy cụ, đại điệu réo vang, trọng áp lực. Tuy rằng bề ngoài thanh thuần, nhưng cũng là một tên nữ sắc sói, thích đùa bỡn nam tính. Không nghi ngờ chút nào, trong thành trấn khẳng định có nàng người bị hại. Chỉ có điều sao, xác suất lớn bị nàng đùa bỡn sau nam tính đều bị ý hoặc là đỏ rổ thì giải quyết rơi mất. Thông qua hỏi thăm, kỳ hữu cụ hầy đã biết được những người bị hại này đều là mấy ngày gần đây mới xuất hiện. Này không thể nghi ngờ cho thấy, sĩ hữu gia cùng hữu hồn thành viên ở ngay gần trong thành trấn. Điều này làm cho kỳ hữu cụ hơi có một ít ý nghĩ. Suy nghĩ một lát sau, kỳ hữu cụ hơi quyết định đang đi tới đế đô trước tiên tìm tới sĩ hữu gia đám người, sau đó đem bọn họ triệt để tiêu diệt. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, trừ đối với hữu hồn căm ghét ở ngoài, càng quan trọng là hữu hồn trong tay tệ ấy cụ. Muốn biết, hữu hồn 6 người bên trong, có 5 người có tệ ấy cụ. Cho dù hắn đến đế đô, muốn lập tức thu thập 5 cái tệ ấy cụ đều phi thường khó khăn. Dưới tình huống này, kỳ hữu cụ hơi tự nhiên không thể buông tha. Đặc biệt là sĩ hữu gia nắm giữ tệ ấy cụ, đại mện sĩ ẩn nộ phò mệ sần, sẵn hạ lạ. Càng làm cho kỳ hữu cụ hơi thèm nhỏ dãi ba thước. Đại mện xì ẩn nổ phò mệnh sần, sẵn hạ lạ, nhưng là một cái dính đến lực lượng không gian tệ ấy cụ. Tuy rằng muốn sử dụng có nhất định hạn chế, trừ sẽ tiêu hao rất lớn thể lực ở ngoài, còn cần sớm ở trước mắt tiêu vị trí làm tốt ký hiệu. Sau khi người sử dụng mới có thể dựa vào cái này tệ ấy cụ di động trong nháy mắt đến ký hiệu qua địa phương. Đối với những kia không có bị ký hiệu qua vị trí, lại mèn xì ẩn nổ phò mệnh sần, sẵn thạ lạ, thì lại không cách nào phát huy không gian di động năng lực. Cứ việc có hạn chế như thế, nhưng này không chút nào có thể che lấp đại mèn xì ẩn nổ phò mệnh sần, sẵn thạ lạ, quý giá. Mặt khác theo kỳ ủ cụ người biết, xin giả vì thực hiện siêu việt hắn bị kia thân là đế quốc đại thần phụ thần, đã từng không chối từ vất vả trụ du thế giới các nơi. Mà xin giả cũng có tùy ý tiến hành ký hiệu quen thuộc. Chuyện này ý nghĩa là, xin giả hầu như có thể trong nháy mắt đến trên thế giới bất luận cái nào hắn ký hiệu qua địa phương. Đương nhiên đây là lý tưởng trạng thái, trên thực tế, xin giả căn bản không có nhiều như vậy thể lực làm đến điểm này. Nhưng mà xin giả không làm được, cũng không có nghĩa là hắn không làm được a. Cũng chính bởi vì vậy, kỳ ủ cụ hầy đối với đại mẹn xì ẩn nổ phò mệnh sần, sẵn hạ lạ, có thể nói là tình thế bắt buộc. Chương 414, tìm tới hữu hồn chương 414, tìm tới hữu hồn vì được đái mện xỉ ẩn nộ phò mệ sần, sang hạ lạ, lấy cùng cái khác tệ cụ. Kỳ ủ cụ hơi có thể là phi thường đồng ý hoa một ít thời gian đi giải quyết hữu hồn. Đương nhiên, hiện tại hắn đầu tiên muốn làm là tìm tới hữu hồn tung tích. Đối với điểm này, kỳ ủ cụ hơi vẫn còn có chút nắm. Dù sao làm hữu hồn thủ lĩnh xỉ hứa dạ nhưng là đế quốc đại thần chi tử, bản thân cũng yêu thích hưởng thụ. Như vậy chỉ cần lục soát một chút thành trấn xa hoa nhất khu vực là được. Duy nhất phiền phức là phụ cận thành trấn không ít, cần hắn tiêu tốn một ít thời gian tuyển chọn. Có tìm kiếm phương hướng sau, kỳ ủ cụ hơi trước tiên dò xét một hồi tự thân vị trí thành trấn. Đáng tiếc không có phát hiện hữu hồn tung tích. Liên kỳ ủ cụ hơi cho gọi ra sang bậy hỏa diễm điểu, nhường sang bậy hỏa diễm điểu hướng về gần nhất thành trấn bay đi. Ở đến cái kế tiếp thành trấn sau, kỳ ủ cụ hơi trực tiếp nhường sang bậy hỏa diễm điểu bay đến thành trấn xa hoa nhất địa phương. Sang bậy hỏa diễm điểu đến, trong nháy mắt hấp dẫn dân thành phố ánh mắt. Mà bởi vì sang bậy hỏa diễm điểu hình tượng, bị đông đảo cư dân cho rằng là một loại nào đó nguy hiểm loại. Điều này làm cho dân thành phố trở nên rất là sợ hãi, dồn dập bắt đầu thoát đi, tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Đối với này kỳ ủ cụ tuy rằng cảm thấy ấy nấy, có điều vì có thể mau chóng tìm tới hữu hồn, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Vì để tránh cho gây nên hỗn loạn lớn hơn, kỳ ủ cụ hầy cũng không có nhường hỏa diễm điều hạ xuống, mà là trên không trung dùng ra kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ. Mạnh mẽ kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ như thủy triều hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Xung quanh mỗi một góc, mỗi một tia khí tức đều ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Rất nhanh kỳ ủ cụ hầy liền đem tình huống rõ xét xong xuôi, cũng không có đặc biệt cần thiết phải chú ý khí tức, hiển nhiên hữu hồn cũng không ở nơi này. Vô vô sàng bậy hỏa diễm điểu, lập tức sàng bậy hỏa diễm điểu liền hướng về cái kế tiếp thành trấn bay đi. Liên tiếp dò xét bốn cái thành trấn đều thất vọng rời đi. Có điều làm kỳ ủ cụ hầy đi tới thứ năm thành trấn thời điểm, sáu cái thực lực không sai khí tức bị kỳ ủ cụ hầy dò xét đến. Kỳ ủ cụ hơi trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Sau đó nhường cả cụ dạ bốn người từ tranh sống không gian bên trong đi ra. Bàn giao vài câu sau, kỳ ủ cụ hầy nhường sàng bậy hỏa diễm điểu bay đến trước hắn dò xét đến vị trí. Giờ khắc này, hữu hồn sáu người chính ở một tòa đình viện bên trong tầm hoan mua vui, tình cảnh dâm loạn không thể tả. Chỉ là ở hỏa diễm điểu đến sau, Sĩ Hứa Dạ cùng ý hữu lập tức để phòng rồi lên. Cái khác bốn người thấy thế cũng lập tức cảnh giác lên. Kỳ ủ cụ hầy đối với này không có cảm thấy bất ngờ. Hữu hồn sáu người thực lực vẫn có, đặc biệt Sĩ Hứa Dạ cùng ý hữu. Hai người dựa vào tự thân, cũng có thể cùng tệ ấy cụ người dùng tiến hành dây dưa, tự nhiên nhận biết cũng sẽ càng mạnh một chút. Đương nhiên, cái này cũng là kỳ ủ cụ hầy cũng không có dự định ẩn giấu. Từ sang bậy trên hỏa diễm điểu vươn mình nhảy xuống, không có làm bất kỳ phòng hộ, kỳ ủ cụ hầy thẳng tắp hạ xuống. Âm một tiếng vang thật lớn, như bom nổ tung như thế, mặt đất bị đập ra một cái hố to, lượng lớn cho bụi giống như khói mù phóng lên trời, đem xung quanh trong nháy mắt bao phủ ở hoàn toàn mông lung bên trong. Mấy hồn sáu người cảnh giác nhìn ở cho bụi bên trong như ẩn như hiện bóng người. Dù sao kỳ ủ cụ hầy ra trận phương thức xem ra liền rất có lực uy hiếp. Chỉ có điều lúc này kỳ ủ cụ hầy vẻ mặt nhưng cũng không tốt như thế nào. Nguyên bản hắn là muốn cùng nở tờ rộ sẽ giống nhau tới một cái từ trên trời giáng xuống đẹp trai lên sàn. Kết quả không chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp ăn một miếng bụi bặm. Đồng thời trên người còn dính không ít bụi bặm. Cũng may có cho bụi che lấp, không có bị hữu hồn sáu người nhìn thấy. Thu lại một hồi vẻ mặt, kỳ ủ cụ hơi phất phất tay. Một trận gió nhẹ thổi qua, vung lên cho bụi chậm rãi tản ra. Kỳ ủ cụ hơi bóng người cũng xuất hiện ở hữu hồn sáu người trước mặt. Ngươi là người nào? Y dịu mắt sáng như nước, nhìn chằm chằm kỳ ủ cụ hơi chất vấn. Cùng lúc đó, y phải cầm chặt cầm lấy bên hông giang tuyết chôi đao. Hiển nhiên chỉ cần kỳ ủ cụ hơi có dị động, thì sẽ không chút do dự mà rút đao đối mặt. Kỳ ủ cụ hơi hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hữu hồn sáu người. Đối với bên cạnh y dịu hỏi xong toàn không để ý đến. Đón lấy kỳ ủ cụ hơi tự nhiên mở miệng nói rằng. Hữu hồn sáu người đều ở nơi này, này ngược lại là rất tốt. Có thể một khối đều giải quyết đi. Không phải nếu như sót rơi mất một cái hai cái, sẽ nhường ta khá là xoắn suýt có muốn hay không đi tìm đây. Kỳ ủ cụ hầy ngữ khí rất là bình thường, thế nhưng là nhường hữu hồn sáu người vẻ mặt trở nên rất là khó coi. Dù sao kỳ ủ cụ hầy đây là coi bọn họ là thành trên tấm tất cả. Sĩ Hứa Dạ hơi nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy nói đùa. Xem ra là chuyên môn tới tìm chúng ta. Lại là một cái tinh thần trọng nghĩa tăng cao ra hỏa. Có điều đúng là so với trước những kia hơi có chút không bình thường đây. Nói chuyện đồng thời, Sĩ Hứa Dạ còn dùng ánh mắt liếc một hồi trên không sàng bậy hỏa diễm điểu. Tuy rằng hắn không biết sàng bậy hỏa diễm điểu là cái gì, riêng là nhìn từ ngoài, liền phi thường không tầm thường. Tự nhiên kỳ ủ cụ hơi thực lực khẳng định cũng rất tốt. Đối lập ở cái này, ta tương đối hiếu kỳ hữu hồn danh hiệu này. Chúng ta lúc nào có như vậy danh hiệu? hơn nữa danh hiệu này rất khó nghe a. Cốt Mỹ nạo bĩu môi, vẻ mặt rất là ghét bỏ. Nàng nhưng là rất nổi danh các cơ, vị hùn loại này tên, làm sao xem đều cùng với nàng không đáp a. Ha ha ha, đừng nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất êm hay. Vị hùn. Ừm, sau này chúng ta đoàn đội liền gọi vị hùn tốt. Sĩ Vũ Dạ khoe miệng hơi dương lên, rất là thẳng thắn tuyên bố. Đối với này, cái khác bốn người đều không có ý kiến gì. Chỉ có Cốt Mỹ nạo rất không cao hứng, thế nhưng là không có mở miệng phản bác. Kỳ U Cụ hơi lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Nếu Sĩ Vũ Dạ bọn họ trước vẫn không có thành lập vị hùn, hiển nhiên tuyến thời gian, khoảng cách cuối cùng quyết chiến còn có một quãng thời gian rất dài. Đương nhiên, thời gian cụ thể còn cần hắn đi đế đô sau mới có thể xác định. Thu hồi tâm thần, Kỳ U Cụ hơi nhìn về phía Hữu Hùng 6 người, trên mặt lộ ra mấy phần xem thường. Ánh mắt đảo qua Sĩ Hứa Dạ đám người, lạnh lùng mở miệng nói rằng: "Tuy rằng Hữu Hùng nguyên bản hẳn là các ngươi danh hiệu, có điều ta cảm thấy các ngươi sau này là không cần, bởi vì các ngươi đều không thể sống quá ngày hôm nay." Đang nói chuyện, Kỳ U Cụ hơi bỗng nhiên giơ lên tay phải, vô số to bằng đầu người hỏa cầu đột nhiên xuất hiện. Những này hỏa cầu tỏa ra nóng rực ánh sáng, đem không khí chung quanh đều nướng đến bặm bẹo lên. Theo Kỳ U Cụ hư tay phải bỗng nhiên giơ vung, đông đảo hỏa cầu mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, một mạch bay vụt hướng về Sĩ Hứa Dạ đám người. Đối mặt này thế tới hung hăng công kích, Sĩ Hứa Dạ đám người vẻ mặt cũng đông dưng nghiêm túc lên. Dù sao Kỳ U Cụ hơi này một tay công kích, chí ít thanh thế hùng vĩ. "Giao cho ta đi." Chẳng khỏe miệng hơi dương lên, lập tức không chút hoang mang dùng ra hắn tệ ấy củ, nhanh ném luận ma, đi lì chờ ở bên trong băng tuyết chi ngọc. Theo băng tuyết chi ngọc bị chạm tung, lượng lớn băng tuyết trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp hình thành một bức màu trắng bình chướng, ngăn ở đông đảo hỏa cầu phía trước. Băng tuyết lan lộn, mang theo từng tia hàn ý, thử ngăn cản Kỳ U Cụ hơi hỏa cầu. Chương 415, cùng Mị Hủn chiến đấu chương 415, cùng Mị Hủn chiến đấu. Kỳ U Cụ hơi khẽ miệng lộ ra một vệt trào phúng nụ cười. Hắn hỏa cầu không phải là một điểm băng tuyết liền có thể dễ dàng cắt, mà trên thực tế cũng xác thực như vậy. Theo hỏa cầu tới gần, băng tuyết chi ngọc chế tạo băng tuyết bắt đầu nhanh chóng hòa tan, trên đất hội tụ thành một mảng nhỏ bùn nước. Đón lấy những này nước lại nhanh chóng bị bốc hơi lên rơi. Thấy cảnh này, Sĩ Hứa Dạ đám người vẻ mặt cũng không khỏi có chút khó coi. Dù sao vẹn vẹn là mở màn thăm dò, cũng đã nhường bọn họ cảm nhận được áp lực lớn. Chuyện này ý nghĩa là Kỳ Hủ Cụ hơi thực lực rất mạnh. Trạm đội vàng lại ném ra báo táp chi ngọc, phá chi ngọc tiến hành ngăn cản. Mà Viêm Tâm cũng móc ra hắn tệ lệ củ, muốn lì tật sở đợt đan sở, sảm sở kỳ. Cánh tay như nhanh như tia chớp nhanh chóng vung chém, từng đạo chân không chi nhận gào thét nhằm phía che ngập bầu trời mà đến hỏa cầu. Chỉ là Kỳ Hủ Cụ hơi thích phóng hỏa tỷ số lượng quá nhiều, Trạm cùng Viêm Tâm cũng chỉ ngăn lại một phần. Điều này làm cho Sĩ Hứa Dạ mấy người chỉ có thể ai nấy dùng thủ đoạn tiến hành né tránh. Nhưng mà ở Kỳ Hủ Cụ hơi không chế dưới, hỏa cầu nhưng như hình với bóng, rất nhanh liền bức bách Sĩ Hứa Dạ 6 người tụ tập ở cùng nhau. Tiếp theo từng cái hỏa cầu bắt đầu nhanh chóng bành trướng, điều này làm cho Sĩ Hứa Dạ 6 người hoàn toàn biến sắc. Mà không chờ bọn họ làm những gì, hỏa cầu liền bành trướng đến cực hạn sau đó bỗng nhiên vỡ ra. Lực xung kích cực lớn hình thành mãnh liệt chấn động, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Xung quanh phòng ốc ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, dồn dập đổ nát tan rã, vung lên đẩy trời cho bụi. Kỳ U Cụ hơi hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt như chim cắt giống như nhìn về phía một hướng khác. Lúc này Sĩ Hứa Dạ mấy người chính đứng ở nơi đó, không được dấu vết nhìn một chút xung quanh, Kỳ U Cụ hơi biết còn cần lại chờ một lát mới được. Đón lấy ánh mắt đem đặt ở Sĩ Hứa Dạ trên người, nhìn cái chán một chút vết mồ hôi. Kỳ U Cụ hơi nhìn như khổ não tự lẩm bẩm. Dĩ nhiên tránh thoát này một chiêu, lần này đúng là có chút phiền phức. Giọng nói kia bên trong mang theo một tia giả bộ bất đắc dĩ. Trên thực tế, như mới vừa như vậy công kích, đối với Kỳ U Cụ hơi tới nói, tuy rằng cũng không phải là phổ thông tùy ý một đòn, nhưng lấy trước mắt hắn năng lực, lại đến cái mấy chục hơn trăm lần cũng không thành vấn đề. Sở dĩ như vậy, hoàn toàn là vì sợ dọa chạy Sĩ Hứa Dạ. Dù sao Sĩ Hứa Dạ nắm giữ đại mện si ẩn nổ phò mệnh sần, sẵn hạ lạ. Nếu là Sĩ Hứa Dạ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, tuyệt đối sẽ sử dụng đại mện si ẩn nổ phò mệnh sần, sẵn hạ lạ, đào đầu. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, đương nhiên phải hơi hơi thu lại một ít. Cho tới mới vừa cách làm, kỳ thực cũng coi như là một cái bảo hiểm biện pháp. Sử dụng đại mện si ẩn nổ phò mệnh sần, sẵn hạ lạ, sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực. Hiện tại Sĩ Hứa Dạ còn chưa có trở lại đế đô, nói cách khác Sĩ Hứa Dạ cũng không có bắt được giờ thời thượng chế tạo loại kia có thể tăng lên thân thể năng lượng dược thể. Dưới tình huống này, Sĩ Hứa Dạ có thể không có cách nào nhiều lần sử dụng đái mện xì ẩn nổ phò mệ sần, sẵn hạ lạ. Một lần thuấn di quá nhiều người, càng là sẽ nhường thể lực như là nước chảy cấp tốc tiêu hao. Cái này cũng là vì sao mới vừa Kỳ U Cụ Hợi dùng ra khá mạnh chiêu thức. Kỳ U Cụ Hợi tin tưởng, cho dù Sĩ Hứa Dạ cảm nhận được uy hiếp, bởi vì trong lòng ngạo mạn, cũng không sẽ trực tiếp đào tẩu. Lại cho cái cơ hội nhường Sĩ Hứa Dạ mang lên hữu hồn những người khác, như vậy đối với Sĩ Hứa Dạ thể lực tiêu hao càng to lớn hơn. Cứ như vậy, cho dù sau khi cả cụ dạ các nàng chưa kịp, Sĩ Hứa Dạ cũng trốn không xa lắm, mà hiệu quả hiển nhiên cũng không tệ lắm. Sĩ Hứa Dạ 6 người cũng không biết Kỳ Hủ Cụ Hợi ý nghĩ. Khi nghe đến Kỳ Hủ Cụ Hợi lẩm bẩm lầu bầu sau, Sĩ Hứa Dạ 6 người đều không khỏi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa cái kia một chiêu uy lực quả thật có chút dọa đến bọn họ. Hiện tại biết Kỳ Hủ Cụ Hợi không có cách nào nhiều lần sử dụng, đối với bọn họ tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Nghĩ cũng đúng, như thế mạnh chiêu thức khẳng định không phải như vậy dễ dàng dùng đến. Sĩ Hứa Dạ 6 người đối diện một chút, sau đó chạm trước tiên phát động công kích, nhanh chóng ném ra bao táp chi ngọc, phá chi ngọc, băng tuyết chi ngọc, hỏa diễm chi ngọc, xét đánh chi ngọc, an mòn chi ngọc. Viêm Tâm cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng vung động trong tay mũn lì tật sở hợt đan sở, Samsaki, chém ra lượng lớn chân không chi nhận. Bên cạnh Cosmina cũng lấy ra nàng tệ ấy củ, đại điệu réo vang, trọng lực ép. Nay tệ ấy củ mới nhìn, chính là một cái bề ngoài khá là kỳ quái ông nói. Hít sâu một hơi, Cosmina hơi ngửa đầu, bắt đầu lớn tiếng ca sướng lên. Một đường ẩn dấu ở nội tâm ý nghĩ, âm thầm khắc ở trong giọng nói, hướng về tìm tòi bên trong ngày mai bước ra bước chân, lấy kiên quyết không rời ánh mắt, mặc kệ là thế nào tương lai, ta đều muốn vui vẻ tiếp thu, hiện tại ta sẽ không lại quay đầu. Chém muội chủ đề khúc, theo tiếng ca, Cosmina trong tay đại điệu réo vang, trọng lực ép, bắt đầu phát ra tia sáng kỳ dị. Hào quang đan dệt thành từng đạo vô hình sóng siêu âm, hướng về kỳ ủ cụ hầy bao phủ mà đi. Phất phất tay, một đạo hỏa diễm ngăn cản chạm cùng biêm tâm công kích. Có điều hỏa diễm đối với đại địa réo vang, trọng lực ép, sản sinh sóng siêu âm hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng. Cho tới kỳ ủ cụ hơi trực tiếp bị sóng siêu âm trúng mục tiêu. Kỳ ủ cụ hơi cảm giác thân thể của mình đống nhiên chìm xuống, như bị nặng trăm tấn lực đè lên như thế. Hơi nhăn lông mày, thân thể quơ quơ, rất nhanh liền ổn định thân hình. Cosmina đang nhìn đến kỳ ủ cụ hơi phản ứng sau, trong nháy mắt trở nên hơi thất kinh. Trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn mét, gạo. Có. Nàng nhưng là biết đại địa réo vang, trọng lực ép, uy lực. Người bình thường, chỉ cần bị siêu sóng âm công kích trúng mục tiêu, không có chỗ nào mà không phải là bị ép tới tan xương nát thịt, dễ ưu tổ. Mà kỳ ủ cụ hơi nhưng lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Siêu ra cùng ý dịu đối với này nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Ở cột mỹ nạ công kích trúng mục tiêu kỳ ủ cụ hơi trong nháy mắt, hai người liền tiếp theo phát động công kích. Muốn nhân cơ hội bắt kỳ ủ cụ hơi. Tuy rằng chịu đến đại địa réo vang, trọng lực ép, ảnh hưởng, nhưng đối với kỳ ủ cụ hơi đến nói vấn đề cũng không lớn. Hơi nghiêng người tránh thoát sự hủy dạ công kích, đón lấy bỗng nhiên rỗi tay nắm lấy bên cạnh ý dịu chém lại lây đao. Không sai đao, chỉ là còn chưa đủ sắc bén. Nghe được kỳ ủ cụ hầy đánh giá, ý dịu sắc mặt trở nên rất là khó coi. Mà kỳ ủ cụ hầy đối với này căn bản không để ý bông ra ý dịu đao, thân hình lóe lên, tránh thoát sự hủy dạ công kích lần nữa. Đón lấy xuề bàn tay ra tiếp lấy đỏ rổ thì nắm đấm. Điều này làm cho đỏ rổ thì vẻ mặt biến đổi, dù sao thân thể của nàng trải qua vô số cải tạo, sức mạnh ở 6 người bên trong tuyệt đối là mạnh nhất. Nhưng mà bị kỳ ủ cụ ung dung đón lấy, có điều đỏ rồi thì cũng không tính từ bỏ, hé miệng muốn cắn vào kỳ ủ cụ hẩy. Kỳ ủ cụ hẩy cũng không muốn thử một chút bị tệ ủ, huyết dịch thu thập, cực tốc hấp thu huyết dịch cảm thụ là cái gì? Một cước đá vào đỏ rồi thì trên bụng, đem đỏ rồi thì đá bay ra ngoài, bay ngược ra ngoài đỏ rồi thì vào ý hiệu. Điều này làm cho ý hiệu cũng bỗng dưng rên khẽ một tiếng, không khỏi mà lùi lại mấy bước, theo toàn thân phát lực mới ổn định thân hình. Chương 416, giải quyết hai người chương 416, giải quyết hai người xịn hứa dạ 6 người vẻ mặt rất không tốt. Dù sao bọn họ 6 người liên thủ, đối đầu kỳ ủ cụ hẩy như cũ ở hạ phong. Có điều sĩ hứa dạ 6 người như cũ không hề từ bỏ công kích. Song phương lại lần nữa giao chiến lên. Một lát sau, kỳ ủ cụ hẩy nhận ra được không gian tựa hồ có chút biến hóa. Nhất thời rõ ràng cả cụ dạ các nàng đã hoàn thành trước hắn bàn giao sự tình. Bố trí kỹ càng cầm cố không gian di động mà phát trận. Thời hơi thử một hồi, phát hiện hắn lúc này đã không cách nào tiến hành di động trong máy mắt. Kỳ ủ cụ hơi khỏe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Lần này rốt cục có thể yên tâm triển khai. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên xông lên đầu. Sĩ hứa dạ 6 người vẻ mặt đại biến. Đột nhiên, kỳ ủ cụ hơi động, thân hình lóe lên, kỳ ủ cụ hơi liền bộ xuất hiện ở đỏ rồ thì trước người. Không chờ đỏ rồ thì phản ứng lại, kỳ ủ cụ hơi tay phải như nhanh như tia chớp dò ra, tinh chuẩn nắm lấy vẫn còn lờ mờ trạng thái đỏ rồ thì cái cổ. Sau đó kỳ ủ cụ hơi trực tiếp đem đỏ rồ thì cho nâng lên. Đỏ rồ thì trong mắt tràn đầy sợ hãi, ra sức dây rủa, tứ chi điên cuồng vung đẩy, thử tránh thoát kỳ ủ cụ hơi như kìm sắt giống như bàn tay lớn, nhưng hết thảy đều là phí công. Tiếp theo, kỳ ủ cụ hơi tay trái nhanh chóng giơ lên nắm lấy đỏ rồ thì gò má. Ngón tay hơi dùng sức, đỏ rồ thì chỉ cảm thấy gò má truyền đến đau đớn một hồi, muốn la lên nhưng lại bị chăm chú kẹp lại. Kỳ ủ cụ hơi ánh mắt lạnh lẽo, trên tay đột nhiên phát lực, sờ một cái một rút. Trong phút chốc, nương theo một trận khiến người sờn cả tóc gáy tiếng vang. Đỏ rồ thì tệ ấy củ, huyết dịch thu thập, cực tốc hấp thụ, bị kỳ ủ cụ từ nàng khoang miệng bên trong bị mạnh mẽ rút ra. Lúc này tệ ấy củ lên còn mang theo một tia máu tươi. Cái thứ nhất tệ ấy củ tới tay. Kỳ ủ cụ hơi khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Kỳ ủ cụ hơi chuỗi này động tác đều trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Nhanh đến tại chỗ sĩ hứa dạ đám người tuy rằng muốn cứu viện nhưng cũng hoàn toàn không kịp. Đương nhiên nguyên bản sĩ hứa dạ dựa vào đái mèn si ẩn nổ phong mệnh sần sam hạ lạ đúng là có thể đuổi tới. Hơn nữa sĩ hứa dạ cũng ở đúng lúc vận dụng đái mèn si ẩn nổ phong mệnh sần sam hạ lạ. Thế nhưng nhường sĩ hứa dạ khó có thể tin là bóng người của hắn như cũ lưu ở tại chỗ. Đối với sĩ hứa dạ tình huống những người khác có thể không rõ ràng. Hầu như ở kỳ ủ cụ hầy đắc thủ đồng thời ý liệu đã múa đao vào tới. Ánh đao lấp lóe mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Kỳ ủ cụ hầy cũng không thèm nhìn tới. Tiện tay đem đã mất đi tệ ấy củ, không hề có chút sức chống đỡ đỏ rồ thì hướng về ý hiệu ném tới. Mà đối mặt bị ném lại đây đỏ rồ thì, ý hiệu không có chần chờ chút nào. Ánh đao lóe lên, lưới đao sắc bén vô tình đem đỏ rồ thì chém ngang hông. Máu tươi tung tóe mà ra, tung rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ một khu vực. Ý hiệu không có dừng lại công kích bước chân, dựa vào quán tính, tiếp tục hướng về kỳ ủ cụ hẩy chém tới. Đao phong gào thét, dường như muốn đem kỳ ủ cụ hẩy triệt để chém nát. Ở ý hiệu đao sắp chém tới hắn trong nháy mắt, kỳ ủ cụ hẩy đưa tay phải ra, tinh chuẩn nắm lấy cái kia bổ về phía thân đao của hắn. Bàn tay cùng thân đao va chạm, phát sinh một trận chói tai kim loại tiếng ma sát. Y dịu vẻ mặt rất là khó coi, liên tiếp bị kỳ ủ cụ hẩy dùng tay tiếp được hắn đao, điều này làm cho hắn đối với mình đao có hay không sắc bén đều sản sinh hoài nghi. Thế nhưng hắn mới vượt nhưng là ung dung chặt đứt đỏ rổ thì trải qua cải tạo thân thể a. Hắn đao làm sao có khả năng không sắc bén? Y Diệu rất không cam tâm, dùng sức muốn rút về trường đao. Cũng mặc kệ hắn làm sao phát lực, cái kia đao lại như bị sắt kẹp như thế, vẫn không nhúc nhích. Kỳ U Cụ Hư trên tay đột nhiên phát lực, nương theo giang giác, một tiếng, Y Diệu giang tuyết trực tiếp cắt thành hai tiết. Nhìn bị Kỳ U Cụ Hư dùng tay nặng gãy giang tuyết, Y Diệu sững sờ ở tại chỗ. Không riêng là Y Diệu, lúc này trừ sức chú ý đều ở đại mạn xì ẩn nổ phò mệ sần, xăm hạ lạ, lên xì ra, sống chết không rõ đỏ rổ thì ở ngoài. Ensin, Trạm, Osmina đều một mặt một bước. Bọn họ cũng đồng hành một quãng thời gian, ý liệu đao tuy rằng không phải tệ củ, thế nhưng cắt kim đoạn ngọc không thành vấn đề. Kết quả lại bị Kỳ U Cụ Hư tay không nặng gãy. Này cương tựa hồ có chút thái quá. Nếu như thế yêu đao, như vậy liền đao ở người ở, đao vong người vong đi. Kỳ U Cụ Hư nhìn ý dự tùy ý nói. Tiếp trong tay xuất hiện một viên hỏa cầu, đặt tại hoàn toàn không có phản kháng ý liệu trên người. Hỏa diễm trong nháy mắt nuốt hết ý liệu. Mà hỏa diễm nướng đốt thống khổ, nhường ý liệu đông dương phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, thân thể ở hỏa diễm bên trong rãy rủa và mèo. Nhưng lúc này ý liệu đã hoàn toàn không có cơ hội. Rất nhanh một cái thiêu đốt lửa cháy gừng hực hình người than cốc chậm rãi ngã xuống. Nhưng hỏa diễm điên cuồng liếm láp cái kia cháy đen thân thể, mãi đến tận hóa thành cho tàn, này mới tắt. Ensin, Trạm, Osmina mắt thấy tình cảnh này, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ. Lúc này bọn họ làm sao không rõ ràng, Kỳ Hủ Cụ Hư trước căn bản không có quyết tâm. Hiện tại tuy rằng không biết Kỳ Hủ Cụ Hư có hay không dùng ra toàn lực, nhưng cũng đã đủ để nghiền ép bọn họ. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt liền giải quyết đọ rồ thì cùng ý dịu. Đọ rồ thì đúng là không có gì, chỉ là thân thể bị cải tạo sau sức mạnh lớn một chút. Thế nhưng ý dự thực lực ở trong bọn họ có thể nói chỉ đứng sau xỉu ra. Liền ngay cả ý dự đều bị Kỳ Hủ Cụ Hư giết chết, như vậy giết bọn họ e sợ cũng chỉ là phí một ít tay chân. Tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Hẹn xin ba người tự nhiên cũng không thể lưu lại chịu chết, liền, không chút do dự mà lựa chọn thoát đi. Hơn nữa còn là phân ba phương hướng tiến hành thoát đi. Kỳ Hủ Cụ Hư căn bản không có để ý tới hẹn xin ba người. Ánh mắt chuyển hướng xỉu ra. Người tệ ấy cụ không có cách nào sử dụng đi. Kỳ Hủ Cụ Hư khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười. Vì phòng ngừa xỉu ra đào tẩu, hắn nhưng là làm đủ chuẩn bị. Thì như sớm tiêu hao sĩ hủy dạ thể lực, cùng với nhường cả cụ dạ các nàng đi bố trí một hồi cầm cố không gian di động ma pháp trận. Đây chính là trước ở cờ dìm sần đệ mòn được, là cờ dìm sần đệ mòn dùng để bảo vệ một ít món đồ trọng yếu. Hết cách rồi, làm thành niên chính là đại ma pháp sư hồng ma bộ tộc. Không gian di động loại ma pháp sẽ người có thể là phi thường nhiều, mà vậy thì tạo thành không biết lúc nào liền sẽ có người thuấn di đến đặt món đồ trọng yếu địa phương. Vì những kia món đồ trọng yếu không mất, cờ dìm sần đệ mòn tự nhiên ở loại này cầm cố không gian di động ma pháp trận lên hạ xuống không ít công phu. Chính là bởi vì ma pháp trận này khá là ưu tú, cho tới muốn sử dụng cũng khá là phiền toái. Điều này cũng làm cho tạo thành cả cụ dạ các nàng tiêu tốn không ít thời gian mới hoàn thành. Ngươi làm cái gì? Sĩ Hữu Dạ vẻ mặt âm u nhìn về phía Kỳ Hủ Cụ Hầy. Từ Kỳ Hủ Cụ Hư trong lời nói, Sĩ Hữu Dạ tự nhiên rõ ràng hắn tệ ấy cụ, đại mện xì ẩn nổ phò mệ sần, san hạ lạ, không cách nào sử dụng, khẳng định là Kỳ Hủ Cụ Hầy dở cho quỷ. Chỉ là hắn căn bản không rõ ràng Kỳ Hủ Cụ Hầy là làm sao làm đến. Có điều còn không chờ Sĩ Hữu Dạ suy nghĩ nhiều, Kỳ Hủ Cụ Hầy đã không có kiên trì tiếp tục giảng xuống. Trong nháy mắt xuất hiện ở Sĩ Hứa Dạ trước người, đón lấy một quyền nện hướng về Sĩ Hứa Dạ ngực. Sĩ Hứa Dạ đưa tay muốn ngăn cản, thế nhưng ở song phương tiếp xúc trong nháy mắt, Sĩ Hứa Dạ vẻ mặt biến đổi, cánh tay trực tiếp bị Kỳ Hủ Cụ Hầy một quyền giằm giá. Sau đó Kỳ Hủ Cụ Hầy nắm đấm không ngừng rơi vào Sĩ Hứa Dạ trên người. Ở sức mạnh, tốc độ hoàn toàn bị Kỳ Hủ Cụ Hầy nghiền ép tình huống, Sĩ Hứa Dạ căn bản vô lực phản kháng. Chương 417, năm cái tệ ấy cụ tới tay chương 417, năm cái tệ ấy cụ tới tay Kỳ Hủ Cụ Hầy không có bất kỳ lưu thủ, rất nhanh Sĩ Hứa Dạ liền thoát. Đang lúc này, Kỳ Hủ Cụ Hầy đột nhiên nhận ra được nguy cơ. Đột nhiên một quyền trực tiếp đem Sĩ Hứa Dạ đánh bay ra ngoài, đón lấy lại đối với Sĩ Hứa Dạ ném qua một viên hỏa cầu. Hỏa diễm trong nháy mắt đem Sĩ Hứa Dạ thôn phệ, nhiệt độ cao trong nháy mắt đem da thịt của hắn thiêu cháy, quần áo và đồ dùng hàng ngày hóa thành cho tàn. Đón lấy Kỳ Hủ Cụ Hư quay đầu nhìn về phía một bên. Nguyên bản đào tàu Ensin, Trạm, Osmina đã bị cả cụ dạ các nàng mang trở về, sau đó ném ở một bên. Cắt, chỉ là một ít rất rưởi, có cần thiết như thế cẩn thận à? Cả cụ dạ rất khó hiểu nhìn Kỳ Hủ Cụ Hư. Sớm làm cho các nàng đi bố trí cầm cố không gian di động mà phát trận. Thậm chí Kỳ Hủ Cụ Hư còn tận lực lưu thủ đến kéo dài thời gian. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng những người này rất mạnh đây. Kết quả giao thủ một cái mới phát hiện cũng không phải. Có điều năng lực của người này đúng là theo ta có chút tương tự. Nàng trước giải quyết là Ensin. Chỉ là bởi vì Kỳ Hủ Cụ Hư trước không có cùng cả cụ dạ các nàng nói qua tệ ấy vụ sự tình. Vì lẽ đó cả cụ dạ mãi đến hiện tại đều cho rằng mới vừa Ensin phát sinh chân không chi nhận là hắn năng lực. Nay cũng không có cách nào à, dù sao ai nhường trong bọn họ có khá là am hiểu chạy trốn tệ ấy vụ à. Ừm, còn giống như không với các ngươi giới thiệu tệ ấy vụ. Cái này tệ ấy cụ, có thể cho rằng một loại nào đó có năng lực đặc thù vũ khí. Kỳ U Cụ hơi tùy ý nói. Đồng thời đi tới Ensin bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đem Ensin tệ ấy cụ, muốn lì tật sơ đợt đan sở, sàng sơ kỳ, lấy vào tay bên trong. Sau đó tiện tay vung mấy lần, vài đạo chân không chi nhận bay ra. Điều này làm cho cả cụ dạ chú ý tới Kỳ U Cụ hơi trong tay tệ ấy cụ, muốn lì tật sơ đợt đan sở, sàng sơ kỳ. Hắn là cả cụ dạ ngươi giải quyết, cái này tệ ấy cụ cũng tương đối thích hợp ngươi, liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Kỳ U Cụ hơi nói đem tệ ấy cụ, muốn lì tật sơ đợt đan sở. Sàm Sơ Kỳ ném cho cả cụ dạ. Tiếp nhận tệ ấy cụ, Muốn lì tật sờ đợt đan sờ, sảm sờ kỳ, thử một hồi sau, cả cụ dạ đống dưng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu hiện. Cái này tệ ấy cụ thật giống rất thú vị a. Không có để ý được món đồ chơi mới cả cụ dạ. Tiếp đó, kỳ u cụ hơi lại hướng đi chạm cùng Cosmina, đem bọn họ tệ ấy cụ cũng nhất nhất bỏ vào trong túi. Chủ yếu là tệ ấy cụ, nhanh ném luật ma, đi lì chờ ở, cùng tệ ấy cụ, đại điệu réo vang, chọc lực ép, cùng căn nạ, mọ bị gì, lá đỏ, mẫu đơn đều không phải rất thích hợp. Vì lẽ đó kỳ ủ cụ hầy cũng không có đem này hai cái tệ ẩy cụ giao cho các nàng. Thu cẩn thận này hai cái tệ ẩy cụ sau, kỳ ủ cụ hầy mới chậm rãi nhìn về phía cả người cháy đen dường như đã chết đi xỉu ra. Sau đó khẽ to mày. Chủ yếu là kỳ ủ cụ hơi cảm ứng được đái mẹn si ẩn nổ phò mười sần, sẵn hạ lạ, có kỳ quái chập trờn. Đồng thời xỉu ra cũng còn lưu giữ một ít khí tức. Chỉ có điều luồng hơi thở này cũng không phải sinh mệnh khí tức. Suy tư chốc lát, mở ra tranh sống đường hầm không gian. Đón lấy kỳ ủ cụ hầy lấy ra một con gà, ném tới đái mẹn si ẩn nổ phò mười sần, sẵn hạ lạ. Lên. Trong phút chốc, đại mẹn xì ẩn nổ phong mệ sần, sáng hạ lạ, hào quang chói lọi, đột nhiên khởi động lên. Một cái khổng lồ ma pháp trận xuất hiện ở xì hứa dạ dưới thân. Trong nháy mắt, con gà kia cùng xì hứa dạ bóng người ở ánh sáng bên trong biến mất ở ma pháp trận bên trong. Tại chỗ chỉ để lại tệ ẩy củ, đại mẹn xì ẩn nổ phong mệ sần, sáng hạ lạ. Dùng tính mạng để đánh đổi, sử dụng tới sáng hạ lạ hàm nghĩa kỹ năng à. Kỳ u củ hơi đâm chiêu. Tệ ẩy củ, đại mẹn xì ẩn nổ phong mệ sần, sáng hạ lạ. Hàm nghĩa kỹ có thể đem người hoặc là vật phẩm đưa đến vĩnh viễn không cách nào trở về dị không gian. Trước hắn cảm ứng được nguy cơ, nên chính là sĩ hứa dạ chuẩn bị khởi động tệ ẩy củ, đại mẹn sĩ ẩn nổ phò mệ sần, sáng hạ lạ, hàm nghĩa kỹ năng. Chỉ có điều bởi vì hắn đúng lúc né tránh. Sĩ hứa dạ tự nhiên cũng không có triển khai ra. Thế nhưng đại khái là tử vong trước không cam lòng, cho tới sĩ hứa dạ cho dù chết đi, tệ ẩy củ, đại mẹn sĩ ẩn nổ phò mệ sần, sáng hạ lạ, hàm nghĩa kỹ năng như cũ thủ thế chờ đợi. Chỉ tiếc, bị hắn cảm giác đến. Có điều tuy rằng cảm giác tệ ẩy củ, đại mèn xì ẩn nổ phò mệ sần, sáng hạ lạ, lên đã không có sĩ hứa dạ khí tức. Nhưng kỳ ủ cụ hầy vẫn là lại lần nữa lấy ra một con vịt. Hết cách rồi, đại mèn xì ẩn nổ phò mệ sần, sáng hạ lạ, hàng nghĩa kỹ năng thực sự quá nhường hắn kiên kỵ. Nếu như hắn không cẩn thận bị trục xuất đến dị không gian, vậy cũng chỉ có thể chọn rời đi ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Này tuyệt không phải kết quả hắn muốn. Vì lẽ đó, cần thiết cẩn thận vẫn là phải có. Đem con vịt nhẹ nhàng ném tới đại mèn xì ẩn nổ phò mệ sần, sáng hạ lạ, lên. Lần này, con vịt cũng không có như trước gã như thế biến mất. Ở xác nhận không gặp nguy hiểm sau, kỳ ủ cụ hơi này mới yên lòng đi tới cầm lấy tệ ẩy củ, đại mèn xì ẩn nổ phò mệ sần, sẵn hạ lạ. Cầm cố không gian di động ma pháp trận bị triệt hồi. Kỳ ủ cụ hơi thử nghiệm sử dụng một hồi tệ ẩy củ, đại mèn xì ẩn nổ phò mệ sần, sẵn hạ lạ. Đối với thể lực tiêu hao xác thực rất lớn. Cho dù hắn cũng chỉ có thể liên tiếp sử dụng mấy chục lần. Cũng may có đầy đủ đồ ăn, hắn thể lực tốc độ khôi phục vẫn là rất nhanh. Bởi vậy, chỉ cần không phải chiến đấu kịch liệt, hắn hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng tệ ẩy củ, đại mèn xì ẩn nổ phò mệ sần, sẵn hạ lạ. Chỉ là tuy rằng lần này được 5 cái tệ ẩy củ, thế nhưng kỳ ủ củ hơi tâm tình cũng không phải rất tốt. Nguyên bản kỳ ủ củ hơi cảm thấy chỉ cần được tệ ẩy củ, như vậy ạ cảm ga kỳ thế giới liền có thể trở thành cố định xuyên qua thế giới. Nhưng mà rất đáng tiếc, căn bản không phải như vậy. Cũng may sự tình cũng không phải hoàn toàn không có khả năng chuyển biến tốt, bởi vì có sủ bạ dạ xì thế giới tiền lệ. Kỳ ủ củ hơi có thể nhạy cảm nhận ra được, ở hắn được tệ ẩy củ sau, ạ cảm ga kỳ thế giới đối với hắn tựa hồ gần gũi hơn khá nhiều. Loại này cảm giác kỳ diệu nhường hắn tin chắc, ạ cảm ga kỳ thế giới muốn trở thành cố định xuyên qua thế giới tuyệt đối cùng tệ ẩy vụ có chặt chẽ liên quan. Sở dĩ được 5 cái tệ ẩy vụ sau như cũ chưa thành công nhường ạ cảm ga kỳ thế giới trở thành cố định xuyên qua thế giới. Hoặc là trong tay hắn tệ ẩy vụ số lượng có ít. Hoặc là chính là cần muốn chiếm được tương đối trọng yếu hoặc là đặc biệt tệ ẩy vụ mới được. Cứ như vậy, hắn nhất định phải mau chóng đi tới đế đô. Dù sao lần này cần không phải bất ngờ đụng tới đế hùn, muốn ở đế đô ở ngoài tìm kiếm tệ ẩy vụ, không có ý nghĩa mò kim đáy biển. Vẫn là ở đế đô bên trong, càng dễ dàng thu được tệ ẩy vụ. Mặt khác, muốn nói tương đối trọng yếu cùng đặc biệt tệ ẩy củ, kỳ ủ củ hơi có thể nghĩ đến chỉ có 2 cái. Một trong số đó là đế quốc hoàng đế mới có thể sử dụng trí cao tệ ẩy củ. Thứ hai chính là nắm giữ ở đế quốc đại thần hồn trong tay cái viên này có thể phá hoại cái khác tệ ẩy củ nhẫn tệ ẩy củ. Xem ra lần này đế đô hành trình rất phiền phức a. Kỳ ủ củ hơi không nhịn được thấp giọng tự nói, đồng thời lắc đầu bất đắc dĩ. Đế đô bên trong thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, hắn thực lực còn không có cách nào trực tiếp quét ngang. Muốn trong khoảng thời gian ngắn được trí cao tệ ẩy củ hoặc là chiếc nhẫn kia tệ ẩy củ, khó khăn tầm tầm a. Thế nhưng ạ cảm ga kỳ thế giới giá trị thực sự quá lớn. Những kia siêu cấp nguy hiểm loại, nhường kỳ ủ cụ hẩy nhưng là thèm nhỏ dãi ba thước. Vì để cho ạ cảm ga kỳ thế giới trở thành cố định xuyên qua thế giới, vẫn có cần thiết tỏa chút hiểm. Ngược lại kém cỏi nhất kết quả, cũng có điều là sớm rời đi ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Chương 418, trên đường đi gặp nhị tận dạch thành viên chương 418, trên đường đi gặp nhị tận dạch thành viên sẵn bậy hỏa diễm điều bay hạ xuống. Kỳ ủ cụ hẩy nhường cả cụ dạ bốn người lại lần nữa tiến vào tranh sống không gian. Luôn mình nhảy đến sẵn bậy hỏa diễm điều trên lưng. Sang bậy hỏa diễm điều hí dài một tiếng, sau đó ra sức đập cánh, hướng về bầu trời bay đi. Kém chút quên, kỳ ủ cụ hầy đột nhiên thấp giọng tự nói một câu. Đón lấy kỳ ủ cụ hầy đưa tay phải ra, một đoàn hỏa cầu thật lớn ở lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Mờ mịt vung tay lên, hỏa cầu như lưu tinh giống như hướng về đỉnh viện rơi xuống, nặng nề đập xuống ở trong đỉnh viện. Với anh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Tiếp theo hỏa diễm lấy hỏa cầu điểm đến làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Đến mức hết thảy đều bị thiêu đốt. Chất gỗ phòng ốc trong nháy mắt hóa thành tro tàn, làm bằng đá vách tường cũng ở dưới nhiệt độ bắt đầu bị nứt, hòa tan. Toàn bộ đình viện rơi vào một cái biển lửa bên trong, ngọn lửa nóng bỏng rọi sáng bầu trời đêm, dường như muốn đem vùng đất này đều thôn vệ hầu như không còn. Đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm bên trong, Đỏ Rồ thì bị chém ngang hông sau nửa người trên dĩ nhiên đột nhiên chuyển động. Cái kia nguyên bản hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận đoán độc cùng không cam lòng. Hai tay ở hỏa diễm bên trong vô lực giãy giụa, thử kéo lấy chính mình tàn tạ thân thể. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều là phí công. Hỏa diễm vô tình liếm láp thân thể của nàng, nhiệt độ cao cấp tốc đưa nàng ra thịt tiêu cháy. Đỏ Rồ thì là một tên luyện kim thuật sư, đối với thân thể nàng tiến hành lượng lớn cải tạo. Điều này làm cho nàng nắm giữ vượt xa người thường sức sống cùng năng lực hồi phục. Thậm chí bản thân đã cũng không tính là nhân loại. Bởi vậy, cho dù ý chém ngang hông, Đỏ Rồ thì cũng không có như người bình thường như vậy thống khổ chết đi. Chỉ có điều, nguyên bản nàng là muốn giả chết, sau đó đánh lén kỳ ủ cụ hấy. Kết quả kỳ ủ cụ hấy bộc phát ra thực lực, làm cho nàng biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của kỳ ủ cụ hấy. Liên thẳng thắn thuận thế giả chết, như toàn tránh được một kiếp. Nếu như không phải kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, có lẽ vẫn đúng là bị ngươi cho giấu giếm được đi. Kỳ ủ cụ hấy nhẹ giọng nói. Trên thực tế, trước Đỏ Rồ thì xác thực như cùng chết rơi mất như thế, không có hô hấp, tim đập, thậm chí ngay cả thân thể nhiệt độ cũng biến thành lạnh lẽo. Nhưng làm sao kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm ứng là khí tức? Tự nhiên Đỏ Rồ thì cho dù giả chết ngụy trang đến mức lại giống như cũng không cách nào giấu giếm được hắn. Hỏa diễm càng ngày càng vượng, Đỏ Rồ thì dãy rủa cũng càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, ở hỏa diễm vô tình thiêu đốt dưới, Đỏ Rồ thì nửa người trên dần dần hóa thành một khối than cốc. Rất nhanh hoàn toàn biến mất ở này ngọn lửa hừng hực bên trong. Trận này lửa lớn kéo dài cực kỳ lâu, mãi đến tận đem toàn bộ đỉnh viện đều đốt thành một vùng phế tích, mới dần dần tắt, chỉ để lại một mảnh cháy đen thổ địa cùng trong không khí tràn ngập gay mũi mùi có điều lúc này kỳ ủ cụ hầy cũng sớm đã rời đi tòa thành trấn này. Sang vậy trên hỏa diễm điểu, kỳ ủ cụ hơi cầm tệ ủ. Đại mệnh sĩ ẩn nổ phò mệnh sẩn, sẵn hạ lạ, thử nghiệm sử dụng. Không tên, kỳ ủ cụ hơi cảm ứng được lượng lớn ký hiệu. Những thứ này đều là hắn có thể đi tới địa phương. Trong đó ở hắn đi tới phía trước nhất, có một chỗ nằm dày đặc lượng lớn ký hiệu. Kỳ ủ cụ hơi suy đoán nơi đó hẳn là chính là đế đô vị trí. Nói cách khác, kỳ ủ cụ hơi hoàn toàn có thể dựa vào đại mệnh sĩ ẩn nổ phò mệnh sẩn, sẵn hạ lạ, trực tiếp đi tới đế đô. Chỉ có điều sao, kỳ ủ cụ hơi cân nhắc, liền trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn bây giờ đối với đế đô hiểu rõ có hạn. Cũng không biết sĩ hội dạ đem ký hiệu thả tới nơi nào. Này nếu như xuất hiện ở vương cung bên trong, chẳng phải là muốn trực tiếp đánh cuối cùng bốn. Lại không có nghiền ép đế quốc thực lực, chuyện như vậy, kỳ ủ cụ hầy cũng sẽ không đi làm. Vì lẽ đó kỳ ủ cụ hầy lựa chọn đàng hoàng cưỡi sằng bậy hỏa diễm điều chạy đi. Khoảng chừng sau một tiếng, ở trên đường chân trời, mơ hồ xuất hiện một tòa cự đại thành thị đường biển. Kỳ ủ cụ hầy một chút liền nhận ra tòa thành thị này chính là hắn đích đến của chuyến này, đế đô. Có điều tuy rằng nhìn thấy đế đô, nhưng sằng bậy hỏa diễm điều muốn đến, còn cần chỉ trong chốc lát. Chỉ là ngay ở sằng bậy hỏa diễm điểu vượt qua một cái lao nhanh dòng sông thời điểm, một trận du dương nhưng lại lộ ra mấy phần quỷ dị tiếng còi xa xa truyền đến. Tiếng còi như sợi tơ giống như quấn quanh ở trong không khí, phảng phất nắm giữ sinh mệnh như thế, tiến vào kỳ ủ cụ hợi trong hai. Tiếng còi cũng không khó nghe, có thể chẳng biết vì sao lại làm cho kỳ ủ cụ hợi cảm nhận được mãnh liệt ác ý. Sằng bậy hỏa diễm điểu tựa hồ cảm nhận được tiếng địch này bên trong dị dạng, bất an kêu to vài tiếng, cánh vua tiết tấu cũng biến thành hỗn loạn lên. Kỳ ủ cụ hợi nhẹ vỗ nhẹ lên sằng bậy hỏa diễm điểu, động viên một hồi nó sao động tâm tình. Sau đó ánh mắt sắc bén xem hướng phía dưới truyền đến tiếng còi vị trí. Một chiếc xem ra cực kỳ xa hoa thuyền chính ở phía dưới dòng sông bên trong chậm rãi tiến lên. Thân thuyền điêu khắc đẹp đẽ hoa văn, cánh buồm lên thêu hoa lệ đồ án, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói mắt. Tiếng còi chính là từ trên chiếc thuyền này bay ra. Kỳ ủ cụ hư triển khai kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, đem bao trùm ở thuyền lên. Kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ dường như một tấm vô hình người lớn, trong nháy mắt nhường kỳ ủ cụ hiểu rõ trên thuyền tất cả tình huống. Thông qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, kỳ ủ cụ hơi phát hiện trên thuyền phần lớn hành khách cũng đã rơi vào hôn mê, ngang dọc tứ tung ngã vào các nơi. Lúc này trên thuyền chỉ có 5 người còn ở hoạt động, trong đó hai cái ở trên bông thuyền, một cái vóc người cao to cường tráng, bắp thịt sôi sục. Ở kỳ ủ cụ hơi cảm ứng bên trong khí tức là trong 5 người mạnh nhất, một cái khác thì lại thân hình mạnh mẽ, khuôn mặt non nớt nhưng lại mang theo một cỗ kiên nghị. Mà còn lại 3 cái người đang từ bên trong khoang thuyền hướng về bong tàu đi đến, trên người mang theo mãnh liệt ác ý, đồng thời trong đó một người trong tay cầm một cái kỳ quái cây sáo. Kỳ ủ cụ hơi trên mặt lộ ra đăm chiêu trước người, tự lẩm bẩm: vận khí thật tốt, còn chưa tới đế đô liền gặp phải nỉ tật ách dạ tập người. Kỳ ủ cụ hơi mặc dù biết nỉ tật ách dạ tập vẫn ẩn nút ở đế đô phụ cận núi rừng bên trong, thế nhưng bởi vì làm việc cực kỳ bí ẩn, cho dù kỳ ủ cụ hơi muốn ở mênh mông núi rừng bên trong tìm tung tích của bọn họ cũng không phải một chuyện đơn giản. Có điều hiện tại hắn cũng không phải cần phiền phức như vậy. Lúc này trên bong thuyền 2 người chính là nỉ tật ách dạ tập bên trong bù lặt cùng Tatsumi, cho tới 3 người khác nên chính là ẹ tịt thủ hạ thở giờ bị ác. Kỳ ủ cụ hơi ánh mắt rơi vào bù lặt trên người, tâm tư không tự chủ được lung lay trở lại ký ức nơi sâu xa. Nếu như hắn nhớ không lầm, Bụ Lạc tựa hồ sẽ ở trận chiến đấu này bên trong chết, trở thành nhì tân ách dạ tập bên trong cái thứ 2 chết đi thành viên. Đương nhiên đây là ở Tạ Cù Mì gia nhập sau. Trên thực tế trước nhì tân ách dạ tập cũng có thành viên chết đi, cho tới cụ thể gọi cái gì Kỳ ủ cụ hầy liền không rõ ràng. Kỳ ủ cụ hầy đột nhiên thở dài, vẻ mặt có chút tiếc hận, hắn đến ạ cảm ga kỵ thế giới thời gian vẫn là hơi muộn một chút. Nếu không, có lẽ có thể cứu nhì tật rách, dạ tập, bên trong vị kia ngốc bẩm sinh con mắt đường. Chương 419, bạn cũng gặp lại chương 419, bạn cũng gặp lại nhìn Bù Lạt, kỳ hủ cụ trong lòng có quyết định. Hắn chuẩn bị cứu Bù Lạt. Dứt bỏ Bù Lạt lấy hướng về không nói chuyện, Bù Lạt bản thân đúng là một cái tính cách phong khoáng, trọng tình nghĩa, tinh thần trọng nghĩa cường tốt thanh niên. Huống chi nếu như hắn cứu Bù Lạt, không thể nghi ngờ là cho nhì tật rách, dạ tập, bán một ơn huệ lớn bằng trời. Đến thời điểm cùng nhì tật rách, dạ tập, nói chuyện hợp tác, cũng sẽ càng thuận lợi một ít đi. Mặt khác, hắn còn chuẩn bị nhường nhì tật rách, dạ tập, giúp hắn săn bắn siêu cấp nguy hiểm loại. Bù Lạt thực lực ở bây giờ nhì tật rách, dạ tập, đông đảo thành viên cũng là chủ yếu nhất sức chiến đấu, tuyệt đối không kém hơn bây giờ ả cảm. Đây chính là tương lai săn bắn siêu cấp nguy hiểm loại chủ lực. Mà nếu hiện tại bị hắn gặp phải, hắn tự nhiên không thể nhìn Bù Lạt chết đi a có điều sao? Nếu như Bù Lạt bất tử, như vậy tạ sụ mì nhưng là không cách nào kế thừa tệ củ, ỉn củ xì ôm, đệ mò đặt mò. Điểm này vẫn là muốn chú ý chỉ là tạ cụ mì nếu như không cách nào kế thừa tệ củ, ỉn củ xì ôm, đệ mò đặt mò. Sau này đối đầu trí cao tệ củ thời điểm, nhưng là thiếu hụt một cái cực kỳ trọng yếu sức chiến đấu. Chỉ ít kỳ ủ cụ hơi không xác định Bù Lạt có hay không có thể làm cho tệ củ, ỉn củ xì ôm, đệ mò đặt mò, long hóa. Đương nhiên, kỳ ủ cụ hơi suy nghĩ một chút sau, đúng là cảm thấy có thể cho tạ cụ mì sắp xếp một hồi cái khác tệ củ. Trong tay hắn tệ ấy cụ thật giống cũng là tệ ấy cụ, muốn lì tơ sơ vật đang sở, sảm sơ kỳ, hơi có chút thích hợp tạ cụ mì. Dù sao tạ cụ mì bản thân là dùng kiếm. Thế nhưng tệ ấy cụ, muốn lì tơ sơ vật đang sở, sảm sơ kỳ, hiện tại ở cả gụ dạ trong tay, hiển nhiên không thể giao cho tạ cụ mì à. Về phần hắn trong tay cái khác tệ ấy cụ, đối với tạ cụ mì tới nói cũng không thích hợp. Suy nghĩ một chút, thích hợp nhất tạ cụ mì, trừ tệ ấy cụ, ỉn cụ xì ô, đệ mò đặt mò, ở ngoài, đại khái cũng chỉ có tệ ấy cụ, tu la hoa thân, gờ răng trạ gì ó. Ở kỳ ủ cụ hơi trầm tư thời điểm. Phía dưới thuyền lên, Thơ Giờ Bị Ặt cùng Bù Lạt, Tạ Cụ Mì đã bắt đầu chiến đấu. Với bắt đầu chỉ là Tạ Cụ Mì cùng Đái Đa Dạ tiến hành chiến đấu. Nhưng mà không có tệ ấy cụ Tạ Cụ Mì căn bản không phải Đái Đa Dạ đối thủ. Thậm chí bị Đái Đa Dạ dùng tệ ấy cụ, hai thanh búa lớn, bèn bạ, đẩy vào tuyệt cảnh. Bất đắc dĩ Bù Lạt chỉ có thể xuất thủ cứu giúp, cũng sử dụng tệ ấy cụ, ỉn cụ xì ô, lệ mòn đặt mò. Điều này cũng làm cho Thơ Giờ Bị Ặt xác định Bù Lạt thân phận đúng là Nì Tân Ách, dạ tập, thành viên. Liên trừ Đái Đa Dạ ở ngoài, Lì Vợ cùng Nì Ổ cũng bỏ ra. Ba người phối hợp từ phương hướng khác nhau hướng về Bù Lạt cấp tốc bọc đánh mà tới. Cho tới Tạ Cụ Mì, lúc này đã bị ba người thú sĩ cho không nhìn. Không có tệ ấy cụ Tạ Cụ Mì dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Đối mặt Thờ Giờ Bị Ặt công kích, Bù Lạt ánh mắt đột nhiên ngưng lại, cả người bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Không chờ Thờ Giờ Bị Ặt vây kín, hai chân đột nhiên phát lực, vọt thẳng hướng về phía Lì Vợ cùng Nì Ổ. Quyền trái mang theo thiên quân chi lực, lấy khí thế như sấm vang chớp giật đánh về Nì Ổ. Đồng thời chân phải như roi, nhanh chóng mà quét về phía Lì Vợ. Ở Bù Lạt công kích dưới, Lì Vợ cùng Nì Ổ căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự, tựa như cùng diều đứt dây như thế, bị này ác liệt một quyền một cước mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Đón lấy Bù Lạt đối với Đại Đa Dạ giơ lên trong tay tệ ấy cụ, ỉn cụ xì ô, đệ mòn đặt mò, phụ thuộc vũ khí hồng bối bá lao. Hàn quang lóe lên, Đại Đa Dạ căn bản không kịp phản ứng, hồng bối bá lao liền đem hắn trong nháy mắt chém thành hai khúc. Đang phản kích tình huống, Thờ Giờ Bị Ặt hai người bị đánh bay, một người thân chết. Mà này chỉ là chuyện trong nháy mắt, Bù Lạt thể hiện ra thực lực sát thực không phải bình thường, kinh nghiệm chiến đấu càng làm cho kỳ ủ cụ hẩy cũng rất là khâm phục. Có điều Thờ Giờ Bị Ặt bên trong, nguy hiểm nhất là Lì Vợ. Nếu như Bù Lạt vừa bắt đầu lựa chọn trước đem Lì Vợ đánh chết, vậy kế tiếp thế cục chiến đấu sẽ tuyệt nhiên không giống. Hơn nữa tuy nói Lì Vợ thực lực tổng hợp tại Thờ Giờ Bị Ặt bên trong mạnh nhất, thế nhưng ở không có sử dụng tệ ấy cụ tình huống, bản thân thực lực không hề mạnh hơn Đại Đa Dạ bao nhiêu. Mới vừa Bù Lạt hoàn toàn có cơ hội trực tiếp giải quyết đi Lì Vợ. Đương nhiên, Bù Lạt trước dù sao đối với Thờ Giờ Bị Ặt không biết, chiến đấu lại thay đổi trong nháy mắt. Bù Lạt lựa chọn giải quyết hơi có chút hiểu rõ chiến đấu thủ đoạn Đại Đa Dạ kỳ thực cũng không gì đáng trách. Trên bông thuyền, Tatsumi hơi thở hổn hển, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống. Nhìn trên người mặc ỉn cụ xì ổ, đệ mòn đặt mò, Bù Lạt, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn động. Đây là trong nháy mắt chuyện xảy ra sao? Tatsumi không nhịn được nói. Trước liền cảm thấy đại ca rất lợi hại, không nghĩ tới mạnh ngoại hạng a. Mới vừa hắn cùng Đái Đa Dạ chiến đấu nhưng là bị đối phương nghiền ép. Kết quả Đái Đa Dạ ở Bù Lạt trong tay nhưng một chiêu mất mạng, hơn nữa còn là ở có hai người khác ấy dày tình huống. Chiến đấu như vậy kỹ xảo cùng thực lực cường đại đường Tatsumi trong lúc nhất thời đều cảm giác mình thoáng như ở trong mơ như thế. Ta làm lính thời điểm bí danh nhưng là gọi là bách nhân trạm Bù Lạt nha. Bù Lạt nhìn Tạ Cụ Mị rất là tự hào nói. Cứ việc lúc này hắn đã đứng ở cùng đế quốc đối lập lập trường, phản bội đã từng cống hiến đế quốc. Nhưng cái kia đoàn làm lính năm tháng, vẫn như cũng là trong lòng hắn cực kỳ quý giá hồi ức. Những kia trải qua nhường hắn cảm thấy tự đáy lòng kiêu ngạo. Nói chính xác, là chém 12 tám người đây. Khi đó đối thủ đều là chút công việc đặc thù nhân viên. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, hấp dẫn Bù Lạt cùng Tạ Cụ Mị sức chú ý, sau đó liền nhìn thấy Lì Vợ chậm rãi đi tới. Này tệ ủ, này cường độ. Người quả nhiên là Bù Lạt. Nhìn trên người mặc ỉn cụ xì ổ, đệ mòn đặt mò, Bù Lạt, Lì Vợ ánh mắt bên trong lộ ra phức tạp tình cảm. Là Bù Lạt đã từng thủ trưởng, cũng là Bù Lạt bạn tri kỷ bạn tốt. Đối với Bù Lạt tất cả, Lì Vợ tự nhiên lại hiểu rõ có điều. Nhìn Bù Lạt, Lì Vợ trong lòng không khỏi mà hồi tưởng lại đã từng Bù Lạt ở trong quân chiến đấu từng tí từng tí. Khi đó Bù Lạt, dựa vào chắc việt kỹ xảo chiến đấu cùng thực lực mạnh mẽ, có thể là phi thường nổi danh. Đáng tiếc bây giờ nhưng đứng ở phe phái khác nhau. Bú Lạt khó có thể tin trận to hai mắt, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng tại trên người Liver. Ngươi là Liver tướng quân. Mới vừa bởi vì hết sức chăm chú ở ứng đối thờ giờ bị ạt công kích, vẫn chưa cẩn thận lưu ý hai gã khác phát động người tập kích tướng mạo. Cũng đúng là như thế, Bú Lạt căn bản không nghĩ tới mới vừa trong hai người có một người là hắn đã từng thủ trưởng. Này trong lúc nhất thời nhường Bú Lạt có chút khó có thể tiếp thu. Dù sao ở trong ấn tượng của hắn, bởi vì Liver tính cách cương trực công chính, kiên quyết không chịu hướng về đế quốc đại thần nút lót, kết quả bị ác ý mưu hại, đánh vào tối tăm không mặt trời lại lao. Ở trong sự nhận thức của hắn, Liver sợ đã sớm bị lòng dạ độc các đế quốc đại thần tàn nhẫn sát hại mới là. Mà hắn sở dĩ rời đi đế quốc quân đội, gia nhập Nỉ Tắc Rách, dạ tập, cùng Liver tao nộ cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hắn nghĩ muốn lật đổ cái này đã mục nát đế quốc. Mà giờ khắc này, Liver vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, thậm chí còn trở thành thợ giờ bị ạt một trong. Điều này có thể không nhường hắn kinh ngạc và phần. Chương 420, Bú Lạt cùng Liver chiến đấu một chương 420, Bú Lạt cùng Liver chiến đấu một Liver nhìn Bú Lạt cũng hơi xúc động. Ta đã không còn là tướng quân. Qua đi các loại, mặc kệ là vinh quang vẫn là khuất đủ, đối với hắn mà nói đều đã như mây khói phủ vân. Hơi khẽ nâng lên đầu, trong mắt Liver lập lòe ánh sáng, tiếp tục nói. Từ khi bị ẹ tịt đại nhân cứu ra sau, ta chính là nàng người hầu. Liver trong giọng nói mang theo một tia cùng nhiệt. Hiển nhiên đối với trở thành ẹ tịt người hầu, Liver không có bất kỳ chống cự. Nghe nói như thế, Bú Lạt trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã từng bọn họ mặc dù là cấp trên cấp dưới, nhưng cũng là bản thân, vì cộng đồng lý tưởng ở trong tối sóng chiều động đế quốc bên trong phân đấu. Không nghĩ tới hôm nay nhưng đi tới con đường hoàn toàn khác. Bú Lạt thần sắc nghiêm túc, hai con mắt nhìn chằm chằm Liver, trong đó đan dệt phức tạp khó hiểu tâm tình. Ngày xưa cùng Liver kể vai chiến đấu hồi ức, dường như điện ảnh giống như ở trong đầu từng cái chớp về. Bú Lạt thử từ đối phương trên nét mặt tìm tới đã từng cái kia chính trực tướng quân bóng dáng. Có thể trước mắt Liver, tuy rằng khuôn mặt như cũ, nhưng phảng phất bị một tầng lạnh lẽo sương mù bao phủ, nhưng người khó có thể dự đoán. Trên chiến trường gió gào thét mà qua, thổi bay bọn họ góc áo. Thời khắc này, năm xưa tình nghĩa cùng bây giờ đối lập ở hai người trái tim va chạm kịch liệt. Quần quần ổ ga hoa, dòng nước dâng trào, bên ngông quần quần âm thanh vang vọng đất trời. Ở nội tâm rẽ rủa một lát sau, Bú Lạt trong lòng đã làm ra quyết đoán, ánh mắt trở nên kiên định lên. Nếu như là làm phe bạn lại gặp ta nhất định sẽ cùng ngài uống một chén. Bú Lạt lời nói theo gió tung bay ở trong không khí, mang theo một tia tiếc nuối, bởi vì hắn biết đây là không thể. Ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, lộ ra không thể nghi ngờ quả quyết. Người đã là kẻ địch, cũng chỉ có thể chém giết. Ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Chợt, Bú Lạt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Liver, đột nhiên giơ lên trong tay hồng bối bá lao. Lưỡi lao sắc bén dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, chỉ nhắm thẳng vào Liver. Nếu đã là kẻ địch, vậy hãy để cho hắn tự mình đến tiễn đưa vị này đã từng kề vai chiến đấu bạn thân đi. Đó là ta muốn nói lời kịch. Cứ việc Liver âm thanh bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra một cố kiên nghị. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, dùng chủ nhân ban xuống cái này tệ ủ. Dứt lời, Liver chậm rãi lấy xuống cái kia phó trắng non găng tay, lộ ra mang ở trên tay phải tệ ủ. Họa tờ giờ dạ gồng bộ xẻ xì ẩn, vợ lách mạ lìn. Liver rất rõ ràng Bú Lạt mạnh mẽ. Ở dĩ vãng vô số lần chiến đấu bên trong, Bú Lạt dũng mãnh nhường hắn sâu sắc thuyết phục. Như ở những nơi khác, hắn đối mặt Bú Lạt căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Coi như thêm vào nì ổ cùng đái đã ra, ba người hợp lực cũng rất khó ở Bú Lạt thủ hạ chiếm được chỗ tốt. Mà giờ khác này, bọn họ thân nơi lớn giữa sông vùng nước này bên trong, đây chính là hắn sân nhà. Tệ cụ, họa tờ giờ dạ gồng bộ xẻ xì ẩn, vợ lách mạ lìn, chớp qua một đạo tia sáng kỳ dị. Trên bong thuyền mấy cái thùng nước như là bị một cỗ sức mạnh thần bí triệu hoán, trong phút chốc phóng lên trời, hình thành từng đạo trụ nước. Giọt nước ở hưu hắt ánh sáng dưới lấp lóe, như nhỏ vụn thủy tinh. Tệ ấy củ, hòa thờ giờ dạ gồng cổ xẻ xì ẩn, bờ lách mạ lìn. Dùng thủy sinh nguy hiểm loại điều khiển nước bộ phận vì là tư liệu sống chế tạo. Người thao tác có thể tùy ý điều khiển chất lỏng. Có thể ở đây cùng các ngươi đối chiến thực sự là quá may mắn. Liver ánh mắt từ trở nên sắc bén, cảm thụ hòa thờ giờ dạ gồng cổ xẻ xì ẩn, bờ lách mạ lìn, cùng bốn phía dòng nước mãnh liệt cộng hưởng, tự tin tăng gấp bội. Ở đây, hắn thực lực có thể tăng cường gấp mấy lần. Cứ như vậy, cũng có cùng Bú Lạt chiến đấu tư cách. Có thể điều khiển nước à? Vẫn đúng là như là điều khiển băng thủ hạ sử dụng tệ ấy của a. Bú Lạt bình tĩnh nói, đồng thời không ngừng thu thập lị vợ liên quan tình báo. E tịt đại nhân có thể bỗng dưng sáng tạo băng. Xin đừng đem chúng ta đánh đồng với nhau. Lị vợ rất là nói thật. Hắn có thể không cảm giác mình có thể so với được với E tịt. Có điều lúc này lị vợ cũng không tâm tình tiếp tục giải thích đi. Run rẩy đi, nước khối đạn. Theo lị vợ quát to một tiếng, vài đạo trụ nước dường như mũi tên rời cùng bắn về phía Bú Lạt. Bú Lạt dáng người kiên cường, đối mặt lị vợ công kích không có vẻ sợ hãi chút nào. Nắm chặt hồng bối bá lao nhanh chóng vung dậy, dường như một mặt khiên như thế, ngăn trở này vài đạo trụ nước. Lị vợ rất rõ ràng, chỉ dựa vào những này nước khó có thể đối với Bú Lạt cấu thành thực chất tính uy hiếp. Vì vậy đối với Bú Lạt ung dung đỡ hắn công kích không có bất kỳ bất ngờ. Lị vợ khoe miệng hơi dương lên, thừa dịp Bú Lạt tạm thời không thể phân thân, thân hình nhảy một cái nhảy xuống thuyền. Có điều lị vợ cũng không có rơi vào giữa sông. Theo tệ cũ, hoa tờ giờ dạ gồng bộ xệ xì ẩn, vợ lách mạ lìn xuất hiện lần nữa ánh sáng. Nước sông như là chịu đến một loại nào đó sức mạnh to lớn kéo, bắt đầu kịch liệt bốc lên. Lượng lớn nước từ giữa sông bay lên, ngưng tụ thành một cái to lớn, do nước tạo thành nước rắn thân rắn uốn lượn mấy chục mét dài. Mà Liver vừa vặn rơi vào có tới rộng 5, 6 mét đầu rắn bên trên, sau đó lớn họ Rossi, rắn lớn, đầu ngẩng lên thật cao. Liver nhìn xuống trên thuyền bù lạc, bị thủy áp đè ép đi. Bù lạc, vực sâu chi rắn. Dứt tiếng, nước rắn như là ủng có sự sống, đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng về bù lạc mãnh liệt nào tới, dường như muốn đem bù lạc kể cả chiếc thuyền cùng thôn vệ như thế. Đối mặt như vậy công kích mãnh liệt, bù lạc nhưng không có một chút nào lùi bước, cũng không có tránh né ý đồ. Trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, hai tay nắm chặt hồng bồi bá lao đột nhiên nhảy lên, mang theo quyết chí tiến lên dũng khí, đón phả vào mặt vực sâu chi rắn phóng đi. Dựa vào ỉn cụ xì ô, lệ mòn đặt mò, giao cho sức mạnh to lớn, lấy hồng bồi bá lao vì là mũi tên, mạnh mẽ đem dài mấy chục mét vực sâu chi rắn từ dưới lên trên chia ra làm hai. Sang bậy hỏa diễm điệu xoay quanh ở thuyền trên không. Kỳ ủ cụ hơi đầy hứng thú nhìn phía dưới bù lạc cùng lì vợ chiến đấu. Nói đến, lì vợ trong tay tệ ẩy củ, họa tờ giờ dạ gồng bộ sẽ xì ẩn, vợ lách mà lì ẩn, kỳ thực thật rất tốt. Tuy rằng ở hạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, có thể phát huy ra uy lực có hạn. Nhưng nếu như bắt được vua hải tặc thế giới, cái kia giá trị không thể đo đếm, a chí ít đổi mấy viên phổ thông trái ác quỷ tuyệt đối không thành vấn đề. Kỳ ủ cụ hơi cảm thấy một hồi có thể dùng trong tay hắn tệ ẩy củ, trao đổi một hồi. Mà ở kỳ ủ cụ hơi quan sát phía dưới thuyền lên chiến đấu thời điểm. Bù lạc, Lý vợ đám người kỳ thực cũng đã sớm phát hiện thuyền trên không sàng bậy hỏa diễm điểu. Chỉ bất quá bọn hắn đều đem sàng bậy hỏa diễm điểu xem là một loại nào đó nguy hiểm loại, cũng không có chú ý tới sàng bậy hỏa diễm điểu trên lưng kỳ ủ cũng ấy. Xoay quanh ở thuyền trên không là bởi vì muốn săn mồi. Đối với này mấy người đều không có quá mức lưu ý, chỉ cần không phải siêu cấp nguy hiểm loại, đối với bọn hắn tới nói đều không có quá lớn nguy hiểm. Huống chi, trước mắt tình huống như thế, cũng không có dư thừa tinh lực đi xử lý. Chương 421, Bụ Lạc cùng Lý Vợ chiến đấu 2. Chương 421, Bụ Lạc cùng Lý Vợ chiến đấu 2. Đối với Bụ Lạc có thể giải quyết hắn công kích, Lý Vợ không có bất kỳ bất ngờ, trái lại lộ ra một vẻ đắc ý mỉm cười. Nhìn ngay đến giữa không trung Bụ Lạc nói, ta liền biết ngươi sẽ không tránh mà là lựa chọn chính diện đòn đánh. Là bởi vì bạn nhất thuyền bị phá hỏng, sẽ xuất hiện lượng lớn người chết ta. Chính là hiểu rõ điểm này, Lý Vợ mới cố ý làm như vậy. Mà Lý Vợ cũng không có ý định che giấu mục đích của chính mình. Thế nhưng, không phải ở trên thuyền, mà là ở không cách nào hành động công chúng, ngươi khẳng định không thể lần đi mở này một chiêu. Lý Vợ nói chuyện đồng thời, tệ ẩy củ, ỉn cụ xì ồ, đệ mòn đặt mò, lóe lên một vệt sáng, chọc lưu súng. Theo Lý Vợ quát khẽ một tiếng, mặt sông trong nháy mắt bay lên mấy đạo như trường thương như thế trụ nước, hướng về giữa không trung bù lạt mãnh liệt đâm tới. Thân nơi giữa không trung, bù lạt căn bản là không có cách tránh né, trực tiếp bị trụ nước trúng mục tiêu. Mà ở trụ nước mãnh liệt trùng kích vào, bù lạt thân bất do kỳ bị vọt tới càng cao hơn không trung, thậm chí đối với ỉn cụ xì ồ, đệ mòn đặt mò, tạo thành một ít tổn thương. Có điều này cũng làm cho bù lạt chú ý tới rằng bệ hỏa diễm điều trên lưng tựa hồ có món đồ gì. Chỉ là lúc này Bụ Lạc căn bản không có thời gian đi xác nhận. Dù sao phía dưới Lý Vợ còn đang chờ hắn. Có điều là suối lớp nước thôi. Ta nhiệt tình cũng sẽ không bị tới tắt. Bụ Lạc hét lớn. Tuy rằng ỉn cụ xì ồ, đệ mòn đặt mò, xuất hiện một ít tổn thương, nhưng còn không đến mức nhường hắn đánh mất sức chiến đấu. Nhưng mà thừa dịp Bụ Lạc trệ không thời gian, Lý Vợ đã rơi ở trên thuyền. Chờ đến Bụ Lạc trên không trung nhanh nhẹn quay người sang xem hướng phía dưới, sau đó, vẻ mặt đống nhiên biến đổi. Chỉ thấy phía dưới thuyền xung quanh xuất hiện 7-8 điều tương tự trước vực sâu chi rắn giống như nước rắn. Đúng đấy, điểm ấy trình độ còn không cách nào đưa người đánh bại. Điểm này ta lại quá là rõ ràng. Lý Vợ ngửa đầu nhìn không trung Bụ Lạc, vẻ mặt có chút phức tạp. Ta cùng ngươi đồng thời trải qua vô số chiến trường, vì lẽ đó ta cũng là hiểu rõ nhất ngươi mạnh mẽ và dũng mãnh. Chính vì như thế, mới nhất định phải dùng ta mạnh nhất hàm nghĩa đến đánh bại ngươi. Theo Lý Vợ lời nói, trên tay phải tệ ẩy củ, họa tờ giờ dạ gồng bộ sẽ xì ẩn, vợ lách mạ lìn, phát sinh từ chiến đấu bắt đầu tới nay mãnh liệt nhất ánh sáng. Thủy Long Thiên Trinh. Theo Lý Vợ tiếng gào, nguyên bản vờn quanh ở thuyền súng quân bảy. Tám điều nước rắn như được chỉ lệnh giống như hướng về Bụ Lạc mãnh liệt phóng đi. Oeng! Giữa không trung Bụ Lạc trực tiếp bị một cái nước rắn trúng mục tiêu. Đón lấy là điều thứ hai, điều thứ ba. Dòng nước lực xung kích dường như thiên quân cự lực, vô tình đánh thân thể của hắn. Mạnh mẽ thủy áp nhường Bụ Lạc cảm giác tự thân xương cốt đều ở kéo kẹt vang vọng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Bụ Lạc nhanh chóng làm ra phản ứng. Trong tay hồng bồi bá lao xoay chuyển một hồi, sau đó đông nhiên dưới vùng. Bụ Lạc cũng ở lực phản hồi hạ thân hình tăng lên không ít. Cứ như vậy, Bụ Lạc cũng không lại chính diện chịu đựng nước rắn mang đến áp lực. Có điều thân hình cũng đang trùng kích dưới bị quăng đến trên không, đồng thời lần này bị đánh bay độ cao so với trước càng cao hơn, thậm chí đạt đến sàng bậy hỏa diễm điểu vị trí độ cao. Bú Lạc không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn chính vững vàng ngồi ở sàng bậy hỏa diễm điểu trên lưng Kỳ Hủ Cụ Hầy. Xin chào, lần đầu gặp mặt, kính xin chỉ giáo nhiều hơn a. Kỳ Hủ Cụ Hầy nhìn Bú Lạc cười đưa tay hỏi thăm một chút. Âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng dị thường rõ ràng truyền vào Bú Lạc trong tai. Ngươi. Bú Lạc mới vừa muốn nói điều gì, nhưng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người bắt đầu hướng về rơi xuống. Cứ việc Bụ Lạc lúc này đối với Kỳ Hủ Cụ Hầy rất là hiếu kỳ, nhưng cũng hiểu được bây giờ căn bản không phải suy nghĩ cái này thời điểm. Cùng Lý Vợ chiến đấu có thể còn chưa kết thúc. Tiêu diệt à? Lý Vợ ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy Bụ Lạc bóng người. Lại nói câu này lời kịch thời điểm a. Thông thường đều không có tiêu diệt. Bụ Lạc từ trên trời giáng xuống, trong tay hồng bồi bá lao nhắm ngay Lý Vợ. Cứ việc Lý Vợ đã phát hiện Bụ Lạc, nhưng mà bởi vì mới vừa sử dụng hàm nghĩa, Thủy Long Thiên Trinh, nhường hắn thân thể đang đứng ở cứng ngắc trạng thái. Lúc này hoàn toàn không có cách nào tiến hành tránh né. Liên ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, một bên đã đánh đổ tạ cụ mini ổ đột nhiên bật lên. Nio rất rõ ràng Lý Vợ nếu như bị Bụ Lạc giết chết, hắn một người nhưng là rất khó ngăn trở Bù Lạt. Bù Lạt dư quang của khỏe mắt thoáng nhìn nhanh chóng áp sát Nio, trong lòng nhanh chóng làm ra quyết định. Nếu là cố ý công kích Liver, cho dù có thể thành công đem đánh giết, chính hắn chỉ sợ cũng phải bị Nio công kích trọng thương. Điều này làm cho Bù Lạt không thể không thay đổi chiêu thức. Đột nhiên xoay xoay người, hồng bối bá lao ngược lại hướng về Nio chém tới. Bản thân cũng đã có chuẩn bị Nio, dùng trong tay tệ ủ, mỹ lì tạ gì Nio zip giờ giảm, tiếng zip ngăn trở hồng bối bá lao. Có điều cho dù như vậy Nio như cũng ở Bù Lạt sức mạnh dưới bay ngược ra ngoài, sau đó nặng nề ngã tại trên bông thuyền. Thế nhưng Nio nhưng không có một chút nào ảo não, một mặt ung dung mà nhìn Bù Lạt nói: thực sự là tiếc nuối đây, đánh đổ lì vợ cơ hội thật tốt liền như vậy bỏ qua. Nằm trên mặt đất tà sủ mì nghe được Nio sau, ánh mắt bên trong tràn đầy hổ thẹn. Dù sao hắn nếu có thể ngăn cản Nio, như vậy hiện tại Bù Lạt đã giải quyết lì vợ. Đại ca, xin lỗi, ta liền kéo dài thời gian đều không làm nổi. Nio nhìn về phía Tatsumi, vẻ mặt có chút bất ngờ. A ra, ngươi còn có thể động sao? Hắn tuy rằng không có hạ sát thủ, thế nhưng lẽ ra có thể nhường Tatsumi không cách nào nhúc nhích mới là. Có điều Nio cũng không quá mức lưu ý, một mặt ung dung tiếp tục nói: ta không phải đều nói đợi lát nữa sẽ từ từ chơi với ngươi à? Cho tới chơi cái gì? Đương nhiên là cắt Tatsumi lớp vỏ trò chơi. A Bù Lạt trên người tệ củ, ỉn củ xìu, đệ mòn đặt mò, biến mất không còn tăm hơi. Đối với này Bù Lạt cũng không có ngoài ý muốn. Trái lại một mặt ôn hòa mà nhìn Tatsumi an ủi: đừng để ý, không có tệ ấy củ còn có thể sống sót, liền đầy đủ ưu tú. Đại ca. Tatsumi ngẩng đầu lên, ở cảm động sau khi, nội tâm cũng rất là lo lắng. Dù sao tệ ấy củ, ỉn củ xìu, đệ mòn đặt mò đã giải trừ, có điều Bù Lạt cũng không có quá mức lo lắng. Hắn xác thực bị thương không nhẹ, đồng thời tệ ấy củ, ỉn củ xìu, đệ mòn đặt mò cũng giải trừ. Thế nhưng Bù Lạt rõ ràng, lì vợ lúc này tình hình cũng không có bao nhiêu tốt. Trong thời gian ngắn e sợ không cách nào lại sử dụng tệ ấy củ, ỉn củ xìu, đệ mòn đặt mò. Bù Lạt cùng lì vợ liếc mắt nhìn nhau, sau đó mang theo ung dung tâm thái trò chuyện một phen. Trong lúc lì vợ còn muốn mời Bù Lạt gia nhập Etty quân, nhưng lại bị Bù Lạt dứt khoát từ chối. Đến đây, hai người cũng rõ ràng, chiến đấu giữa bọn họ đến thời khắc cuối cùng. Bù Lạt, song phương đều không thể sử dụng tệ ấy củ. Lì vợ, vậy thì dùng kiếm để làm cái chấm dứt. Chương 422, đồng quy vu tận. Chương 422, đồng quy vu tận. Bù Lạt cùng Lì Vợ không chút do dự mà cấp tốc móc ra từng người trường kiếm, chuẩn bị triển khai một vòng mới sinh tử tranh tài. Chiến đấu lại lần nữa khai hỏa, đao kiếm tương giao, tia lửa văng khắp nơi. Có điều Lì Vợ cho dù sử dụng cường hóa dược tề, đồng thời đem hết toàn lực, như cũng không cách nào chiến thắng Bù Lạt. Mà Bù Lạt dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhiều lần công kích Lì Vợ trường kiếm trong tay cùng một vị trí. Cuối cùng giao chiến một lát sau, giang giác, một tiếng vang dọn, Lì Vợ trong tay trường kiếm bị Bù Lạt chém đứt. Bù Lạt trong tay trường kiếm thế đi không giảm, tiếp theo chém trúng Lì Vợ. Sắc bén thân kiếm cắt ra Lì Vợ thân thể, máu tươi dâng trào ra. Lì Vợ thân thể quơ quơ, sau đó hướng về phía sau đổ tới. Chỉ là nhìn tung tóe huyết dịch, Bù Lạt đột nhiên ý thức được cái gì. Còn không chờ Bù Lạt làm những gì, Lì Vợ bỗng nhiên trợn to hai mắt, phát sinh gầm lên giận dữ. Bí kỹ, huyết đao sát. Liều mạng cuối cùng một hơi, Lì Vợ cưỡng ép khống chế lại chính mình tung tóe ra máu tươi, lập tức hóa thành bé nhỏ huyết đao bắn về phía Bù Lạt. Bởi vì mới vừa phát ra, Bù Lạt cấp tốc làm ra phản ứng, trong tay trường kiếm nhanh chóng múa. Cuối cùng phần lớn huyết đao bị Bù Lạt thành công đỡ, chỉ là vẫn có vài đạo cá lọt lưới đột phá hắn phòng ngự, đâm vào hắn thân thể. May mà những này thương thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng, liên liệu mình công kích đều có thể ứng phó được, ghê gớm. Lì Vợ chậm rãi ngã trên mặt đất, ánh mắt rất là phức tạp. Hắn thua, nhưng lại không có thua. Bù Lạt, ta nghĩ nói cho ngươi một chuyện. Ta sẽ gia nhập Ệ Tịt đại nhân quân đội chân chính, lý do là. Lì Vợ không khỏi mà nhớ lại hắn bỏ tù sau, Ệ Tịt mời hắn gia nhập trải qua, khoe miệng không nhịn được nhếch lên. Chỉ là kính ngưỡng vị đại nhân kia, chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì này phần ý nguyện, Lì Vợ gian nan ngồi dậy đến, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía Bù Lạt. Làm Ệ Tịt đại nhân thủ hạ, chỉ có ngươi tính mạng ta nhất định phải lấy đi. Lúc này, Bù Lạt không khỏi mà phun ra một ngụm máu tươi, con ngươi bỗng nhiên có rút nhanh. Lúc này Bù Lạt đã ý thức được Lì Vợ làm cái gì. Nhìn Lì Vợ chất vấn, mới vừa không chỉ là cường hóa dược tề, còn lẫn vào độc dược à? Lì Vợ trên mặt mang theo một tia bệnh trạng đắc ý, đối với không có kháng tính ngươi tới nói, độc dược sẽ nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân. Đã không cứu, ta đi trước một bước. Nói xong câu nói sau cùng, Lì Vợ phảng phất dùng hết có sức lực, từ từ ngã trên mặt đất. Hai mắt nhìn phía bầu trời, Lì Vợ tựa hồ nhìn thấy Ệ Tịt đại nhân bóng người. Sau đó, Lì Vợ hai mắt chậm rãi nhắm lại, cũng không còn khí tức. Bù Lạt vẻ mặt cay đắng nhìn về phía ngã vào trên bong thuyền Lì Vợ. Thật không hổ là ta nguyên thủ trưởng. Đồng quy vu tận a. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình ở hướng đi tử vong. Kịch độc ở mạch máu bên trong tàn phá, ăn mòn hắn sinh cơ. E sợ lần này thật phải chết ở chỗ này. Bù Lạt ở trong lòng yên lặng thở dài, ánh mắt nhưng chưa hiện ra một vẻ bối rối. Đối với tử vong, hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tatsumi mắt thấy Bù Lạt trúng độc, khắp khuôn mặt là lo lắng. Đến buổi trị liệu sớm mới được. Đại ca, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Nói tạ cụ mị liền muốn đem Bù Lạt cho mang đi. Bù Lạt cố nén bên trong thân thể truyền đến đau nhức, cấp tốc đưa tay ngăn lại Tatsumi. Có chút vô lực giơ ngón tay lên chỉ cách đó không xa Nio. Tatsumi, chiến đấu còn chưa kết thúc. Bù Lạt biết muốn dựa vào tạ cụ mị tự thân đánh bại Nio không thể. Có điều nếu như sử dụng tệ ấy cụ liền không nhất định. Ngay ở Bù Lạt chuẩn bị đem tệ ẩy củ, ỉn củ xì ô, lệ mòn đặt mò, chìa khóa giao cho Tà Su Mì thời điểm. Kỳ ủ củ hởi mang theo một trận gió mạnh từ trên trời giáng xuống, tiêu sái mà rơi vào Bù Lạt cùng Tà Su Mì trước người hai người. Trải qua trước trang bước thất bại, kỳ ủ củ hởi cũng sẽ không lại sai lầm rồi. Mà kỳ ủ củ hởi ra trận, trong nháy mắt hấp dẫn lại lần nữa ba người ánh mắt. Thờ giờ bị ắt còn sót lại nì ô lúc này để cao cảnh giác, trong tay nắm hắn tệ ẩy củ, mỹ lì tạ gì mưu giờ giảm, tiếng giết, ánh mắt chăm chú khóa lại kỳ ủ củ hởi. Nhi ô rất xác định hắn chưa từng gặp kỳ ủ củ hởi, mà thì lại cũng mang ý nghĩa kỳ ủ củ hởi tuyệt không phải ẹ tịt đại nhân thuộc hạ. Nếu không phải ẹ tịt đại nhân phải tới, như vậy. Đang lúc này, Tatsumi đột nhiên chặn ở Bù Lạt trước người, tràn ngập cảnh giác nhìn kỳ ủ củ hởi, lớn tiếng chất vấn. Ngươi là người nào? Nghe được Tatsumi chất vấn, Nhi ô thay đổi sắc mặt. Nguyên bản còn tưởng rằng là Nhi tân sách, dạ tập, viện quân, hắn đều làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Nhưng nhìn Tatsumi dáng vẻ, hiển nhiên cũng không phải ai như vậy trước mắt người này đến cùng là tại sao tới. Trong ba người cũng chỉ có Bù Lạt có vẻ tương đối bình tĩnh. Một mặt là bởi vì hắn biết kỳ ủ cụ chính là trước ngồi ở đó chỉ kỳ quái hình chim nguy hiểm gieo vào người, có thể nói đã sớm đến, trước vẫn không có nhúng tay bọn họ song phương chiến đấu, chí ít nói rõ cũng không phải ẻ thịt người. Mặt khác, nhưng là bởi vì hắn đều phải chết, cho dù kỳ ủ cụ hơi lai giả bất thiện, hắn cũng không cách nào làm những gì. Kỳ ủ cụ hơi liếc nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch Tatsumi, khí tức so với người bình thường muốn mạnh hơn một chút, thế nhưng cũng không có quá mức chỗ đặc biệt ra đương nhiên, đây chỉ là dùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ hơi hơi cảm ứng một hồi, có điều hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Kỳ ủ cụ hầy nhìn về phía bị thương nặng, khí tức yếu ớt Bù Lạt. Ta cảm thấy đang giải thích ta là người như thế nào trước. Có cần hay không ta trước tiên trị cho hắn một hồi. Dù sao hắn tình huống bây giờ xem ra rất không ổn a. Không chỉ có nội thương nghiêm trọng, hơn nữa còn trúng kịch độc. Nếu như trễ trị liệu, chẳng mấy chốc sẽ chết. Nghe được kỳ ủ cụ hầy nói như vậy, Tatsumi cùng Nio đều hơi sững sờ, bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Tatsumi không nhịn được quay đầu nhìn về phía bên cạnh trọng thương Bù Lạt, ánh mắt bên trong tràn đầy chần chờ. Muốn nói hắn không nghĩ cứu Bù Lạt, hiển nhiên là không thể. Thế nhưng đối với kỳ ủ cụ hợi thân phận, lại làm cho Tatsumi rất là chần chờ. Hắn không cách nào phán đoán kỳ ủ cụ hợi đến cùng là bạn là địch. Cách đó không xa, Nio yên lặng mà đem tệ ẩy củ, mỹ lì tạ gì mưu giờ giảm, tiếng giết, đặt ở bên mép. Tình huống tựa hồ đối với hắn rất bất lợi a. Xem ra, tựa hồ là nì tân sách, giả tập, một phương. Đương nhiên, hiện tại vẫn không có xác định chính là. Bù Lạt lúc này sắc mặt như tờ giấy giống như trắng xám, môi cũng không có chút hồng hào, mỗi hô hấp một lần đều có vẻ cực kỳ gian nan. Hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía Tatsumi, bình tĩnh nói. Yên tâm đi, Tatsumi. Sau đó Bù Lạt vừa nhìn về phía kỳ ủ cụ hầy. Như vậy liền phiền phức ngươi. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn không có đoán được kỳ ủ cụ hầy ý đồ. Thế nhưng bản thân hắn liền muốn chết ai nhường kỳ ủ cụ hầy trị liệu một hồi cũng không có gì. Chị, hắn có thể sống sót. Không chỉ hết, cũng chính là chết đi thôi. Chương 423, trị liệu Bù Lạt chương 423, trị liệu Bù Lạt Tatsumi cắn cắn môi. Ta biết rồi, đại ca. Sau đó, Tatsumi cấp tốc nhường được ra. Kỳ ủ cụ hầy gật gật đầu, đón lấy đi tới Bù Lạt bên cạnh. Mà Tatsumi thì lại nắm thật chặt vũ khí, không chút do dự mà nhắm ngay Nio. Nếu kỳ ủ cụ hầy muốn trị liệu Bù Lạt, như vậy hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là vì Bù Lạt tranh thủ trị liệu thời gian. Nhìn Tatsumi muốn ngăn cản hắn, Nio trên mặt lộ ra một tia xem thường cười lạnh. Có điều hắn cũng sẽ không nhìn kỳ ủ cụ hầy đi trị liệu Bù Lạt. Tương lai để bảo hiểm, Nio trực tiếp vận dụng tệ ẩy củ, mỹ lì tạ gì mưu giết giờ giảm, tiếng giết, tuyệt chiêu, ủy nhân đưa tới. Trong phút chốc, một cỗ sức mạnh to lớn từ Nio thể nội bộc phát ra. Trên người bắp thịt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng, đồng thời thân cao cũng được tăng trưởng. Rất nhanh nguyên bản xem ra thấp tiểu thanh tú Nio biến thành một cái cao hơn 2 mét bắp thịt trắng hán, cường tráng thân thể dường như nham thạch rèn đúc như thế, đầy dây sức bùng nổ sức mạnh. Y phục trên người bởi vì thân thể lớn lên biến thành ngắn tay, cảm thụ bên trong thân thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh như hồng thủy lao nhanh, Nio lộ ra nụ cười thỏa mãn, nắm chặt nắm đấm, then chốt phát sinh kèn kẹt vang lên giòn giã. Nhìn Nio biến hóa, Tatsumi rất là căng thẳng. Dù sao trước hắn liền không phải Nio đối thủ, hiện tại càng không phải là đối thủ. Thế nhưng nghĩ đến Bù Lạt tình huống, Tatsumi vẫn là cố lấy rút khí, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, hắn nhất định muốn vì Bù Lạt tranh thủ trị liệu thời gian. Nhìn xuống kỳ ủ cũng hầy, Nio ngón tay không tự chủ nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nhảy lên. Nio có chút chần chờ hắn là trực tiếp động thủ đây, vẫn là chờ kỳ ủ cụ hơi trị liệu Bù Lạt thời điểm động thủ. Chủ yếu là đối với kỳ ủ cụ hơi thực lực hắn cũng không biết, trực tiếp động thủ có nguy hiểm, mà chờ đến trị liệu Bù Lạt thời điểm lại động thủ, có lẽ sẽ càng dễ dàng chút. Cho tới Tatsumi, Nio tin tưởng hắn hiện tại muốn giải quyết Tatsumi, vẹn vẹn chỉ cần tùy ý vung ra một quyền đã đủ rồi. Bởi vậy theo Nio, hắn hoàn toàn có thể làm Tatsumi không tồn tại. Kỳ ủ cụ hơi đánh giá một hồi Nio, không khỏi mà nghĩ đến hận tờ ít hận tờ thế giới bị cụ ít cờ hẹ gờ. Cái kia có đáng yêu lọ lì bề ngoài, nhưng trên thực tế nhưng là hơn 50 tuổi bắp thịt nữ. Hai người biến hóa vẫn đúng là rất như. Có điều về mặt thực lực sao, Nio cùng bị cụ ít hoàn toàn không thể so sánh. Quay đầu, nhìn về phía Bù Lạt. Lúc này Bù Lạt xem ra tình hình dĩ nhiên khá hơn nhiều. Nhưng kỳ ủ cụ hơi rõ ràng, đây là hồi quang phản chiếu a, không thể tiếp tục trì hoãn. Vội vàng đưa tay ra, đối với Bù Lạt triển khai tịnh hóa ma pháp. Nhất thời một đạo nhu hòa bạch quang từ kỳ ủ cụ hơi đầu ngón tay tỏa ra. Dường như mặt trời ấm áp ngày xuân xuyên thấu trời đông giá rét tầng băng, ôn nhu nhưng lại rất có sức mạnh bao phủ lại Bụ Lặt toàn thân. Hào quang lưu chuyển, Bụ Lặt trên người một cỗ màu đen sương khói bốc lên, sau đó tiêu tan ở không trung. Đón lấy kỳ ủ cú hấy lại triển khai trị liệu ma pháp. Thoáng qua, Bụ Lặt thương thế trên người liền trực tiếp khôi phục. Cảm thụ thân thể biến hóa, Bụ Lặt đống nhiên từ trên bong thuyền đứng lên. Sau đó hoạt động một chút tay chân, phát hiện tự thân hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Điều này làm cho Bụ Lặt khiếp sợ nhìn về phía kỳ ủ cú hấy. Thực sự là quá lợi hại. Ta đây là hoàn toàn khôi phục. Bụ Lặt tâm thanh bên trong tràn ngập khó có thể tin. Chốc lát trước, hắn còn coi chính mình không còn sống lâu nữa. Có thể bạn không ngờ tới kỳ ủ cụ hơi sử dụng không biết thủ đoạn gì, trong khoảng thời gian ngắn liền giải trừ hắn trúng độc, thậm chí còn trị trên người hắn cái khác tương thế. Đại ca, ngươi không sao rồi ạ? Tatsumi từ ban đầu kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, hai mắt lập lòe kinh hỉ ánh sáng, liền âm thanh đều bởi vì kích động mà khẽ run. Nguyên bản còn muốn liều mạng ngăn cản Nio, tranh thủ trị liệu thời gian đây. Kết quả, trong nháy mắt liền trị. Nhanh đến mức nhường hắn đều cảm thấy khó có thể tin a. Nio trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà kêu sợ hay nói. Này, sao có thể có chuyện đó? Lúc này Nio khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu hiện. Trị liệu là như vậy sao? Chỉ là trên tay chớp qua hai tia sáng, liền đem người trị. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ đến tột cùng nên ở cái gì thời cơ ra tay. Kết quả thoáng qua Bụ Lặt liền bị kỳ ủ cụ hợi chữa lành. E sợ chỉ có tề ấy vụ mới sẽ như vậy hiệu quả đi. Tiếp theo Nio nội tâm bị hoảng loạn tâm tình chứng cứ. Dù sao Bụ Lặt thực lực, hắn mới vừa đã linh giáo qua. Cho dù hắn cường hóa tự thân, đồng thời Bụ Lặt đã không có cách nào tiếp tục sử dụng tệ ấy cụ, ỉn cụ xì ô, lệ mòn đặt mò. Thế nhưng Nio như cũng rất là kiêng kỵ Bụ Lặt. Ánh mắt đống dưng có chút lơ lửng không cố định, trong lòng đã có đảo tẩu ý nghĩ. Có điều Bụ Lặt nhưng từ đầu đến cuối không có quên Nio tồn tại. Mặc dù đối với ở kỳ ủ cụ hơi thủ đoạn rất là hiếu kỳ, nhưng mà Bụ Lặt nhưng không cách nào xác định hắn lúc này có hay không hoàn toàn khôi phục. Vì để tránh cho chính mình ở trong chiến đấu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Bụ Lặt phất tay ngăn lại còn muốn nói cái gì Tatsumi. Có cái gì một hồi lại nói. Ta trước tiên giải quyết đi kẻ địch. Nói Bụ Lặt nhìn về phía Nio. Kỳ ủ cụ hơi thấy thế, rất là dứt khoát lùi qua một bên. Hai cánh tay ôm ở trước ngực, một mặt lạnh nhạt nhìn song phương, hiển nhiên không dự định đúng tay cuộc chiến đấu này. Đây là Bụ Lặt chiến đấu, huống chi, khôi phục như cũ Bụ Lặt giải quyết Nio vẫn không có vấn đề. Nio kiêng kỵ mà nhìn Bụ Lặt, không dám có chút xem thường. Sau đó, hắn cưỡng ép chấn định lại, trên mặt lộ ra một tia xem thường cười lạnh, tàn bạo nói. Thử, coi như ngươi thương thế bị trị thì đã có sao. Trước cùng lì vợ chiến đấu, lỗ trống đã sớm đem sức mạnh của ngươi đều tiêu hao hầu như không còn đi. Ở ngươi, còn có thể duy trì bao nhiêu thực lực? Nio ngữ khí nhìn như cứng rắn, nhưng có điều là thử dùng ngôn ngữ để vì chính mình đánh bạo. Hơi thân thể hơi run rẩy đã tiết lộ nội tâm hắn căng thẳng. Bụ Lặt hơi nheo lại hai con mắt, khoe miệng hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Căn bản không có trả lời Nio bất kỳ lời nói nào ý nghĩ. Có điều Nio nói đúng là không có sai, hắn sát thực tiêu hao rất lớn. Sau đó đã không có cách nào tiến hành thời gian dài chiến đấu. Nhưng giải quyết Nio có thể không cần thời gian quá dài. Sau một khắc, Bụ Lặt đột nhiên phát lực, như mũi tên rời cung nhằm phía Nio. Nio thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, vung đẩy trong tay tệ hệ củ, mỹ lì tạ gì mưu giết giờ giảm, tiếng giết, đập về phía Bụ Lặt. Song phương tụ hợp trong nháy mắt, Bụ Lặt thân thể mềm mại lóe lên, né tránh Nio vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Hầu như là ở cùng trong nháy mắt, Bụ Lặt trong tay lợi kiếm lập lòe hàn mang, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế xẹt qua Nio yết hầu. Một vệt máu tươi tung tóe mà ra. Nio trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn Bụ Lặt, chậm rãi ngã xuống. Thân hình cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Chương 424, cùng Bụ Lặt giao lưu chương 424, cùng Bụ Lặt giao lưu đùng đùng đùng. Lanh lảnh tiếng vỗ tay đánh vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Kỳ ủ cụ hơi một bên vỗ tay, một bên chân thành nói rằng: "Thực sự là thẳng thắn dứt khoát chiến đấu a." Nói riêng về kỹ xảo chiến đấu mà nói, kỳ ủ cụ hơi không thể không thừa nhận, Bụ Lặt so với hắn muốn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, Bụ Lặt kỹ xảo chiến đấu là ở không biết bao nhiêu lần tàn khốc cuộc chiến sinh tử bên trong muôn vàn thử thách đi ra. So sánh với đó, hắn tuy rằng trước cũng có ý thức rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, nhưng cùng Bụ Lặt so với, như gặp sư phụ. Có điều hai người nếu như thật tiến hành chiến đấu, cho dù Bụ Lặt sử dụng tệ bệ củ, ỉn cụ xì ô, đệ mòn đặt mò, kỳ ủ cụ hầy như cũ có lòng tin thắng lợi. Tuy rằng hắn kỹ xảo chiến đấu sát thực so với Bụ Lặt kém, thế nhưng hắn thủ đoạn nhiều a. Mỹ thực tế bảo, niệm năng lực, ma pháp, thêm vào cứng thực lực cũng không kém. Thực lực tổng hợp tự nhiên so với Bụ Lặt mạnh hơn, hiếu thắng. Bụ Lặt ưỡn lên rất chính mình cường tráng thân thể, hai tay ôm ngực, trên người cơ bắp như ẩn như hiện. Khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Ta nhưng là bách nhân trảm Bụ Lặt. Rất nhanh Bụ Lặt nụ cười tự tin nhanh chóng thu lại lên. Thần sắc nghiêm túc mở miệng dò hỏi. Như vậy có thể nói cho ta, ngươi là người nào sao? Dù sao ngươi từ trước liền vẫn ở trên trời nhìn. Giơ ngón tay lên hướng về giữa bầu trời xoay quanh hỏa diễm điểu. Nên không phải trùng hợp đi tới nơi này đi. Nói chuyện đồng thời, Bụ Lặt ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm trước mắt kỳ ủ cụ hầy, muốn qua nét mặt của kỳ ủ cụ hầy bên trong tìm tới một chút kẽ hở. Bên cạnh Tatsumi cũng nghi hoặc mà nhìn về phía kỳ ủ cụ hầy. Chỉ có điều Tatsumi cũng biết, lúc này hắn thành thật nghe chính là. Nghe được Bụ Lặt chất vấn, kỳ ủ cụ hầy đầu tiên là lắc lắc đầu, đón lấy bắt đầu giải thích lên. Không, kỳ thực này còn đúng là trùng hợp. Vốn là ta là có một số việc, chuẩn bị đi tới đế đô. Chỉ là ở cưỡi sảng bậy hỏa diễm điều bay qua chiếc thuyền này trên không thời điểm, nghe được nhường người nghĩ buồn ngủ âm nhạc. Bởi vì hiếu kỳ, vì lẽ đó quan sát một hồi trên thuyền tình huống. Sau đó liền nhìn thấy hai vị nhị tật khách, dạ tập, thành viên. Ta đến đế đô một trong những mục đích chính là tìm các ngươi nhị tật khách, dạ tập, người. Vốn đang cảm thấy tìm một sát thủ tổ chức, có thể sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Không nghĩ tới còn chưa tới đế đô liền gặp phải các ngươi. Chỉ có thể nói vận may của ta rất tốt ta. Kỳ ủ cụ hơi nói không nhịn được lộ ra nụ cười. Nói thật, Kỳ ủ cụ hơi cảm giác vận may của chính mình xác thực tốt vô cùng. Đầu tiên là gặp phải còn chưa tới đế đô bị hùn, ung dung thu hoạch 5 cái tệ ấy cụ. Sau đó lại đang đi tới đế đô trên đường, gặp phải bụ lặt cùng Tatsumi, tránh khỏi hắn tìm kiếm nhị tất rách, dạ thở, thời gian. Nghe xong Kỳ ủ cụ hơi giải thích, bụ lặt khẽ to mày. Mặc dù đối với Kỳ ủ cụ hơi không biết có mấy phần độ tin cậy, thế nhưng Kỳ ủ cụ hơi xác thực cứu hắn, đây là trên thực tế. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, Kỳ ủ cụ hơi đối với bọn hắn nhị tất rách, dạ thở, cũng không có cái gì ác ý, nên không phải kẻ địch. Suy tư một lát sau, bụ lặt không dự định ở vấn đề này tiếp tục đào sâu vấn đề. So với Kỳ ủ cụ hơi xuất hiện nguyên do, hắn cảm thấy có lẽ càng cần lưu ý là Kỳ ủ cụ hơi tìm bọn họ nhị tất rách, dạ thở, mục đích. Bụ lặt túi đầu, tỉ mỉ mà cân nhắc một hồi. Nếu như Kỳ ủ cụ hơi không phải bọn họ nhị tất rách, dạ thở, kẻ địch. Như vậy tìm bọn họ nhị tất rách, dạ thở, lớn nhất khả năng, đại khái là nghĩ mời bọn họ đi ám giết người nào đi. Dù sao, bọn họ nhị tất rách, dạ thở, cũng coi như là nổi tiếng bên ngoài tổ chức sát thủ. Trầm mặc một lát sau, Bụ lặt ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng Kỳ ủ cụ hơi. Trịnh trọng việc mở miệng nói rằng, không biết ngươi tìm chúng ta nhị tật rách, dạ tập, có chuyện gì sao? Nếu như là có muốn ám sát người, chỉ cần đối phương là đại gian đại ác đồ, chúng ta nhị tật rách, dạ tập, đều đồng ý tiếp nhận. Bất kể nói thế nào, Kỳ ủ cụ hẩy cứu hắn, đương nhiên phải báo đáp một hồi. Bởi vậy Bù Lạt đã quyết định, cho dù Kỳ ủ cụ hẩy mục tiêu rất là phiền phức, nhưng chỉ cần phù hợp bọn họ nhị tật rách, dạ tập, hành động phương châm, như vậy hắn cũng có đi hỗ trợ. Cho tới có cần hay không nhị tật rách, dạ tập, những người khác trợ giúp, còn cần xem tình huống lại nói. Ám sát cái gì, ta cũng không cần. Ta ở cái thế giới này có thể không có cái gì kẻ thù. Kỳ ủ cụ hơi một mặt lạnh nhạt khoát tay áo một cái. Lấy hắn thực lực của tự thân mà nói, nếu thật sự tồn tại cái gì kẻ thù, dựa vào bản lĩnh của hắn, hoàn toàn có thể chính mình ung dung giải quyết, căn bản không cần mượn tay người khác người khác. Đương nhiên, những này Kỳ ủ cụ hơi cũng không có nói ra đến. Bú là không khỏi khẽ to mày, kỳ quái nhìn về phía Kỳ ủ cụ hơi. Luôn cảm giác Kỳ ủ cụ hơi nói tới có chút quái gì, cái gì gọi là ở cái thế giới này. Nhưng mà, còn không chờ Bú Lạc đem nội tâm nghi hoặc mở miệng hỏi ra, liền nghe đến Kỳ ủ cụ hơi lại tiếp tục nói lên. Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Kỳ ủ cụ hầy, là một tên đầu bếp, đồng thời kiêm chức mỹ thực thợ săn. Nghe được Kỳ ủ cụ hầy nghề nghiệp, Bú Lạt rất là một bước, Kỳ ủ cụ hầy là đầu bếp. Nghĩ đến Kỳ ủ cụ hầy trước trị liệu hắn thủ đoạn, Bú Lạt trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này chẳng lẽ chính là sẽ không trị liệu đầu bếp không phải tốt đầu bếp sao? Tuy rằng tâm tình rất phức tạp, nhưng Bú Lạt cũng không có đánh gãy Kỳ ủ cụ hầy. Sở dĩ tìm các ngươi nhị tật rách, dạ tập, chủ yếu hay là bởi vì các ngươi nhị tật rách, dạ tập, thực lực tổng hợp khá là mạnh mẽ. Bởi vậy muốn với các ngươi làm một bút nguyên liệu nấu ăn giao dịch. Kỳ ủ cụ hầy nói ra lần này đến đây mục đích. Lúc này Bú Lạt cùng Tạ Sủ Mỹ đều một mặt mờ mịt, Kỳ ủ cụ hầy nói hình như là nguyên liệu nấu ăn giao dịch. Bọn họ nhị tật rách, dạ tập, là tổ chức sát thủ a. Tìm bọn họ nhị tật rách, dạ tập, là nguyên liệu nấu ăn giao dịch, này đúng hay không có vấn đề gì a? Cũng không thể Kỳ ủ cụ hầy nói nguyên liệu nấu ăn là người đi. Nhìn ra Bú Lạt cùng Tạ Sủ Mỹ nghi hoặc, Kỳ ủ cụ hầy cũng không có ẩn dấu. Ta cần làm một ít siêu cấp nguy hiểm loại nguyên liệu nấu ăn. Mà siêu cấp nguy hiểm loại thực lực đều rất mạnh, người bình thường cho dù lại nhiều, cũng rất khó săn bắn bọn họ. Bởi vậy muốn bắt được siêu cấp nguy hiểm loại, cần muốn cường giả mới được. Các ngươi nhị tật rách, dạ tập, mặc dù là tổ chức sát thủ, nhưng cũng đồng dạng là cường giả không phải sao? Bởi vậy ta mới muốn mời các ngươi nhị tật rách, dạ tập, ra tay, đi bắt được một ít siêu cấp nguy hiểm loại đến theo ta tiến hành giao dịch. Nghe xong Kỳ ủ cụ hơi giải thích, Bú Lạt hơi nhếch miệng, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ ủ cụ hơi ý tứ cũng không phải khó lý giải. Hơn nữa dựa theo Kỳ ủ cụ hơi thuyết pháp, bọn họ nhị tật rách, dạ tập, sát thực rất thích hợp. Thế nhưng, bọn họ nhị tật rách, dạ tập, là tổ chức sát thủ a. Dĩ nhiên sẽ có người muốn mời bọn họ nhị tật rách, dạ tập, đi bắt được siêu cấp nguy hiểm loại. Công việc này, bọn họ nhị tật rách, dạ tập, thành lập đến nay cũng chưa từng có làm qua a. Đối với bọn hắn mà nói, bình thường chấp hành nhiệm vụ phần lớn là nhằm vào những kia nguy hại dân chúng hoặc là quốc gia ác đồ. Bắt được siêu cấp nguy hiểm loại làm nguyên liệu nấu ăn chuyện như vậy, hoàn toàn không ở bọn họ nghiệp vụ phạm vi bên trong. Chương 425, tiến vào đế đô chương 425. Tiến vào đế đô Bụ Lặt trong lúc nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào. Còn bên cạnh Tà Sủ Mì đối với này liền rất ít hiếu kỳ. Muốn bắt được siêu cấp nguy hiểm loại làm nguyên liệu nấu ăn. Lại nói siêu cấp nguy hiểm loại có thể làm nguyên liệu nấu ăn ăn sao? Tà Sủ Mì cũng chưa bao giờ gặp siêu cấp nguy hiểm loại. Thế nhưng đối với siêu cấp nguy hiểm loại mạnh mẽ vẫn là có hiểu biết. Nam cấp nguy hiểm loại nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ là có thể giải quyết. Cấp 4 nguy hiểm loại cần 3-4 tên lính mới được. Đến cấp 1 nguy hiểm loại liền có hủy diệt thôn trang thực lực. Đặc cấp nguy hiểm loại, điều này có thể hủy diệt thành trấn. Cho tới siêu cấp nguy hiểm loại, có ít nhất diệt tiểu quốc thực lực. Có điều siêu cấp nguy hiểm loại trong lúc đó cũng là có sự khác biệt. Mạnh mẽ siêu cấp nguy hiểm loại, cho dù đế quốc dễ dàng cũng sẽ không trêu chọc. Hiện tại Kỳ ủ cụ hởi dĩ nhiên muốn đem siêu cấp nguy hiểm loại làm nguyên liệu nấu ăn, biến thành trên bàn ăn mỹ thực. Loại ý nghĩ này làm sao không nhường Tạ Sủ Mị cảm thấy hiếu kỳ a? Cấp thấp nguy hiểm loại có thể ăn, siêu cấp nguy hiểm loại vì sao không thể? Đến thời điểm các loại bắt được siêu cấp nguy hiểm loại, ta mời các ngươi nếm thử. Ở trung nghệ phương diện này, ta vẫn rất có tự tin. Kỳ U Cú Hầy rất là tự tin nói. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, siêu cấp nguy hiểm loại có thể không riêng là đồ ăn, vẫn là hắn trở nên mạnh mẽ của lương. Tạ Sủ Mị nhìn về phía Bù Lạt. Dù sao chuyện như vậy, còn cần Bù Lạt làm quyết định. Bù Lạt lắng lại một hồi tâm tình sau nói. Rất nhiều nguy hiểm loại mùi vị cũng khá. Siêu cấp nguy hiểm loại có điều là càng mạnh mẽ nguy hiểm loại thôi, chỉ cần xử lý thỏa đáng, khẳng định cũng có thể ăn. Chỉ là muốn bắt được siêu cấp nguy hiểm loại độ khó rất lớn, hơi bất cẩn một chút thì sẽ đáp lên tính mạng. Vì lẽ đó việc này ta cần trước tiên cùng bộ hồi báo một chút mới được. Tuy rằng Bù Lạt đấy lòng đối với Kỳ Hữu Cụ Hợi cứu hắn chuyện này tràn ngập cảm kích. Chỉ có điều có hay không cùng Kỳ Hữu Cụ Hợi hợp tác, chuyện như vậy hiển nhiên cần làm nhị tất rạch, gia tập, bút, cũng chính là Nạ Dẹn đã đến quyết định. Đến thời điểm, Nạ Dẹn đã sát suất lớn sẽ chọn gặp một hồi Kỳ Hữu Cụ Hợi đi. Đối với Bù Lạt hồi phục, Kỳ Hữu Cụ Hợi cũng không cảm thấy bất ngờ. Coi như hắn cứu Bù Lạt cũng không thể trực tiếp mang theo hắn đi gặp Nạ Dẹn đã. Ngay ở Kỳ Hữu Cụ Hợi nghĩ như vậy thời điểm, Bù Lạt đột nhiên rất là nói thật. Đương nhiên, bất kể như thế nào, ngươi cứu ta. Sau khi ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đưa tới một đầu siêu cấp nguy hiểm loại. Tuy rằng hắn không thể đại biểu Nị Tất Sách, gia tộc đáp ứng Kỳ Hữu Cụ Hợi, thế nhưng bản thân hắn nhưng có thể coi chính mình làm quyết định. Nghe được Bù Lạt nói như vậy, Kỳ Hữu Cụ Hợi hơi nhíu mày. Hắn đại khái hiểu Bù Lạt ý tứ, đây là muốn dùng một đầu siêu cấp nguy hiểm loại đến báo ân. Chỉ là đối với này Kỳ Hữu Cụ Hợi cũng không cần. Coi như là các ngươi Nị Tất Sách, gia tộc toàn viên điều động, muốn bắt được một đầu siêu cấp nguy hiểm loại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu như các ngươi Nị Tất Sách, gia tộc không đồng ý giao dịch này, cái kia giao dịch này liền chấm dứt ở đây, chính là ta muốn là lâu dài giao dịch. Một con hai con siêu cấp nguy hiểm loại đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Hắn cũng không muốn Bù Lạt sau khi bị siêu cấp nguy hiểm loại cho giết. Nếu như vậy, hắn chẳng phải là hạ cụ trắng yếu. Nghe nói như thế, Bù Lạt cùng Tạ Sủ Mị đều có chút khiếp sợ nhìn Kỳ Ủ Cụ Hơi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Ủ Cụ Hơi khẩu vị đã vậy còn quá lớn. Kỳ Ủ Cụ Hơi không để ý đến khiếp sợ hai người, tiếp tục nói: đúng rồi, trong tay ta còn có ba cái tệ ấy cụ, nếu như có thể, ta chuẩn bị cùng các ngươi nghỉ tất rạch dạ thở tiến hành trao đổi. Nói Kỳ Hữu Cụ Hợi đem trước hắn được, nhưng không cần ba cái tệ ấy bù lấy ra. Nhanh ném luật ma, đi lì chờ ở, đại điệu réo vang, trọng lực ép, huyết dịch thu thập, cực tốc hấp thụ. Nhìn Kỳ Hữu Cụ Hợi lấy ra ba cái tệ ấy bù, Bù Lạt không khỏi mà nhìn xuống bên cạnh Tạ Sủ Mị. Sau đó hắn náy nhìn về phía Kỳ Hữu Cụ Hợi. Xin lỗi, cái này ta cũng muốn cùng bột thương nghị một hồi mới được. Có điều ta nghĩ bột hẳn là sẽ không từ chối. Nói đến, trừ lần này từ thờ giờ bị ắt trong tay được tệ ấy bù ở ngoài, trong tay bọn họ còn có này cái khác tệ ấy bù. Dùng để trao đổi một hồi tự nhiên không có vấn đề. Phổ thông tệ ấy cũ trong lúc đó, kỳ thực khác biệt không lớn. Thậm chí Bù Lạt có thể trực tiếp quyết định dùng thờ giờ bị ắt tệ ấy cũ đổi một hồi Kỳ Hữu Cụ Hơi trong tay tệ ấy cũ. Sở dĩ hắn cần bẩm báo một hồi, kỳ thực là vì Tạ Sủ Mị. Hắn cần trước tiên xác nhận một hồi Tạ Sủ Mị có thể không sử dụng thờ giờ bị ắt tệ ấy cũ. Nếu như Tạ Sủ Mị có thể sử dụng một cái nào đó tệ ấy cũ, dĩ nhiên là không thể dùng đến trao đổi. Đại khái đoán được Bù Lạt ý nghĩ, Kỳ Hữu Cụ Hơi cũng không có ý định nói cái gì. Ta hy vọng có thể mau chóng được trả lời. Thời gian, địa điểm phương diện các ngươi làm quyết định liền tốt. Đang nói chuyện, Kỳ Hữu Cụ Hơi móc ra một cái từ vua hải tặc thế giới được điện thoại trùng đưa về phía Bù Lạt. Cái này là điện thoại trùng, đến thời điểm có thể dùng nó đến liên hệ ta. Dù sao hắn cũng không muốn khắp thế giới tìm người. Sau đó, Kỳ Hữu Cụ Hơi rất tỉ mỉ mà giáo dục một hồi Bù Lạt cùng Tạ Sủ Mị làm sao sử dụng điện thoại trùng. Bù Lạt cùng Tạ Sủ Mị ở vừa bắt đầu sau khi kinh ngạc, liền nghiêm túc học tập một hồi làm sao sử dụng điện thoại trùng. Xác định Bù Lạt cùng Tạ Sủ Mị đã học được sau, Kỳ Hữu Cụ Hơi cũng chuẩn bị rời đi. Trong thời gian ngắn, ta hẳn là sẽ không rời đi Đế Đô. Như vậy ta trước hết cáo tử. Nói xong, Kỳ Hữu Cụ Hơi hai chân dùng sức giẫm một cái, trực tiếp nhảy đến giữa không trung. Hầu như ngay ở cùng trong nháy mắt, sang bậy hỏa diễm điểu cấp tốc bay tới, vừa bắn tiếp được Kỳ Hữu Cụ Hơi. Hỏa diễm điểu triển khai cánh khổng lồ, phát sinh một tiếng sục sôi kêu to. Sau đó nâng Kỳ Hữu Cụ Hơi hướng về Đế Đô phương hướng nhanh chóng mà đi. Ở Kỳ Hữu Cụ Hơi rời đi sau, Bù Lạt nhìn Kỳ Hữu Cụ Hơi rời đi phương hướng hơi xuất thần. Một lát sau, mang theo Tạ Sủ Mị cũng rời đi chiếc thuyền này. Tiếp đó, hắn cần cùng Nạ Dẹn đã cố gắng tán gẫu một hồi Kỳ Hữu Cụ Hơi sự tình mới được. Theo Kỳ Hữu Cụ Hơi từ từ tới gần Đế Đô, hùng vĩ đồ sộ tường thành rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Đang đến gần khoảng cách nhất định sau, Kỳ Hữu Cụ Hơi thu hồi sàng bậy hỏa diễm điểu, đổi thành đi bộ tiến vào Đế Đô. Vì sau đó hành động, hắn cũng không thể quá mức làm người khác chú ý hướng chi, Đế Đô bên trong cũng không phải là không có thể uy hiếp đến hắn người. Tiến vào Đế Đô sau, Kỳ Hữu Cụ Hơi đầu tiên đi tới một nhà xem ra khá là cổ điển cửa hàng sách. Trong cửa hàng tràn ngập cổ xưa trang giấy khí tức, trên giá sách xếp đầy đủ loại sách. Cuối cùng Kỳ Hữu Cụ Hơi mua một ít liên quan với nguy hiểm loại sách, cùng với một tấm Đế Đô bản đồ. Phần bản đồ này bao dung Đế Đô tỉ mỉ quảng trường tin tức. Đương nhiên một ít tương đối trọng yếu khu vực, trên bản đồ cũng chỉ là có cái tên. Có điều đây đối với Kỳ Hữu Cụ Hơi tới nói đã đủ. Chương 426, lẻn vào thư viện chương 426, lẻn vào thư viện tìm một nhà quán trọ, mở một gian sắt đường gian phòng. Vào nhà sau, hơi hơi kiểm tra một hồi gian phòng, sau đó Kỳ Hữu Cụ Hơi lấy ra bản đồ trải ở trên bàn. Đón lấy ra tệ ấy cũ, đại mèn si ẩn nộ phò mệ sần sầm hạ lạ. Vừa bắt đầu thời điểm, kỳ u cụ hầy đối với làm sao ở đế đô thu được muốn tình báo cũng không có biện pháp quá tốt. Thế nhưng có tệ ẩy cụ đại mèn si ẩn nộ phò mệ sần sầm hạ lạ liền không giống nhau. Theo kỳ u cụ hầy bắt đầu vận dụng tệ ẩy cụ đại mèn si ẩn nộ phò mệ sần sầm hạ lạ, nhất thời lượng lớn ký hiệu xuất hiện ở trong đầu. Điều này làm cho kỳ u cụ hơi có chút đau đầu. Có điều rất nhanh kỳ u cụ hầy liền bứt bỏ những kia rõ ràng ở đế đô ở ngoài ký hiệu, đem sức chú ý tập trung ở đế đô bên trong ký hiệu lên. Kỳ u cụ hầy bắt đầu đối chiếu bản đồ trên bàn, tỉ mỉ mà xác định mỗi một cái ký hiệu cơ bản vị trí. Không thể không nói, xin dạ thân là đế quốc đại thần nhi tử, ở đế đô bên trong có thể nói không có không thể đi địa phương. Cũng bởi vậy, xin dạ ở đế đô khắp nơi đều lưu lại đái mèn xì ẩn nộ phó mệ sần san hạ lạ ký hiệu, bao quát vương cung, đại thần phủ đệ, đế quốc ngục giam. Rất nhanh kỳ u cụ hầy liền tìm tới chính mình mục tiêu, đế đô thư viện, đế quốc sở nghiên cứu khoa học. Ở hai địa phương này đều có đại mện si ẩn nổ phò mệ sần san hạ lạ ký hiệu. Đế đô thư viện tọa lạc ở đế đô vùng đất trung tâm, vẻ ngoài hùng vĩ trắng lệ, bên trong gửi lượng lớn sách, từ trụ cột nhất văn học tác phẩm đến thâm ảo học thuật điện tịch, không thiếu gì cả. Mặt khác căn cứ kỳ u cụ tìm hiểu đến tin tức, đế đô trong thư viện còn gửi một ít ghi chép cơ mật sách, đều là đế quốc ngàn năm qua thu thập được. Theo kỳ u cụ hầy, những sách này bên trong có lẽ liền có liên quan với siêu cấp nguy hiểm loại tình báo. Cho tới đế quốc sở nghiên cứu khoa học liền càng không cần phải nói, tuyệt đối có liên quan với siêu cấp nguy hiểm loại tình báo, thậm chí bên trong còn có thể có siêu cấp nguy hiểm loại trên người tư liệu sống. Chỉ có điều sao, đế đô thư viện còn nói được, cho dù không phải quý tộc, chỉ cần hoa một ít tiền, vẫn có thể đi vào. Thế nhưng cho dù đi vào, muốn tiếp xúc một ít ghi chép cơ mật sách cũng rất khó khăn. Kỳ u cụ hầy cũng không rõ ràng siêu cấp nguy hiểm loại tình báo có tính hay không là khá là cơ mật. Bởi vậy hắn tốt nhất là có thể tìm tới những kia ghi chép cơ mật sách. Cho tới đế quốc sở nghiên cứu khoa học, muốn đi vào, liền không phải dùng tiền có thể giải quyết. Trên thực tế rất nhiều quý tộc đều rất khó tiến vào đế quốc sở nghiên cứu khoa học. Cũng may có đại mện sĩ ẩn nộ phò mệ sần san hạ lạ, mặc kệ là tiến vào đế đô thư viện vẫn là đế quốc sở nghiên cứu khoa học đều không là vấn đề. Chỉ có thể nói sĩ hứa dạ xác thực là một chuyện tốt ta. Theo ban ngày ánh sáng từ từ bị đêm đen thôn vệ, màn đêm dường như một khối to lớn màu đen tơ lụa lặng yên giáng lâm, làm hắc ám hoàn toàn bao phủ thế giới. Kỳ u cụ hầy cũng chuẩn bị bắt đầu hành động. Đêm nay kỳ u cụ hầy mục tiêu là đế đô thư viện, lặng lẽ đi tới đế đô thư viện phụ cận, sau đó dùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ dò xét một hồi. Trong thư viện hiện tại chỉ có nhân viên bảo an ở dò xét. Đây đối với kỳ ủ cụ hơi tới nói cũng không phải vấn đề gì. Xác định một hồi phương vị sau, kỳ ủ cụ hơi sử dụng đái mèn xì ẩn nộ phò mệ sần sầm hạ lạ. Một cái ma pháp trận xuất hiện ở dưới chân hắn, ánh sáng lấp lóe, kỳ ủ cụ hơi trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, kỳ ủ cụ hơi đã đến trong thư viện bộ. Cổ xưa trang giấy cùng cổ xưa mực in khí tức chuyển đến. Kỳ ủ cụ hơi bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Rộng rãi trong thư viện, giá sách san sát, bày ra đủ loại tiểu giá sách. Kỳ ủ cụ hơi bắt đầu tìm kiếm chính mình cần sách. Đương nhiên trong lúc này, kẻ bùn sổ cụ hạ ký bị hắn toàn lực mở ra, để tránh khỏi bị tuần tra nhân viên bảo an phát hiện. Rất nhanh, kỳ u cụ hơi liền tìm tới ghi chép nguy hiểm loại sách khu vực. Kiểm tra một hồi, có ít nhất 7, 8 cái trên giá, tất cả đều là liên quan sách. Kỳ u cụ hơi lúc này có thể không có thời gian một bản kiểm tra. Lấy ra một cái một khối bẹp phiến đá, mặt trên khắc họa một cái ma pháp trận. Đưa vào một ít khí sau, ma pháp trận khởi động. Gợn sóng vô hình bao phủ ở xung quanh. Làm xong những ngày sau, kỳ u cụ hơi lúc này mới đem này 7, 8 cái giá kể cả sách đồng thời đóng gói cất đi. Lúc này có tuần tra nhân viên bảo an vừa vặn dò xét đến chung quanh đây. Chỉ có điều đối mặt công một khu vực, cùng với đứng ở trong đó kỳ ủ cụ hầy, những này nhân viên bảo an căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Này tự nhiên là ma pháp trận hiệu quả. Chờ đến nhân viên bảo an rời đi sau, kỳ ủ cụ hầy bắt đầu tiếp tục dò xét đế đô trong thư viện bộ tình huống. Dù sao, hắn mới vừa thu hồi đến đều chỉ là ở bề ngoài sách. Những việc ghi chép cơ mật sách có thể còn không có tìm được. Sử dụng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, đối với đế đô thư viện tiến hành cẩn thận dò xét. Rất nhanh, kỳ ủ cụ hầy tìm tới một cái ẩn giấu đi mật thất. Mật thất ở đế đô thư viện dưới đất, mà vào miệng lối vào khá là bí mật, nếu không phải là có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, kỳ ủ cụ hơi cũng rất khó phát hiện. Trải qua cẩn thận dò xét, kỳ ủ cụ hơi tìm tới mở ra mật thất lối vào cơ quan. Chỉ có điều, kỳ ủ cụ hơi cũng phát hiện, một khi mở ra lối vào, tuyệt đối sẽ gây ra động tĩnh. Cẩn thận cảm ứng một dưới mật thất vị trí sau, kỳ ủ cụ hơi có chủ ý đi tới mật thất phía trên, trong miệng yên lặng mà niệm vài câu thần chú. Sau đó nham thạch lát thành mặt đất trong nháy mắt làm mềm, kỳ ủ cụ hơi cũng trực tiếp rơi xuống. Một trận cho bụi bung lên, kỳ ủ cụ hơi vội vàng nín thở, đồng thời sử dụng tới phong ma pháp thổi tan cho bụi. Lúc này kỳ ủ cụ hầy mới có công phu kiểm tra tình huống chung quanh. Này mật thất rất lớn, có tới mấy trăm hòa, bên trong bày ra lượng lớn sách. Chỉ có điều những sách này lên cũng đã rơi không ít cho bụi. Hiển nhiên đã rất lâu không có người đến qua. Kỳ ủ cụ hơi có chút không nói gì, nhưng cũng không làm lỡ hắn động thủ, rất nhanh liền đem bên trong mật thất sách cho quét đi sạch sành sanh. Làm xong những ngày sau, kỳ ủ cụ hơi sử dụng đái mện si ẩn nộ phò mệ sần san hạ lạ rời đi đế đô thư viện. Nhìn xuống thời gian, kỳ ủ cụ hơi từ bỏ đi tới đế quốc sở nghiên cứu khoa học ý nghĩ, lặng lẽ trở lại quán trọ, đón lấy bắt đầu lật xem từ bên trong mật thất sách. Chỉ là nhường kỳ ủ cụ hơi rất là thất vọng là phần lớn sách ghi chép nội dung xác thực rất trọng yếu, nhưng đó là đối lập ở cái thế giới này người đến nói, mà đối với kỳ ủ cụ hơi tới nói, những sách này lên ghi chép nội dung liền không tác dụng lớn. Có điều kỳ ủ cụ hầy ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch. Chí ít hắn tìm tới một bản liên quan với tệ ẩy vụ giới thiệu sách. Đương nhiên, này bản thư tịch lên ghi chép tệ ẩy vụ không hề toàn. 48 kiện tệ ẩy vụ, này bản thư tịch chỉ ghi chép 47 kiện. Cho tới thiếu hụt ghi chép cái kia một cái tệ ẩy vụ, kỳ ủ cụ hơi trái lại vừa và biết. Tệ ẩy vụ, ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, trí cao vương toạn. Được gọi là trí cao tệ ẩy vụ, ban đầu, mạnh nhất tệ ẩy vụ. Là tệ ẩy vụ khởi nguyên, cũng là hết thể tệ ẩy vụ đỉnh điểm. Truyền thuyết nắm giữ cùng thần linh tan tác năng lực, chỉ có hoàng đế huyết thống mới có thể sử dụng. Đối với này bản thư tịch lên không có ghi chép tệ ẩy cụ, ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, trí cao vương tọa, kỳ ủ cụ hầy đúng là không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao tệ ẩy cụ, ỉm tợ gì ổ gá đi ẩn, trí cao vương tọa, có thể nói là đế quốc lá bài tẩy, tự nhiên là muốn càng thêm bảo mật mới là.